Chương 168, ô xào cháy. Hứa Du phản bội. Chương 168, ô xào cháy. Hứa Du phản bội. Cái này Hứa Du ngây ngẩn cả người. Lúc ấy, người Lanh Tiên Kim khoản tiền lớn, những số tiền kia tài bây giờ lại ở nơi nào? Còn có 3000 thạch lương thảo viên Thiệu trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhiều như vậy vật liệu con lu, ngươi đến tụt cùng dùng ở nơi nào? Chúa công, ngài lời này là có ý gì? Hứa Du lập tức bị hỏi đến trở tay không kịp, không rõ Viên Thiệu vì sao nhắc tới những thứ này chuyện xưa. Tử Viễn, người ta quen biết đã có 10 năm, tình như sư đồ, thân như cha con, thân như huynh đệ, ngươi có thể thừa nhận điểm này. Chúa công, tại hạ cùng với chúa công ở giữa, vốn là thâm hậu như thế tình nghĩa, trung tâm không hai, bất cứ lúc nào cũng sẽ không phản bội chúa công, tại hạ nguyện vì chúa công sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được câu này sau, Viên Thiệu trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười vui mừng. Hứa Du lại chẳng biết tại sao Viên Thiệu lại đột nhiên hỏi những chuyện này, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt hốt hoảng. Tới ban đêm, ra ngoài thu binh tướng lĩnh nhóm lần lượt trở về doanh trại. Lúc này, đã dùng qua cơm tối, Viên Thiệu đang đợi bọn hắn báo cáo. Không ngoài sở liệu, có hơn 4 vạn binh mã tung tích không rõ, có thể là bị bắt hoặc chết tử. Tóm lại, đối với Viên Thiệu mà nói, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhưng mà, cái này còn không phải đả kích chí mạng, bởi vì hắn vẫn có đầy đủ lương thực chèo chống tới sang năm. Lúc này, Quách Đổ cùng Tân Bình đội vàng đi vào doanh trướng, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, nhìn thấy Hứa Du cũng ở tại chỗ, lập tức khẽ giật mình. Chúa công Quách Đổ mặt sắc mặt nghiêm trọng, không người bái thật sâu, vụ trộm lườm Hứa Du một cái. Viên Thiệu phát giác được bọn hắn ấp a ấp úng bộ dáng, hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, đây là có chuyện gì? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần cố kỵ. Viên Thiệu sắc mặt bình tĩnh như trước, mặc dù thụ trọng thương, nhưng cũng không vì vậy mà hoàn toàn sụp đổ, các ngươi mang đến tin tức gì sao? Quách Đổ cùng Tân Bình liếc nhau, gật đầu nói, đúng là như thế, chúng ta vừa mới biết được một tin tức. Thần phối tại Nghiệp Thành bắt được xong, ách. Hứa Biệt Giá chết tử, người này tham ô mục nát, tư tàng 3000 thạch quân lương, duyên ngộ quân cơ, đã bị thần phối bắt. Cái gì? Hứa Du đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, chăm chú nhìn Quách Đổ. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, vừa mới tập kết mười mấy vạn binh mã trở về Văn Xú lần nữa xâm nhập đại doanh. Hắn bảo hôm nay chiến đấu bên trong ra sức đối kháng Điện Bi, suýt nữa mất mạng. Hắn hốt hoảng đi tới, thấp giọng nói, chúa công, ô xào cháy, ô xào. Viên Thiệu ánh mắt lập tức trừng lớn, trước đó tỉnh táo sớm đã biến mất không còn tâm tích, ngược dường như bị thứ gì ngăn chặn, khí huyết cuồn cuộn. Ô xào hủy, như vậy lương thảo cũng xong rồi, cô ta chỉ sợ muốn hủy diệt. Viên Thiệu nội tâm chấn động không ngừng, phản phất có đồ vật kẹt tại yết hầu, cơ hồ muốn phun ra, nhưng thủy trung tích tụ trong lòng, khó mà hóa giải. Những binh lính này, chẳng lẽ đều phải táng thân biển lửa? Hắn bước nhanh đi tới cửa, lúc này tất cả tướng lĩnh đều đã đi tới Viên Thiệu trước mặt, chờ đợi mệnh lệnh của hắn, nhìn xem nên ứng đối ra sao cái này máy động phát tình trạng. Nhưng Viên Thiệu khuôn mặt cơ hồ bặm mẻo, nhìn qua kia trùng thiên đại hỏa, vô số suy nghĩ tại trong lòng hắn hiện lên, hắn cũng không thể nào biết được nên xử lý như thế nào nguy cơ trước mắt. Ô xào vì sao lại cháy đâu? Ta tại Ô xào đồn trú 8000 nhân mã, Thuần Vu Quỳnh ở nơi đó trấn thủ, người này mặc dù yêu uống rượu, nhưng phân rõ nặng nhẹ, chạm canh gác cương vị nhất định sẽ không sơ sẩy, không có khả năng cứ như vậy trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Có lẽ là ta đồn lương thực tin tức tiết lộ. Viên Thiệu trong lòng căng thẳng, lập tức quay người, sắc mặt âm trầm, từng bước một đi vào doanh trướng. Đối Hứa Du nói rằng, Tử Viễn, ngươi ta tương giao 10 năm, vì sao muốn phản bội ta? Ta không có. Hứa Du âm thanh hô, cái tội danh này đủ để cho cả nhà của hắn gặp nạn. Người nhà của hắn tại Viên Thiệu thủ hạ chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Cái tội danh này tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chúa công, tại hạ tuyệt không phản loạn chi ý, cũng chưa bao giờ có hai lòng. Chỉ là trong nhà người không có để ý tốt, đây là lỗi của bọn hắn, nhưng ngài không thể đối xử với ta như thế. Lớn mật. Tử Viễn, ngươi vì sao phản bội ta? Đem kiếm của ta lấy ra. Viên Thiệu đưa tay phải ra, bàn tay có chút mở ra. Văn Sú là người lỗ mãng, nghe nói như thế sau, lập tức đi vào đại trướng, lấy Viên Thiệu bội kiếm, đưa cho hắn. Viên Thiệu cấp tốc rút ra bảo kiếm, gác ở Hứa Du trên cổ. Hắn trầm giọng hỏi, trong nhà người trộm tiền lương của ta, còn có tạm giam Hứa Phong thuế ruộng, là không phải là vì giờ phút này? Chẳng lẽ trong nhà của ta phú quý không phải ta đưa cho ngươi sao? Hứa Du dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng quỳ xuống, mồ hôi lạnh ứa ra. Cái khác mưu sĩ cũng giật nảy mình, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là nho nhỏ trừng trị, không nghĩ tới chúa công sẽ cho rằng ố xảo sự tình là Hứa Du tiết lộ ra ngoài. Trong khoảng thời gian này Hứa Du vẫn luôn ở bên người, không hề rời đi qua doanh trướng. Chẳng lẽ hắn vụng trộm từng đi ra ngoài? Hứa Du cũng bị làm ngộng. Đúng lúc này, một cái trinh sát đội vã đi tới. Nhìn thấy không khí khẩn trương sau, trinh sát không dám thất lễ, bước nhanh đi đến Viên Thiệu trước mặt, một gối quỳ xuống, trình lên một phong thư. Chúa công, trước đó bắt được một gã tạo doanh trạm gác ngầm, từ trên người hắn tìm ra cho biệt giá Hứa Du thư tín. Lấy tới. Viên Thiệu gầm lên giận dữ, liền trinh sát đều bị giật nảy mình. Hứa Du tay một mực tại run rẩy, cho tới bây giờ, hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Vì cái gì đột nhiên hắn liền hết đường chối cãi? Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói? Viên Thiệu trầm thấp hỏi, đây là một phong Hứa Phong viết tới thư, nội dung đại khái là nói, bây giờ ô xảo chuyện đã thành công, cảm tạ Hứa Biệt Giá tìm nơi nương tựa, quan độ chi chiến bên trong, ngươi là công đầu, nhất định có thể phong hầu tiến tước. Hứa hầu gia, ngươi ta ở giữa duyên phận khi nào lấy hết? Cái gì? Tử Viễn ngươi? Điền Phong lập tức kinh ngạc không thôi, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hắn nhất chịu không được loại sự tình này, chỉ vào Hứa Du chính là dừng lại thống mạng, bình thường chúng ta đấu khí còn chưa tính, ta còn kính trọng ngươi Hứa Tử Viễn có tài học, nhưng ta Điền Phong chưa từng có nghĩ tới phản bội chỗ công. Hứa Du vội vàng hô to, ta không có. Đây là vu hãm. Các ngươi đều trúng Hứa Phong kế sách. Người này vô cùng giàu hoạt, liệu địch tiên cơ, chúng ta quả quyết không thể dễ tin. Chúa công, ngàn vạn không thể dễ tin, không cần ngộ sát trung thần a. Hứa Du lớn tiếng la lên, nằm sấp trên mặt đất. Thư Thụ cùng Quách Đồ hai người cũng cảm thấy vẻ bị thương. Nếu như Hứa Du chết, Viên Thiệu tiến vào Ký Châu lúc, theo hắn thời gian dài nhất quân sư cũng liền không có. Bọn hắn vốn định khuyên vài câu, nhưng lời đến khỏe miệng cũng không biết như thế nào mở miệng, bởi vì bọn họ khuyên nhủ dường như không hề có tác dụng. Dù sao, Hứa Du chuyện là bọn hắn tự mình báo cáo. Ta tuyệt đối không có phản bội chúa công. Ta không có. Không cần thiết tin vào Hứa Phong quỷ kế, giết trung thần. Chúa công minh giám a. Hứa Du sắc mặt biến hóa kịch liệt, hắn thật luống cuống, cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì dẫn đến Viên Thiệu thái độ biến hóa như thế. Việc này nhìn chỉ là một cái trùng hợp, hết lần này tới lần khác những này trùng hợp tất cả đều tụ cùng một chỗ. Tử Viễn, ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Viên Thiệu hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, ta quyết định tại trước chướng xử tử Hứa Du, bởi vì hắn phản bội ta, đầu nhập vào Tào Tháo, dẫn đến quân ta đại bại. Chương 169, ổn quân tâm, lui Lê Dương. Chương 169, ổn quân tâm, lui Lê Dương. Làm Viên Thiệu lần nữa mở mắt ra lúc, mặt mũi dàn mua tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó mắt sáng như đuốc, quay đầu nhìn về phía Văn Sú, ngươi đi nói cho toàn quân, chúng ta trong đêm rút quân, lui giữ Lê Dương, mệnh con ta theo Bình Nguyên, Vũ Châu đưa tới Lương Thảo, giữ vững Lê Dương. Có lẽ là tâm tình chập chờn quá lớn, Viên Thiệu có vẻ hơi chống đỡ không nổi, trên mặt lộ ra hoảng hốt vẻ mặt, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Rất nhanh, bốn phía mưu sĩ tựa hồ cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Văn Sú thì lĩnh mệnh mà đi. Viên Thiệu làm mấy thủ thế, ra hiệu trong trướng đám người rời đi, mưu sĩ nhóm nhau nhau lui ra sau, cuối cùng chỉ còn lại Hứa Du cùng Viên Thiệu hai người lưu tại trong quân trướng. Lúc này, Hứa Du mở mịt ngẩng đầu, thấp giọng hỏi, "Chúa công, ngài đã quyết định muốn xử quyết ta sao?" Viên Thiệu ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, nhưng dường như cũng lộ ra phá lệ tỉnh táo, không có bởi vì lúc trước đủ loại chuyện mà nỗi lòng chập trùng. Qua hồi lâu, Viên Thiệu mới chậm rãi nói rằng, "Tử Viễn, ngươi ta ở giữa tình nghĩa không cần nhiều lời. Vừa rồi ta cũng hỏi qua ngươi, có nguyện ý hay không là ta sống pha khói lửa, ngươi nói không chối từ. Là thế này phải không?" "Đúng vậy." Hứa Du bả vai run nhẹ nhẹ, không biết đáp lại ra sao, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Đã như vậy, Tử Viễn, giao tình của chúng ta không cần lại lắm lời. Bây giờ những sự tình này, ta cũng khó mà giải thích tin tưởng, nhưng ngươi nhất định phải minh bạch, bất luận chân tướng như thế nào, ngươi hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết." Lời này nhường Hứa Du thân thể đột nhiên rung động, dường như bị trọng truy đánh trúng, nội tâm suy nghĩ nhưng trong nháy mắt rõ ràng. "Ta hiểu được." Hứa Du cười khổ một tiếng, trong tươi cười mang theo tuyệt vọng, "Chúa công, ngài muốn dùng ta chết đi ổn định tam quân quân tâm, từ đó nhường quân đội thủ vững Lê Dương, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ dung chuyện." Viên Thiệu nghe xong lời nói này, bất đắc dĩ gật gật đầu. "Không sai. Hứa Du quả nhiên là Hứa Du, luôn có thể nhìn rõ mấu chốt của sự tình. Cái chết của ngươi đã là kết cục đã định, nhưng cái này có thể để cho ta phần thắng gia tăng." Viên Thiệu lạnh lùng nhìn xem Hứa Du, ánh mắt vô cùng kiên định. "Ngươi còn có cái gì sau cùng nguyện vọng, nói cho ta, ta nhất định sẽ hết sức thực hiện." "Không có." Hứa Du lạnh nhạt nói xong, thật sâu cúi đầu, quỳ rạp xuống đất, sau một hồi lại chuyển tới một câu, "Chỉ cầu Chúa công thiện đãi người nhà của ta." Viên Thiệu sắc mặt biến hóa, người sắp chết, lời nói cũng thiện, Hứa Du có lẽ thật không có phản bội hắn. Nhưng trên thực tế, Hứa Du đã bị coi là nội gián, đã mất đi sống tiếp lý do. Diệt trừ Hứa Du là vì suy yếu Viên Thiệu lực lượng. Viên Thiệu mặc dù không rõ vì sao muốn giết Hứa Du, nhưng hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Ban đêm, Viên Doanh không có đi cứu viện Ô Sảo, cũng không có tiến đánh Tào Tháo đại doanh, mà là bắt lấy nội gián Hứa Du, âm thầm thông đồng với địch, đem lương thảo giấu tại Ô Sảo tin tức tiết lộ cho Tào Tháo, cũng che giấu sự thật, đưa đến trận này lại bại. Giờ phút này, toàn bộ Viên Doanh người đều rõ ràng chính mình thua ở nội gián trên thân. Nếu không phải có nội gián, bọn hắn sẽ không thất bại. Hiện tại trừ đi nội gián, tự nhiên có thể thủ vững xuống tới. Lương thảo không có không sao cả, Ký Châu còn có lương thực dư, Vũ Châu cùng Tịnh Châu cũng có thể triệu tập. Chỉ cần giữ vững Lê Dương, như cũ có thể trèo chống thời gian rất lâu. Viên Thiệu quân đội lui giữ Lê Dương, từ bỏ quan độ đại doanh, trong đêm rút lui, chưa giữ lại hạ bất luận cái gì đồ quân lu. Hứa Du cùng Tào Tháo lúc chạy đến, chỉ còn lại một vùng phế tích. Tào Tháo nghi hoặc mà nhìn xem doanh địa dấu vết lưu lại, không khỏi tán thưởng vài câu, "Viên bổn sơ thế nào? Vậy mà không cứu được Việt binh, cũng chưa từng nổi giận, yên lặng rời đi." Hứa Du cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn trong ấn tượng Viên Thiệu cũng không phải như vậy lý trí người. Lúc này hẳn là lửa công tâm, giống được bệnh nặng như thế, cuối cùng chôn vùi chính mình toàn bộ quân đội. Mặc kệ như thế nào, chúng ta bây giờ có thể tiến quân Lê Dương. Trước mắt lương thảo còn có thể chống đỡ trong ngày, ngày đêm ác chiến tăng thêm chiến tổn, theo Ô Sảo đoạt tới lương thảo có lẽ có thể trèo chống thời gian dài hơn. Hứa Du nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Cũng coi như giải quyết một kiện đại sự. Chủ yếu là Trục Phong thủ đoạn cao minh, biết đem Hứa Tử Viễn giết chết. Chỉ sợ ta vị này đồng môn hảo hữu sống không quá đêm nay. Hứa Du thở dài nói, tự nhiên sống không quá. Chúa công, ngươi nhìn bốn phía cũng không có viên quân đảo binh dấu hiệu, lương thảo của bọn họ đã hết, nhưng binh sĩ cũng không thoát đi, đây là vì cái gì? Chỉ vì quân tâm còn tại. Viên Thiệu khẳng định đã trừ đi Hứa Du, dùng cái này quyết tuyệt tiến hành động đến vững chắc quân tâm, tiến mà lui giữ Lê Dương. Xác thực như thế, ta vị này bản sơ minh trưởng, nếu quả thật có thể thể hiện ra anh minh, vậy cũng là chân chính anh minh tiến hành. Tào Tháo cười hắc hắc, tình thế đã rất là có lợi. Viên Thiệu cũng không phải là sáng suốt chi chủ, nhưng lựa chọn cuối cùng lại cho thấy kiêu hùng bản sắc. Tráng sĩ chặt tay giống như hành vi, khiến cho Lê Dương Thành biến khó mà đánh hạ. Hứa Phong cùng Tào Tháo trong lòng đều có ý nghĩ như vậy. Bởi vậy, ở sau đó trong một đoạn thời gian, bọn hắn chủ yếu thu phục Lê Dương phụ cận thành trì cùng cứ điểm, công chiếm vài tòa huyện thành cùng cổ thành trấn, cũng đem xung quanh trôi dạt khắp nơi bách tính an trí vào thành bên trong. Tiếp lấy chính là mở kho tế lương thực. Ô Sảo còn có 30 vạn thạch lương thực, tăng thêm ngụy quận, thanh hà quận bên trong cái khác dự trữ, những này lương thực đủ để chèo chống quân coi giữ cần thiết. Đương nhiên, song phương thực lực không sai biệt nhiều, tạo thành thế lực ngang nhau cục diện. Cứ như vậy, công thủ chi thế lại đem một lần nữa hình thành. Tào Tháo đại doanh so trước đó làm lớn ra nhiều gấp đôi. Trong quân doanh giường nằm càng thêm mềm mại thoải mái dễ chịu. Trong trướng, Tào Tháo cùng Hứa Phong chờ mưu sĩ cùng đi ăn tối. Trình Dục nghe nói trước mắt tình huống sau, đối Hứa Phong lớn thêm tán thưởng, dù sao hắn một mực nhận Hứa Phong rất nhiều chiếu cố, đối với hắn có chút kính nể. Quả nhiên không phụ Hứa đại nhân danh xưng. Trình Dục uống một ngụm rượu sau cười nói, bất quá, Viên Thiệu vậy mà có thể hy sinh Hứa Du đến ổn định quân tâm, đồng thời phong bế thư thủ cùng điện phong miệng, nhường Quách Đồ bọn người chỉ có thể âm thầm ai thán, cũng đúng là không phàm nhân. Hắn đương nhiên là không phàm nhân. Tào Tháo nghe vậy cười đồng ý nói, có người nói cái này loạn thế chính là từ Viên Thiệu đưa tới, là hắn dẫn đồng trác nhập Lạc Dương. Nhưng ta cho rằng, hắn là nhất có đảm lượng một cái. Tào Tháo khỏe miệng có chút hạ bước đi, cảm giác ở đây đều là người một nhà, hơn nữa bây giờ chiếm cư ưu thế, tự nhiên không cần giấu giếm quá nhiều, ngay lúc đó khốn cảnh là vô số người đều không thể giải quyết vấn đề, triều đình không có tiền không có lương thực, bách tính sinh hoạt gian nan, liền Lạc Dương thành bên ngoài đều xuất hiện người ăn người thảm trạng, càng đừng đề cập những châu khác quận. Chính là Viên Thiệu thấy được loại nguy cơ này từ phía tình huống, mới nên đồng trác tiến vào Lạc Dương, từ đó đã dẫn phát chư hầu cùng xuất hiện cục diện. Hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này dương danh lập vạn. Nếu như có thể khống chế lại đồng trác, hắn chính là một đời hiền thần. Nếu như đồng trác họa loạn Lạc Dương, như vậy hắn cũng sẽ lắc mình biến hóa trở thành thế lực lớn nhất. Loại này tính toán há lại người bình thường có khả năng nghĩ tới. Chỉ là Hà Tiến quá ngu xuẩn tự phụ, sớm qua đời, nếu không việc này không tới phiên hắn tới làm. Nhưng mà, nói trở lại, Trục Phong vẫn là cho Viên Thiệu lưu lại một chút không gian, bên cạnh hắn thai họa ngầm như cũ tồn tại. Tào Tháo âm thầm cười một tiếng, Trình Dục lập tức nghiêm mặt hỏi, là dạng gì thai họa ngầm? Hắn hỏi lên như vậy, chung quanh mấy người cũng đều lên lòng hiếu kỳ, nhưng Tào Tháo cũng không trực tiếp trả lời, các ngươi an tâm chớ vội, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Trước đó, chúng ta nhất định phải tấn công mạnh Lê Dương ít ra một tháng, tuyệt không cho Viên Thiệu cơ hội thở dốc. Là chương 170, trời ạ. Vì sao trợ Tào bất giúp ta Viên gia? Chương 170, trời ạ. Vì sao trợ Tào bất giúp ta Viên gia? Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Viên Thiệu tại điện phòng, quét đồ đám người theo đề nghị trở về Nghiệp Thành, đem Lê Dương toàn bộ giao cho Văn Sú phòng thủ, cũng lưu lại Phùng Kỳ đóng giữ Lê Dương. Đồng thời lưu lại một chút chỉ thị. Liên tục 13 ngày, Lê Dương thành tại Tào Tháo quân đội công kích mãnh liệt hạ, xe bắn đá cơ hồ phá hủy một mặt tường thành, nhưng bọn hắn lại cấp tốc xây lên một đạo mới tường thành. Mỗi ngày công thành chiến đều sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Toàn bộ ngụy quận khiếp sợ không thôi, dân chúng sinh hoạt tại trong khủng hoảng. Mà lúc này, Hứa Phong đã về tới Thanh Châu, theo Thanh Châu lần nữa điều binh 3 vạn trợ giúp ký Châu Đông chiến trường, cũng mang đến 10 vạn thạch lương thảo, trước đây theo Cúc Nghĩa nơi đó cướp bóc lương thực đủ để duy trì nửa năm lâu. Hắn tới sau mới biết được, tại Hứa Phong sau khi rời đi, Triệu Vân phát hiện bình nguyên khó mà công phá, không muốn tiếp tục căng thẳng, thế là cùng Hoàng Trung chia binh, cho lão tướng Hoàng Trung 2 vạn binh mã, dọc theo mấy nhánh sông Bắc thượng, chiếm lĩnh Ban huyện. Tại Bình Dương phía Đông Ban huyện thành lập một cái cứ điểm, sau đó bỏ ra 3 ngày thời gian tiền hậu giáp kích, công chiếm Tây Bình Dương. Dạng này liền hoàn toàn chiếm cứ Bình Nguyên Đông Bắc bộ hai cái trọng yếu thành trì, đồng thời xuôi theo Thương Hà kiến thiết doanh địa, chuẩn bị hướng Nhạc Lăng quốc tiến quân. Huệ Dân, Dương Tín, Nhạc Lăng, Nhiêu An cùng trọng hợp 5 thành binh lực cộng lại, còn không đủ 3 vạn. Hoàng Trung thế không thể đỡ, đã đánh vào những này thành trì. Kể từ đó, ký Châu Đông bộ tình thế nguy cấp. Tại trong doanh địa, Hứa Phong đối Triệu Vân cùng Hoàng Trung lớn thêm tán thưởng. Thử Long, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi là thế nào nghĩ đến cái này kế sách? Đây là quân sư công lao. Triệu Vân khiêm tốn nói, đại nhân ngài tiến về quan độ sau, quân sư liền đề nghị chúng ta không cần làm từng bước từ đông sang tây uy hiếp quan độ. Nếu như đại nhân có thể ở quan độ có lập nền, nơi đó chiến cuộc đem sẽ ảnh hưởng tới đông bộ. Sau đó chúng ta phát hiện, Bình Nguyên quận binh mã cơ hồ không có động tĩnh, dường như căn vốn không muốn xuất binh lên chiến. Mới đầu bọn hắn phái ra mấy tên thiên tướng cùng ta giao đấu, nhưng đều bị đánh bại, về sau liền một mực co đầu rút cổ không ra. Thế là quân sư đề nghị ta đem lực chú ý chuyển hướng Ký Châu đông bộ, cùng nó theo Thanh Châu vận chuyển lương thảo, không bằng trực tiếp đánh hạ Tây Bình Dương cùng Ban huyện, lại chiếm lĩnh Nhạc Lăng quốc. Nếu như Bình Nguyên quân có can đảm ứng chiến, vừa vận bố trí mai phục tiêu diệt, như không dám ra chiến, Nhạc Lăng quận binh lực tuyệt đối không cách nào ngăn cản chúng ta tiến công. Diệu kế. Hứa Phong hai mắt tỏa sáng, hắn ý thức được Quách gia hoàn toàn chính xác có mang kỳ mưu, như là ẩn nút gián độc, lúc nào cũng có thể bỗng nhiên xuất kích. Năm nay, liền theo này kế hoạch tiến quân. Hứa Phong lúc này ra lệnh. Đầu tiên, đánh hạ Nhạc Lăng quận. Ta muốn tại Yếm Thứ thành thiết lập nhà tự. Tuân mệnh. 200 năm 6 tháng, 2 tháng trôi qua, Hứa Phong không đến nửa tháng liền công chiếm Nhạc Lăng quận, mà Bình Nguyên quân coi giữ lại giống rùa đen rút đầu như thế, không ngừng hướng nội vận đưa lương thảo, lại không chịu xuất binh. Nếu như bọn hắn muốn cứu viện binh Nhạc Lăng quận, tất nhiên sẽ lọt vào trận đánh. Nếu như đi vòng chính mình cảnh nội lộ tuyến, lại không kịp. Hoàng Trung bộ đội bất luận là kỹ thuật vẫn là tiện thuật đều vô cùng xuất sắc, khiến cho chiến cuộc nhẹ nhõm rất nhiều. Mà Nhạc Lăng quận bản thân chỗ xa xôi, Viên Thiệu tại nhiệm lúc cũng không coi trọng phát triển. Hứa Phong đến sau, lập tức một lần nữa thiết lập Nhạc Lăng quận, đem trị sở định tại Gết Lần. nơi này nguyên bản muốn tại Tào Ngụy thời kỳ mới có thể thành lập, bây giờ lại thành mới đóng quân chi địa. Hứa Phong bỏ ra thời gian nửa tháng, nhường các binh sĩ dẫn đạo bách tính di chuyển đến tận đây. Nơi này không có sĩ tộc, cho nên ở các nơi huyện thành cùng thành trì thiết lập quan viên lúc, trực tiếp theo Thanh Châu cùng Từ Châu lệnh môn tử đệ ngón giữa phái. Lúc này, Nho Học Đường tác dụng hiện ra. Từ Châu Hạ Phì thành bên trong, Hứa Phong năm đó thiết lập tất cả học đường chế độ còn tại vận hành, Từ gia Cát Lượng phụ trách, cũng đạt được Tào Ngang duy trì, sĩ tộc tử đệ nhau nhau nhập học. Bởi vậy, bồi dưỡng được đại lượng nội chính nhân tài. Có ít người Hứa Phong chưa từng nghe nói qua, nhưng thông qua Tào Ngang cùng Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ khảo sát, giải thích rõ năng lực của bọn hắn cùng tài học nhất định bất phàm. Ít ra có thể quản lý một huyện chi địa. Những người này được phái đến Nhạc Lăng quận sau, các nơi nhân khẩu số lượng dần dần thống kê đi lên. Bản địa cư dân tăng thêm rời đi bách tính tổng cộng có 2.4998 hộ, 8.5248 miệng. Nhiều người như vậy đều có lương thực dự trữ, cũng tham dự muộn cày làm nông, có lẽ có thể tại cuối thu thu hoạch thành thục lương thực, cũng có thể phụ cấp gia dụng, không đến mức chết đói. Dân chúng không chết đói, phụ cận lưu dân cũng lại không ngừng tụ tập. Loại tình huống này, quản lý độ khó giảm mạnh, bởi vì phần lớn là lưu dân đến thành lập gia biên, mà Hứa Phong phổ biến nền chính trị nhân tử, lại càng dễ thu hoạch được tín nhiệm. Tin tức này truyền đến Nghiệp Thành sau, đưa tới Viên Thiệu tức giận. Nghiệp Thành nha thự bên trong, tóc trắng xóa Viên Thiệu đem thư từ quẳng xuống đất, đối lên trước mặt Điển Phong chửi ầm lên. Ngươi đã nói, Hứa Phong mới tới Kỳ Châu, dù cho đánh hạ thành trì, cũng không có khả năng thu hoạch được nhân tài duy trì. Nhưng bây giờ thì sao? Nhạc Lăng quận đã có gần 10 vạn người. Liên Nghiệp Thành người đều chạy đến Nhạc Lăng đi ở lại, đây là vì cái gì? Ngươi nói cho ta, đây là vì cái gì? Viên Thiệu cơ hồ là gầm thét nói ra lời nói này, nhưng Điển Phong đứng ở trước mặt hắn lúc cơ hồ xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này Quách Đồ cũng không tại Nghiệp Thành, hắn đi phương Nam chiến trường giám sát quân đội, hiện tại làm bạn tại Viên Thiệu bên người chỉ có Điển Phong cùng thư thụ. Bọn hắn là Viên Thiệu bên người cuối cùng có thể tín nhiệm nhu sĩ. Hứa Phong đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì? Ai có thể nói cho ta? Thưa quân. Viên Thiệu nhìn chằm chằm thư thụ gương mặt, trên mặt lộ ra một tia bức thiết cầu giải biểu lộ. Hắn thật không rõ Hứa Phong ý đồ, hơn nữa nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, Bình Nguyên thành phải chẳng có thể giữ vững đã không quan trọng. Hắn đang tranh thủ dân tâm. Tranh thủ dân tâm? Chơi ạ. Vì sao trợ Tào bất giúp ta Viên gia? Hắn còn hiểu được tranh thủ dân tâm. Viên Thiệu trong mắt hiện đầy tơ máu, mấy tháng qua tình trạng cơ thể của hắn một mực không tốt. Có lẽ là tại chém giết Hứa Du về sau, trở thành đè sập trong lòng hắn phòng tuyến cuối cùng một cọng rơm. Trở lại Nghiệp Thành sau, Viên Thiệu đếm thử bổ nhiệm ký châu cảnh nội rất nhiều sĩ tộc, nhưng đều bị cự tuyệt. Dưới sự phẫn nộ, hắn hạ lệnh đem những cái kia sĩ tộc cả nhà xử quyết, lý do là bọn hắn khả năng cấu kết Tào Tháo phản loạn. Một cử động kia giống như mãnh hổ hạ sơn, khiến cảnh nội tất cả sĩ tộc đều cảm thấy chấn kinh. Nguyên bản đối bọn hắn lễ nộ có thừa viên buồn sơ, bây giờ đã lộ ra giữ tận một mặt. Thế là sĩ tộc nhóm không thể không tuân theo mệnh lệnh của hắn, tiếp nhận điều nhiệm, tiến vào hoạn lộ quản lý máy tính. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, thế cục đã kinh biến đến mức 10 phần nguy hiểm, khó mà tùy tiện vãn hồi. Chương 171, ta còn có một kế. Chương 171, ta còn có một kế. Phương Nam Tào Tháo vẫn đang không ngừng tiến công, mà phía Đông Hứa Phong thì đem Ký Châu coi như lãnh thổ của mình, đối đãi bách tính so Viên Thiệu càng thêm nhân tử, cũng phổ biến nền chính trị nhân tử, mở kho phát thóc. Thậm chí Từ Châu một chút văn nhân còn soạn văn tán dương Hứa Phong đối Ký Châu Nhạc Lăng kiện xuất cống hiến. Ở đây mỗi người đều là người thông minh tuyệt đỉnh, không cần qua nói nhiều, liền đã minh bạch Viên Thiệu đang lâm vào một loại vô lực hồi thiên trong cơ cảnh. Bất luận là đối mặt cục thế trước mặt vẫn là tự thân khỏe mạnh tình trạng, hắn đều cảm thấy thật sâu khủng hoảng. Lê Dương không biết rõ còn có thể thủ bao lâu, nhưng đây cũng không phải là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, Hứa Phong đã tại Viên Thiệu địa bàn bên trên phát triển mạnh nội chính. Nhưng Bình Nguyên quân đội nhưng thủy chung không dám có bất kỳ dị động. Cứ thế mãi, bọn hắn chắc chắn ở vào vị trí hoàn toàn bị động. Mục tiêu kế tiếp sẽ là nơi nào? Các ngươi biết sao? Viên Thiệu chỉ lên trước mắt địa đồ cùng sa bàn, phía trên rõ ràng biểu hiện ra tất cả, không có chút nào bỏ sót. Bột Hải quận. Viên Thiệu cơ hồ là kêu đi ra. Đây là Ký Châu phía đông nhất một cái quận huyện, tới gần Vô Ngần Bột Hải. Nếu như Hứa Phong chiếm lĩnh nơi này, như vậy Ký Châu cơ hồ sẽ bị hắn cùng Tào Tháo hoàn toàn vây quanh. Các ngươi đi thăm dò một chút, Cúc Nghĩa đến cùng đang làm gì? Viên Đàm vừa đang làm gì? Vì cái gì không xuất binh tiền đánh? Chẳng lẽ còn sẽ toàn quân bị diệt sao? Nhất định phải cho Hứa Phong làm áp lực, không thể để cho hắn lớn lối như thế. Điền Phong cùng thư thụ nhìn thoáng qua nhau, Điền Phong trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Hắn thấy, một năm trước Viên Thiệu tuyệt sẽ không như vậy mất khống chế, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ đã tính trước. Nội bộ của chúng ta cũng xuất hiện phản đồ, Cự Lộc, Bình Hương, Nhạc Bình Tam địa lần lượt buộc phát sơn tặc cùng phản loạn, phía sau đẩy cầm chính là nơi đó sĩ tộc. Bây giờ chúng ta không chỉ có muốn đối phó Tào Tháo cùng Hứa Phong, còn muốn đồng thời xử lý nội loạn. Không chỉ có như thế, tiên Hứa Phong thủ hạ đại tướng Triệu Vân, hiện tại đại hán Sa Kỵ tướng quân, là Thường Sơn chân định người Thường Sơn người. Vì sao Thường Sơn người không đến đầu nhập vào ta Viên Thiệu, nhưng còn xa phó ngàn dặm tìm nơi nương tựa Hứa Phong? Viên Thiệu dưới sự kích động kém chút ngã sấp xuống tại xa bàn trước, nhưng hắn rất nhanh đứng vững vàng thân thể, chậm rãi đi đến chủ vị, ngồi xổm hạ xuống, hai tay đáp tại công văn bên trên, không nhúc nhích nhìn dưới mặt đất, thần sắc lạnh lùng lại ngốc trệ. Chúa công, mời bảo trọng thân thể A Điền Phong cùng thư thụ là trước mắt Viên Thiệu trước mặt còn sót lại hai vị trung thành nữ sĩ, bọn hắn minh bạch đại thế đã đi, nhưng dứt bỏ không được nhiều năm tình nghĩa. Thư quân, Điền Phong, ta, thật bại sao? Viên Thiệu trong đầu nổi lên Hứa Phong ánh tư, cảm giác chính mình là thua ở một người như vậy trong tay. Không, chúa công chưa thất bại, chúng ta vẫn có cơ hội xoay chuyển. Lê Dương không mất, Ngụy quận cũng không rơi vào Tào Tháo chi thủ, Hứa Phong chỉ chiếm lĩnh Nhạc Lăng quận, mà Nhạc Lăng quận nguyên vốn cũng không thích hợp đồn điền phát triển. Nhưng mà, đây cũng là hắn bước vào Ký Châu bước đầu tiên. Khu khu cụ Viên Thiệu ho kịch liệt thấu vài tiếng, sau đó trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng qua mang, trầm giọng nói, "Bất quá, ta xác thực còn chưa bại trận. Ta còn có một kế, nếu như thành công, thiên hạ đem lần nữa lâm vào trong hỗn loạn." Tại Lê Dương trong quân doanh, theo Đông quận cùng Diên Tân xuất phát Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân, tại mấy tháng gián tiếp liền lấy được thắng lợi, phối hợp với nhau, dẹp xong Bạch Mã, cũng chiếm cứ Lê Dương xung quanh thành trì, cơ hồ tới gần Ngụy quận đa số địa khu. Nhưng từ đó về sau, bọn hắn tiến triển biến 10 phần chậm chạp. Lê Dương phòng thủ cũng không phải là không có chút nào hiệu quả, chỉ là bởi vì Ô Sào Lương Thảo bị thiêu hủy cướp bóc, dẫn đến quân đội quyết thiếu lương thực, cho nên đang chờ đợi các nơi vận lương trong lúc đó, bọn hắn có rút lại phòng ngự. Trong khoảng thời gian này, Ký Châu mỗi tháng đều sẽ chiêu mộ mấy ngàn tân binh, mang đến các chiến trường, bảo đảm binh lực tiếp tế. Cái này khiến Tào Tháo khó mà đánh hạ Lê Dương. Mà bọn hắn kiên trì đến càng lâu, trên thực tế đối Tào Tháo lại càng bất lợi. Một khi phương Nam xuất hiện nguy cơ hoặc quân tình khẩn cấp, Tào Tháo tất nhiên sẽ không chịu nổi áp lực, lựa chọn rút quân, Viên Thiệu liền có cơ hội phản kích. Lúc này, tại Tào Tháo trong đại trướng, vừa mới kết thúc hội nghị các tướng lĩnh riêng phần mình trở về doanh địa, chỉ có Chu Linh bị lưu lại. "Ngươi ở bên cạnh ta đã rất lâu rồi, ta hiện đang tấn công Viên Thiệu, không muốn dùng ngươi, ngươi có thể trở về Hứa Sương đi." Tào Tháo trực tiếp giải trừ Chu Linh quân quyền. "Chúa công, cái này là vì sao?" Chu Linh vẻ mặt đột biến, thậm chí mang theo một chút hoảng hốt, "Ta chưa hề ám thông đồng với địch cấu, tuyệt đối chung với chúa công." "Ha ha ha." Ta biết Tào Tháo cười vô vô Chu Linh bà bay, "Trước kia ta thảo phạt Hoàng Cần tận lúc, ngươi liền ở bên cạnh ta là, nhưng ta biết ngươi đối Viên Thiệu một mực có cũ tình, hắn từng đối ngươi có ân. Nếu như ta cho ngươi đi tiến đánh hắn, chẳng phải là bội bạc. Hiện tại chiến sự tiền tuyến đã vững chắc, ngươi trở lại phía sau, trấn thủ Lửa Sương, công lao của ngươi, ta một mực ghi nhớ trong lòng." Tào Tháo khuôn mặt chân thành, mang theo mỉm cười, hiển nhiên không hề giống đang nói đùa, hắn cho rằng Chu Linh ở chỗ này tác dụng đã không lớn. Thì ra là thế. Chu Linh cảm động không thôi, nửa quỳ dưới đất, ôm quyền hành lễ nói, "Đã như vậy, ta lập tức lên đường về Lửa Sương." Tào Tháo thỏa mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhường Chu Linh ra ngoài cả đội, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tào Nhân vừa vặn đi ngang qua, cùng Chu Linh gặp thoáng qua, hắn tò mò đi vào đại trướng, đối Tào Tháo nói, "Đại ca, Trục Phong nói qua không thể thả Chu Linh đi à?" "Ha ha ha, không sao, Trục Phong quá lo lắng." "Đại ca, ngươi lại bắt đầu chủ nghĩa lãng mạn." "Sách, chớ học Trục Phong nói chuyện. Ngươi xem không hiểu thế cục bây giờ sao?" Trục Phong lời nói, vẫn là nghe một cái đi đại ca, Chu Linh trước kia thật là Viên Thiệu thuộc cấp. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới khiến cho hắn trở về, yên tâm đi. Hắn tại Hứa Sương chỉ có hơn ngàn bộ tốt, là không nổi sóng gió gì. Hai người hàn huyên vài câu có tỉnh, chuẩn bị dùng cơm. Giờ phút này, trở lại chính mình doanh trướng, Chu Linh thật sâu thở dài, theo thiếp thân bên trong túi móc ra một phong thư. "Đến từ Ký Châu Nghiệp Thành. Không biết bây giờ có gì có thể cứu ngươi, không bằng trả người kia tỉnh, lúc trước ơn chi ngộ không thể không trả, trong nhà vợ con lão tiểu đều chết bởi công tôn toàn chi thủ, ít ra ngươi thay ta báo thủ." Chu Linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức thúc quân đi ra ngoài. Bản bộ binh mã nhân vật trọng yếu, phần lớn đều là thập phu trưởng, bách phu trưởng dạng này cấp bậc. Mặc dù tại Tào Tháo trong quân không có thực quyền, nhưng hắn nắm giữ hơn ngàn lão binh cùng sĩ quan, có thể làm chuyện rất nhiều, bao quát cắt đứt hoặc phá hủy Tào Tháo đường lui lương thảo. Trong thư, Viên Thiệu nâng lên lúc trước ân tình cùng mấy năm qua phụng dưỡng mẫu ân huệ, cái này khiến Chu Linh không thể không một lần nữa cân nhắc nội tâm một ít động dung chi tình. Trên thực tế, hắn xác thực không có từ chối lý do, nếu không nội tâm sẽ cảm thấy bất an. Nếu như Viên Thiệu có thể bảo trì ổn định, chính mình cũng hẳn là có cơ hội trở về. Cho tới nay, Chu Linh tin tưởng vững chắc Tào Tháo sẽ lấy được thắng lợi, nhưng giờ phút này, cái này vừa bận cho hắn một cái chạy trốn lý do tốt. Hắn thành trong quân người tự do, theo Tào Tháo trong đại doanh lặng yên rời đi, thẳng đến Hứa Sương mà đi. Dọc theo con đường này, vừa lúc có thật nhiều trạm tiếp tế. Chỉ cần lấy Tào Tháo danh nghĩa đi vòng những này trạm tiếp tế tiến về Hứa Sương, lại vận chuyển lương thảo tới Hoạt huyện cùng Tuấn huyện, liền có thể tránh thoát Tào Tháo doanh địa, cướp đoạt hắn quân lương, từ đó thuận lợi trở lại Viên Thiệu bên người, cũng thuận tiện giải quyết Lê Dương nguy cơ. Chương 172, Chu Linh đầu người. Chương 172, Chu Linh đầu người. Màn đêm buông xuống, Tào Tháo quân doanh hoàn toàn yên tĩnh. Bây giờ giữa hè đã gần đến hồi cuối, hơn một năm nay đến, Tào Tháo một mực trú đóng ở quan độ đại doanh, chưa từng trở lại Hứa Sương, cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn đối Lê Dương quân đội sĩ khí vấn đề lo lắng. Cái này Văn Sú dù sao không phải Nhan Lương, nếu như là Nhan Lương loại kia dũng mãnh người, có lẽ có thể dụ dỗ đi ra một mẹ hốt gọn. Đáng tiếc là, mặc dù Văn Sú không có cái gì mưu trí, nhưng ở thi hành mệnh lệnh phương diện, lại giống mãng phu như thế nghiêm ngặt chấp hành thượng cấp chỉ thị, đây là phi thường khó được phẩm chất. Tào Tháo tại Tào Hồng cùng Vu Cấm trước mặt, mới dám bình tĩnh như vậy đàm luận trước mắt khốn cảnh. Mà tại cái khác tướng lĩnh trước mặt, vì không cho tâm tình của mình ảnh hưởng đến bọn hắn, hắn luôn luôn biểu hiện được có chút lạc quan, không ngừng cổ vũ, đồng thời thường xuyên miêu tả tương lai mỹ hảo bản kế hoạch, nhường các binh sĩ cảm thấy chỉ cần công khắc Lê Dương, chẳng khác nào bước vào Ký Châu. Lê Dương là Ngụy quận Nam bộ trọng yếu binh chướng, cũng là Ký Châu vùng cực nam lớn nhất thành trì. Tào Tháo dẫn binh tiến đánh Lê Dương đã có nửa năm lâu. Nếu không phải một mực lấy quân lệnh hoặc các loại khích lệ lời nói duy trì sĩ khí, chỉ sợ sớm đã xuất hiện dung chuyển. Từ xưa đến nay chiến tranh đều là như thế, lần đầu công kích sĩ khí dâng cao, lần nữa công kích thì sĩ khí yếu bớt, lần thứ ba công kích thì sĩ khí hầu như không còn. Lê Dương quân coi giữ cũng là như thế, bọn hắn thủ vững nửa năm lâu, sớm đã mất đi lúc đầu cứng cỏi, dựa vào liên tục không ngừng lương thảo cung ứng cùng Văn Sú các tướng lãnh cổ vũ mới kiên trì nổi. nếu như không có những này duy trì, chỉ sợ sớm đã tiến vào mềm nhũn kỳ. Chúa công, ta cho rằng trước mắt tình thế đối với chúng ta có lợi. Trình Dục nói khẽ, chúng ta tiến đánh Lê Dương nửa năm, là Hứa Trục Phong đại nhân thắng được đại lượng thời gian, nhường hắn có thể tại Nhạc Lăng quận dựng nên hy vọng. Hiện tại rất nhiều bách tính đều biết Nhạc Lăng quận phổ biến nền chính trị nhân tử, có lương thực có thể tồn, cho nên rất nhiều lưu dân nhao nhao tiến về Nhạc Lăng. Đồng thời, tại Quảng Bình một vùng cũng xuất hiện rất nhiều phản loạn dấu hiệu, đây đều là lưu dân lời nói, nhưng ta cho rằng có độ tin cậy rất cao. Viên Thiệu trong ngoài đều khổ đốn, chẳng lẽ không tựa như lúc trước Công Tôn Toàn giống nhau sao? Ta muốn, năm đó Công Tôn Toàn bị nhốt U Châu, không cách nào phá bây, cũng không cách nào bắt thượng lúc, cũng ở vào loại này trong ngoài đều khổ đốn trạng thái. Bởi vậy, chúa công nhất định có thể hoàn toàn đánh bại Viên Thiệu. Ha ha ha, Tào Tháo nghe xong lời này, không khỏi nở nụ cười, trong lòng lại có một loại đắng chát cảm giác, thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin. Xác thực như thế, trong ngoài đều khổ đốn. Cùng Công Tôn Toàn tình huống cực kỳ tương tự, dường như nhân quả báo ứng đồng dạng, Viên Thiệu như thế nào bức tử Công Tôn Toàn, hiện tại hắn chính mình cũng bị dồn đến tuyệt cảnh. Đúng vậy à, ta chính là ý thức được điểm này, mới phát giác được trăm mối vẫn không có cách giải. Tào Tháo uống một ngụm nước lạnh, chật chật lưỡi nói rằng, ta không rõ, thế cục đã dạng này, Viên Thiệu vì sao còn không rút quân? Lê Dương tường thành rất thấp, dạng này phòng thủ tổn thất to lớn, các binh sĩ khổ không thể tả. Dù cho có Văn Sú dạng này đại tướng trấn thủ, cũng khó có thể bền bỉ. Tiếp tục nữa, tổn thất của bọn họ sẽ tại năm nay mùa đông vượt qua 3 vạn người. Nếu như chúng ta gấp rút tiến công, không tiếc bất cứ giá nào, không để ý tương lai mấy năm hậu quả, mãnh liệt tiến công, tổn thất của hắn sẽ vượt qua 10 vạn. Hơn nữa, cảnh nội nam tử nhất định sẽ vì trốn tránh trương binh mà chạy trốn. Nếu như là ta, đã sớm lui giữ Ngụy huyện, nơi đó mới là toàn bộ Ngụy quận lớn nhất thành trì, có vô số tài phú cùng hiểm yếu chi địa, tuyệt đối sẽ không tại Lê Dương thành tường cao trúc lũy, liều chết giấy rủa. Hắn nhất định là đang chờ đợi cái gì, chờ đợi cái nào đó để cho ta lùi quân lý do. Tao Hồng cùng Tào Nhân hai vị dòng họ tướng quân liếc nhau, mở miệng hỏi, đang chờ cái gì đâu? Nói nhảm. Nếu như ta biết, còn phải hỏi các ngươi sao? Ân. Tào Tháo ánh mắt ngưng tụ, đối với chuyện này nhất là không hiểu. Những chuyện khác hắn đều có thể nghĩ đến rõ rõ ràng ràng. Lúc này, đêm đã khuya, đã là sau nửa đêm. Tào Tháo nhường Tào Hồng trở về an bài ban đêm tuần tra, lưu lại mấy người tại trong doanh chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị nghe theo chỉ thị. Đồng nhiên, một loạt tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh, đưa tới bọn hắn cảnh giác. Dù sao ở thời điểm này, đại đa số binh sĩ đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có lính gác còn tại cương vị bên trên. Tiếng bước chân xuất hiện, tự nhiên mang ý nghĩa có chuyện phát sinh. Là chuyện tốt hay chuyện xấu, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xem xét, người tới là ham trận doanh tướng lĩnh Cao Thuận. Trong tay hắn cầm một cái bao. Bao khỏa còn tại dưới máu, nhiều năm chiến trường kinh nghiệm nói cho Tào Tháo, Cao Thuận cầm trong tay chính là một cái đầu người. Nhưng hắn không biết rõ cái này là người nào đâu. Bất quá, hắn đã đối với cái này cao độ coi trọng lên. Thế là Tào Tháo lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đi ra ngoài, đến gần Cao Thuận sau, trầm giọng hỏi, tướng quân vì sao đêm khuya giết người? Chẳng lẽ có thích khách? Không phải thích khách, đây là ta giết Chu Linh. Cao Thuận lạnh lùng hồi đáp. Ngày bình thường, Cao Thuận kiệm lời ít nói, chỉ quân chặt chẽ cẩn thận, chưa bao giờ có sai lầm, làm cho người kính nể. Tào Tháo sẽ không cho là hắn làm việc qua loa, nhưng Hứa Trử vẫn là bản năng rút kiếm ra, cảnh giác nhìn chằm chằm Cao Thuận. Như vậy, mời Cao Thuận tướng quân cho ta một lời giải thích, tại sao phải giết ta ái tướng? Tào Tháo nhìn xem trên bàn đồ lâu, xác nhận Chu Linh xác thực đã chết, chết đến mức không thể chết thêm. Dưới tay hắn kia hơn ngàn tên lão binh cũng chẳng biết đi đâu. Hơn nữa Tào Tháo không rõ, Cao Thuận là như thế nào tại hơn 1000 người bảo vệ dưới, đem Chu Linh chém giết. Chẳng lẽ Cao Thuận một mực bị đánh giá thấp? Cao Thuận thật sâu bái, quỳ một chân trên đất, tỉnh táo mà trầm ổn nói, bẩm báo chúa công, ta là phụng Hứa đại nhân mệnh lệnh mà đến. Một là phụ trách cự nỗ doanh địa rèn đúc cùng sử dụng, nghe theo điều khiển. Hai là mật thiết giám thị Chu Linh tướng quân động tĩnh. Tối hôm qua, Chu Linh điều động bộ đội của hắn hướng nam tiến lên, tới ngoài năm dặm doanh trại lúc, công bố đạt được thừa tướng mệnh lệnh, muốn đem lương thảo trở về, để phòng Viên Thiệu tập kích bất ngờ. Nhưng ta biết quân lệnh, chúng ta đang cần lương thảo, trong quân lương thảo chỉ có thể duy trì 3 ngày, chờ đợi đến tiếp sau tiếp tế. Hứa đại nhân từng dạy bảo ta, chúng ta công ty lương thực nhìn như không có kẽ hở, trên thực tế chỉ có nội gian khả năng phá hư. Một khi nội bộ xuất hiện gian tế, lương thảo liền sẽ đoạn tuyệt, khó mà ngăn cản. Cao Thuận không sợ hãi chút nào, nói ra mục đích của mình, cũng từ trong ngực xuất ra một phong thư. Ngoài ra, ta tại Chu Linh tướng quân thiếp thân trong túi phát hiện phong thư này, mời chúa công xem qua. Tào Tháo nhìn thoáng qua Hứa Trử, lấy tới. Ân Hứa Trử đi đến Cao Thuận trước mặt, đột nhiên cảm giác được người trẻ tuổi này trên thân lộ ra một cỗ sát khí mãnh liệt, là loại kia hiếm thấy quân nhân khí tức. Nếu để cho hắn giết người, sợ rằng sẽ không chút do dự. Hắn tiếp nhận thư tín, đưa cho Tào Tháo. Trên thư dính lấy vết máu, đã ướt, có chút chữ biến mơ hồ không rõ, nhưng còn có thể phân biệt. Tào Tháo chỉ nhìn vài đoạn, lập tức nhận ra đây là Viên Thiệu bút tích. Hắn trầm giọng nói rằng, không tệ, đúng là Viên Bổn Sơ tin. Xem ra vị lao huynh này là dự định làm cho ta vào chỗ chết. Chương 173, Tào Mạnh Đức. Ai đều không tin mặc cho, ngay cả mình đều muốn lừa gạt. Chương 173, Tào Mạnh Đức. Ai đều không tin mặc cho, ngay cả mình đều muốn lừa gạt. Giờ phút này, Tào Tháo cảm thấy lưng phát lạnh. Từ khi Duyện Châu thời kỳ lên, hắn liền khuyên bảo chính mình muốn chiêu hiền đại sĩ, dùng người thì không nghi ngờ người. Chính là cái này sách lược, khiến cho hắn tại nguy cơ tứ phía dưới tình huống, như cũ có trung thành tuyệt đối người che chở hắn đi cho tới hôm nay. Nhưng bây giờ, kém chút bị đã từng tín nhiệm người an toán. May mắn Chu Linh không có thật ra tay, có lẽ là bởi vì hắn lương tâm phát hiện. Tào Tháo tự hỏi, đối Chu Linh luôn luôn rất tốt, ít ra lễ ngộ có thừa, thường xuyên mang theo trên người chỉ điểm một hai. Hắn tại Thọ Xuân tiến đánh Ngụy Đế lúc, Chu Linh cũng không ít công lao, không đến mức vì loại này hèn hạ sự tình hy sinh tiền đồ của mình cùng tín nhiệm. Đương nhiên, có lẽ Chu Linh thấy được Hứa Chử cường tráng cùng trung thành. Dù sao Hứa Chử là túc vệ, ngày đêm bảo hộ tại Tào Tháo bên người, căn bản là không có cách tùy tiện động thủ. Chính vì vậy, Tào Tháo tự xét lại nói, Chu Linh cũng không phải là ý đồ trực tiếp lấy tính mệnh của hắn, mà là lựa chọn một loại gián tiếp phương thức là Viên Thiệu hiệu lực. Bên trong một cái thủ đoạn liền là thông qua Lương Thảo. Hắn tin tưởng chính mình trong quân lương thực thiếu tình huống. Nếu là tại 3 ngày sau Lương Thảo vẫn chưa đến, Tào Tháo tất nhiên sẽ điều động bộ đội đi điều tra hoặc thúc giục tiếp tế. Nhưng đợi đến phát hiện chân tướng lúc đã quá muộn, Lương Thảo không thể tới lúc đến, mà Chu Linh từ lâu biến mất không còn tăm tích. Đến lúc đó, Lê Dương quân đội đem phát động phản kích, khiến cho Tào Tháo không thể không rút lui. Nếu không, cũng chỉ có thể hy sinh ngựa đến lấp đầy các binh sĩ bụng, thậm chí khả năng dẫn đến thủ hạ binh lính phản loạn. Dù sao, cũng không đủ đồ ăn, bất kỳ một chi quân đội đều sẽ thay đổi không chịu nổi một kích. Kém một chút toàn bộ kế hoạch liền sắp thành lại bại. Ta Viên buồn sơ minh à, ngươi chôn xuống viên này cái đinh, thì ra sớm tại 8 năm trước liền đã sắp xếp xong xuôi. Không hổ là ngươi, 8 năm trước ngươi làm việc quyết đoán, ánh mắt lâu dài, so với ngươi bây giờ, thật sự là cao minh quá nhiều. May mà chính là, cái này mưu kế dường như sớm đã bị khám phá. Tào Tháo mơ hồ nhớ kỹ, Hứa Phong mấy năm trước liền bắt đầu nhắc nhở chính mình phải đề phòng Chu Linh. Nhưng vô luận như thế nào, là chính hắn lên lòng chắc ẩn, lấy quốc sĩ chi lễ đại Chu Linh, để cạnh nhau hắn trở lại Hứa Xương, không nghĩ tới lại thả hổ về rừng. Trục Phong, ngươi lần nữa đã cứu ta Tào Tháo một mạng. Hắn nhìn chằm chằm Cao Thuận nhìn hồi lâu, thật lâu trầm mặc, trong mắt quang mang lấp loé không yên, cuối cùng thở dài hỏi, "Cao Thuận, đã ngươi giết Chu Linh, có nguyện ý hay không tiếp tục lưu lại bên cạnh ta?" Tào Tháo gác tay đứng thẳng, trong lòng sinh ra ý yêu tài. Cao Thuận năng lực xuất chúng, dũng mãnh lại trung thành, là nhất lưu tướng lĩnh. Nếu có được tới trợ giúp của hắn, trong tương lai chiến đấu bên trong có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cao Thuận túi người chào thật sâu, túi đầu không dám nhìn thẳng Tào Tháo ánh mắt, trầm giọng nói, "Chúa công mời, thuộc hạ tự nhiên vui lòng cống hiến sức lực. Nhưng trước khi tới, Hứa đại nhân từng căn dặn, nếu như chúa công biết được Chu Linh phản bội một chuyện, nên sớm tính toán, mới có thể có hành động tiếp theo. Nếu không, liền lãng phí một cách vô ích người này cái chết. Thật là ứng đối ra sao?" Tào Tháo cười hỏi, "Đã như vậy, xin ngươi nói thẳng, Trục Phong có hay không có chủ ý gì tốt?" Cao Thuận lắc đầu nói, "Đại nhân cũng không cho ra cụ thể phương án, chỉ nói là mời chúa công tự mình quyết đoán chiến lược. Hắn nói chỉ có ngài biết như thế nào tối đại hóa lợi dụng tin tức này, tiến tới ảnh hưởng quan độ chi chiến kết quả." "Ta biết." Tào Tháo cảm thấy kinh ngạc, cẩn thận sau khi tự hỏi, loại bỏ trong lòng tầm tình tiêu cực, suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hiển nhiên, Viên Thiệu đối Chu Linh sự tình lòng dạ biết rõ, cái này mang ý nghĩa Lê Dương quân coi giữ khả năng nhận được Viên Thiệu từ mệnh lệnh, mới thủ vững tòa thành nhỏ này, tạo dựng phòng tuyến. Nếu thật là dạng này, chỉ cần đánh bại Viên Thiệu, như vậy bọn hắn quân tâm liền sẽ hoàn toàn tan rã. "Ân, đúng là như thế." Tào Tháo hai mắt tỏa sáng, quay người đối Trình Dục nói rằng, "Ngươi đem phong thư này cùng Chu Linh đầu người đưa đến Lê Dương, để bọn hắn hiện lên cho Viên Thiệu xem thật kỹ một chút. Sau đó, rộng khắp truyền bá. Tại Lê Dương trung quanh nạn dân bên trong giải lời đồn." "Là..." Vài ngày sau, Lê Dương thành nội nhân tâm hoảng sợ. Đồng thời, thư tín cùng Chu Linh đầu người cũng truyền đến Viên Thiệu trong tay. Ra roi thúc ngựa, theo Ngụy quận thẳng tới Nghiệp Thành. Làm Viên Thiệu tiếp vào chứa đầu người hôm lúc, cơ hồ khóc giống nghẹn nào, ai điếu không thôi. "Chu Linh, ngươi vì ta vậy mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tại sao lại dạng này? Chẳng lẽ Tào Tháo một mực đối ngươi có chỗ để phòng sao?" "Tào Mạnh Đức, mặt ngoài dùng người thì không nghi ngờ người, kỳ thực khắp nơi bố trí phòng vệ, ai đều không tin mặc cho, ngay cả mình đều muốn lừa gạt." Viên Thiệu tin tưởng Tào Tháo dùng người thì không nghi ngờ người nguyên tắc, theo lúc đầu Hoàng Hà làm ranh giới bắt đầu, hai người riêng phần mình Bắc Nam phát triển, Duyện Châu về Tào Tháo, Ký Châu cùng U Châu về Viên Thiệu. Khi đó còn giúp đỡ lẫn nhau, thường xuyên chia sẻ tình báo, ai biết đây hết thảy đều là đã gói, Tào Tháo xưa nay đều giỏi về biên báo. Nói cái gì chiêu hiền đại sĩ, chỉ cần có tài là nâng. Chu Linh sự tình chính là chứng minh tốt nhất. Tào Tháo căn bản không có mảy may tín nhiệm. Thôi có dị động lập tức xử quyết, thậm chí còn đem thư đưa đến trước mặt. "Kết thúc, toàn kết thúc a." Viên Thiệu đột nhiên vỗ bàn một cái, đem nó hất tung ở mặt đất. Tràng chiến dịch này theo đầu năm duy trì liên tục đến nay, dường như một mực tại bị người nắm đi. Hắn đã không thể nhịn được nữa. "Đánh, cho ta hung hăng đánh." Hắn phẫn nộ đến cực điểm, đối trước mặt thứ tử Viên Hy quát. Viên Hy nguyên bản đóng tại U Châu, lần này mang theo 8 vạn binh mã đến đây trợ giúp phương Nam chiến trường, đồng thời còn mang đến gần 40 vạn thạch quân lương. "Ta không thể lại đã chịu. Tào Mạnh Đức không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không nhường hắn tốt hơn. Ta muốn xuôi Nam Lê Dương, cùng Tào Mạnh Đức quyết nhất tử chiến." Điền Phong cùng Tư Thủ ý đồ khuyên can, nhưng chưa thể thành công. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trầm mặc không nói gì. Nghiệp Thành trung quanh, mỗi ngày đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, tập kết binh lực, chuẩn bị xuôi Nam trợ giúp Lê Dương. Cuối cùng, Viên Thiệu lần nữa tụ tập 20 vạn đại quân, tăng thêm Lê Dương vốn có hơn 10 vạn quân coi giữ, tổng cộng 30 vạn quân đội có thể lần nữa cùng Tào Tháo quyết chiến. Nếu như thắng lợi, liền có thể tiếp tục Nam hạ Đông quận, đánh vào Duyện Châu, uy hiếp Hứa Xương. Nhưng Tào Tháo hoàn toàn thất bại. Nhưng nếu như thất bại, kia thật liền không có đường lui nữa. 3 ngày sau, đang lúc Viên Thiệu nổi lên sĩ khí, chuẩn bị lần nữa xuôi Nam đối kháng Tào Tháo, lấy sung túc binh lực đối phó Tào Tháo đã mỏi mệt không chịu nổi quân đội lúc. Như lại bại, Viên Thiệu chỉ có tự vận dĩ tạ thiên hạ. Nhưng mà, hắn không để ý đến một chút. Nhạc Lăng quận Hứa Phong sớm đã chờ đợi tin tức này đã lâu. Màn đêm buông xuống, sau bữa ăn, Hứa Phong đang cùng Quách Gia, Triệu Vân cùng Hoàng Trung vui sướng chơi bài. Xem như hiện đại xuyên việt người, Hứa Phong vậy mà thua cả đêm, mắt thấy là phải không chịu nổi. Nghe được báo tin, hắn lập tức tỉnh lại. Chương 174, lớn dung chuyển lớn chương 174, lớn dung chuyển lớn thật sự là tin tức tốt ta. Hứa Phong vỗ nhẹ mặt bàn, đối Triệu Vân nói, "Không chơi, Tử Long, ngươi cùng Hán Thăng hiện tại đi quân doanh, dẫn đầu Hắc Bạch kỵ binh theo Nhạc Lăng tiến vào Bột Hải cùng Hà Giang địa khu, giải tin tức, nói Viên Tiểu Ý đồ mưu sát không thành bị nhìn thấu, hiện tại thẹn quá hóa giận mang binh nam đi xuống chịu chết. Đồng thời, nói cho Ký Châu cảnh nội tất cả gia đình quý tộc, chỉ cần tại khai chiến trước đem thư giao cho ta Hứa Phong, liền có thể bảo chứng bọn hắn tại Ký Châu lợi ích, bảo đảm địa vị của bọn hắn sẽ không bị lạnh môn tử đệ hoặc bình dân thay thế." Tuân mệnh. Triệu Vân cùng Hoàng Trung đứng dậy hưởng ứng, nhưng Hoàng Trung lại bổ sung một câu, "Chúa công, ta hiện tại thật là thuần một sắc long thật đúng, ngài vừa náo pháo." Nói vậy, đều lúc này, Hoàng lão tướng quân còn tại mê muội mất cả ý chí. Quá mức. Từ giờ trở đi, trong quân đội cấm chỉ chơi bài. Tất cả mọi người nhất định phải nắm chặt thời gian huấn luyện. Cái này, đây cũng quá mức đi. Hoàng Trung lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này ít ra trị 20 kim a. Cứ như vậy không có. Lao Hoàng, đừng để ý, trên chiến trường giết nhiều mấy người, tiền này chẳng phải trở về rồi sao? Điền Vi một bên ăn bánh nướng, vừa cười nói rằng, đây chỉ là vấn đề tiền sao? Ta thắng nha. Nói vậy, Hứa Phong một cái bước xa đi ra ngoài, ngươi còn không có được, ván này đều không có kết thúc đâu. Chờ cầm đánh xong, trở về chúng ta lại tiếp tục. Tốt một cái trở về lại tiếp tục, ta cũng chưa hề nhận qua lớn như thế bị khuất. Lao Hoàng có lẽ lớn tuổi, còn có nhi tử muốn nuôi. Con của hắn trải qua mấy năm rèn luyện, thân thể phi thường cường tráng, tiễn thuật, kiếm thuật cùng thuật cưỡi ngựa đều đã tiếp cận phụ thân Hoàng Trung trình độ, chỉ là còn chưa đi lên chiến trường, bởi vậy vẫn giữ tại Hứa Xương. Chờ Phương Bắc bình định sau, không sai biệt lắm liền có thể đem hắn mời chào tiền đến. Cho nên Hoàng Trung có khi như cái lao tài mê, luôn muốn kiếm nhiều tiền một chút tốt nhất, dù sao Thiên Công viện thủ công nghệ thành phẩm cùng Công Tượng viện thần binh lợi khí đều cần đại lượng tiền tài mua sắm, cho dù không tốt cũng phải mua nguyên vật liệu. Hứa Phong cười đi ở phía trước, phái người đi tản tin tức. Theo tiến vào Nhạc Lăng quận bắt đầu, một cái tỉ mỉ bảy kế sách lược rốt cục có thể áp dụng. Tựa như lúc trước Tào Tháo nói tới, Hứa Phong tốt nhất bố trí trên thực tế cho còn lại Thanh Hà phái cùng Dĩnh Xuyên phái mưu sĩ cơ hội cạnh tranh, đồng thời cũng cho quý tộc khác đầu hàng không gian. Làm Viên Thiệu xuất lĩnh 20 vạn đại quân đến Lê Dương lúc, phía sau lại xuất hiện lớn dung chuyển lớn. Rất nhiều quý tộc nhao nhao hướng Nhạc Lăng quận đầu hàng, cũng đưa đi thư cùng giản độc. Trong đó bao quát cách Nhạc Lăng gần nhất Thanh Hà địa khu, lớn tiểu thế gia nhao nhao đưa tới biểu thị hòa giải thư, điều này cũng làm cho Viên Thiệu tông tộc thành viên thấy được những thế gian này vội vàng tâm tình. Nếu như tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, khả năng không bao lâu, toàn bộ Ký Châu đều đem đứng trước luân hãm vận mệnh. Mà tại Bình Dương thành bên trong Viên Đảm cùng Cúc Nghĩa cũng không ngồi yên nữa. Bình Dương thành bên trong chồng chất như núi công văn hóa các loại tình báo quân sự, đều đặt tới Viên Đảm trước mặt. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi quỳ chân trước án, trẻ tuổi nóng tính Viên Đảm đã không còn ngày xưa phong mang, tại cùng Triệu Vân quân đội giao chiến quá trình bên trong, hắn không thể không thu liễm tính cách của mình. Dù sao, tại mấy lần trong lúc giao thủ, tướng lãnh ưu tú đều bị Triệu Vân cấp tốc đánh bại, thậm chí tại mấy hiệp bên trong liền bị chém giết, cái này khiến còn lại các tướng lĩnh đến bây giờ đều không dám tùy tiện xuất chiến. Mấy lần tập kích bất ngờ trại địch cũng tổn thất nặng nề, loại này thúc thủ vô sách cục diện để bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào bị động, liền giống bị người nắm mũi dẫn đi như thế, từ đầu tới đuôi đều không có nắm giữ qua một lần quyền chủ động. Tại Hứa Phong cùng Triệu Vân điều khiển hạ, bọn hắn mỗi ngày nơm nớp lo sợ, còn muốn đối mặt phía sau phụ thân nghiêm khắc trách cứ. Cung nghĩa, đêm nay chúng ta liền mang binh xuất kích, nhất cổ tác khi đánh tới Nhạc Lăng quận, khống chế Hoàng Hà cùng Tế Thủy hai bên mở, dạng này liền có thể chặn đứt Thanh Châu thông hướng Ký Châu con đường, nhường Hứa Phong không còn chỗ ẩn thân. Cung nghĩa sắc mặt âm trầm lắc đầu nói, ngài nghĩ đến quá đơn giản. Hiện tại Hoàng Hà dọc tuyến, chúng ta không có bất kỳ cái gì một chỗ chiếm ưu, sĩ khí xa suốt để cho ta vô kế khả thi. Mà trái lại Tào quân cùng Hứa Phong bộ đội, thì là làm gì chắc đó, từng bước thúc đẩy. Đừng nhìn Tào Tháo tại Lê Dương không có lấy được cái gì tiến triển, nhưng trên thực tế chính là bởi vì hắn cho U Châu mang đến đầy đủ áp lực, khiến cho U Châu trong vòng mấy tháng không cách nào động đậy, mới để chúng ta lâm vào khốn cảnh. Theo mặt tướng góc nhìn, trước mắt chỉ có thể chờ đợi Tào Tháo bên kia xảy ra vấn đề mới được. Vì cái gì Tào Tháo phía sau sẽ xảy ra vấn đề? Còn phải đợi tới khi nào? Chẳng lẽ mệnh lệnh của ta không có tác dụng sao? Viên Đàm gương mặt bởi vì phẫn nộ mà nâng lên. Cúc Nghĩa ngây ngẩn cả người, trong lòng cũng cảm thấy đắng chát. Ngươi lời nói, vốn là không có bao nhiêu người nghe a. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy hữu dụng đâu? Ta đi theo phụ thân ngươi nhiều năm, trợ giúp hắn tiến vào Ký Châu đảm nhiệm một thủ, đạt được lớn như thế thanh danh, chiến công của ta là rất nhiều người không cách nào so sánh. Thật là ngươi đi vào Bình Nguyên sau, liền hô một tiếng thúc thúc cũng không chịu gọi. Ít ra ta còn là phụ thân ngươi ân nhân, là các ngươi Viên gia đại ân nhân. Cúc Nghĩa trong lòng nhất thời có một loại nói không nên lời cảm giác, Viên gia nhi tử hòa phụ thân của hắn gần như giống nhau, bề ngoài anh tuấn, khí chất to lớn, nhìn như chính trực không thiên vị, trên thực tế nội tâm lại vô cùng kiêu ngạo. Tướng quân, nếu như ta không có đoán sai, Tào Tháo phía nam còn có Tôn Sách cùng Kinh Châu, một khi hai chỗ này khai chiến, hắn nhất định phải trở về bảo vệ mình đại bản doanh. Cho nên chúng ta có thể chờ một chút, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, cái khác chư hầu cũng sắp kiềm chế không được. Thật sao? Viên Đàm cắn răng nghiến lợi nói, mặc dù hắn biết Cúc Nghĩa nói có đạo lý, nhưng bây giờ vô luận như thế nào cũng không cách nào nhẫn mại đi xuống. Nếu như lại kéo dài thêm, chỉ sợ Thanh Hà và Bình Nguyên thế gia đều muốn đầu hàng. Khi đó, bọn hắn ở trong thành liền sẽ như ngồi bàn trông. Trước mấy ngày, Viên Đàm đã giết 4-5 cái danh lưu lấy đó cảnh cáo, nhưng dường như hiệu quả không lớn. Chỉ cần mọi người có thể thoát đi Bình Nguyên, đến Nhạc Lăng một vùng, bọn hắn liền cảm thấy mình có thể thu hoạch được tân sinh. Hàn môn học tử cùng bình dân bách tính càng muốn tiến về Nhạc Lăng quận, nơi đó thi hành nền chính trị nhân tử, quân đội kỷ luật nghiêm minh, không có bị vây nốt phong hiểm, bởi vậy rất nhiều người tìm tới mới tị nạn lộ tuyến. Theo Bình Nguyên thành trước hướng bắc đi đến Hà Giang quận, lại từ Hà Giang trực tiếp hướng đông, liền có thể tiến vào Nhạc Lăng, Hứa Phong phái tới quân đội sẽ tiếp ứng. Cứ như vậy, đã không đắc tội quan viên địa phương, lại có thể đi vào Nhạc Lăng quận, hưởng thụ Hứa Phong phổ biến nền chính trị nhân tử. Tại loại này thế cục hạ, quan độ lần nữa buộc phát chiến tranh, Viên Thiệu xuất quân xuôi nam, cơ hồ không có chút gì do dự, tập kết binh lực tấn công mạnh Tào Tháo quan độ đại doanh. Trong thời gian ngắn tiến hành nhiều lần chiến đấu, bất luận là dạ tập, đột kích ban đêm, vẫn là chính diện giao phong, song phương đều triển khai kịch liệt kỵ binh công kích cùng trận liệt đối chọi. Chương 175, Viên Sát Kỵ, chúng ta đã vô lực hồi thiên. Chương 175, Viên Sát Kỵ, chúng ta đã vô lực hồi thiên. Nhưng mà, Viên Thiệu quân đội phần lớn là tân binh, khuyết thiếu chiến trường kinh nghiệm, trong thực chiến không phát huy ra nhiều ít sức chiến đấu, mấy lần lọt vào Tào Tháo phục kích sau, sĩ khí càng thêm sa sút. Thẳng đến lúc này, Viên Thiệu vẫn chưa từ bỏ tiếp tục chiến đấu quyết tâm, không dừng ngủ đêm phát khởi thế công. Hắn điều động văn sứ, trưng cấp các tướng lãnh xuất lĩnh bộ đội không ngừng xung kích quân địch phòng tuyến, tổn thất nặng nề. Không đến một tháng, Viên Thiệu quân đội liền tổn thất ít ra 5 vạn người. So sánh dưới, Tào Tháo binh lực tổn thất chỉ có 1 vạn tả hữu. Tại tướng lãnh cao cấp phương diện, Tào Tháo càng là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà, tại Viên Thiệu trong đại doanh, trưng cấp cùng văn sứ đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, thậm chí đối tiền cảnh cảm thấy tuyệt vọng. Cứ việc văn sứ dũng mãnh dị thường, trưng cấp cũng rất có thống soái khả năng, nhưng đối mặt trước mắt khốn cảnh, bọn hắn dường như vô lực hồi thiên. Viên Thiệu mất đi quý báu nhất đồ vật là cái gì? Đáp án là nhân tâm. Đã mất đi nhân tâm ủng hộ, Viên Thiệu chỉ còn lại đầy ngập lửa giận. Đang tức giận bên trong tác chiến, thắng lợi là không thể nào. Mà Tào Tháo ổn định trận cước sau, cùng Hứa Phong phối hợp ăn ý, làm Viên Thiệu càng thêm khó mà chống đỡ. Cuối tháng 7, tới gần mùa thu lúc, Viên Thiệu lần nữa bị bệnh. Lê Dương thành nha tự bên trong, Viên Thiệu nằm tại trên giường êm, bệnh trạng bộ dáng nhường người chung quanh lo lắng. Toàn thân vết máu Văn Sú cùng Trương Cáp đứng ở một bên, Thư Thụ cùng Quách Đột thì ở vào một bên khác. Mỗi cái nhân tâm bên trong đều tràn đầy phức tạp suy nghĩ. Có thể nói, trong khoảng thời gian này khẩn trương cùng bận rộn đã để mỗi người bọn họ đều thể xác tinh thần đều mệt, bây giờ đại gia tâm tư đều có vẻ hơi hỗn loạn. Thời đại này là một cái xã hội phong kiến, tất cả xây dựng ở thân người phụ thuộc phía trên. Địa phương tông tộc, quân sự chế độ, quan văn hệ thống cùng tuyển bạt chế độ, mong muốn cải biến cũng không dễ dàng. Sĩ tộc lớn nhất quyền lực ở chỗ không chế tiến vào triều đình con đường. Thông qua ngăn cản bình thường sĩ tử hòa bình dân tiến vào hòa lộ, sĩ tộc nhóm có thể trưởng khống triều đình cùng bộ phận địa khu sự vụ. Loại cục diện này cuối cùng đưa đến kết quả là, một khi thế lực nào đó quật khởi hoặc suy sụp, sở hữu tướng liên quan người đều sẽ bị liên lụy. Đi qua, cái này trong đó điểm là thiên tử. Nhưng bây giờ, thiên tử an toàn ở tại Ngựa Xương. Thế là, cái này trong đó biến thành chư hầu. Viên Thiệu từng là rất nhiều sĩ tộc ký thác kỳ vọng chư hầu. Xuất thân của hắn cực kỳ cao quý, đệ tứ tam công gia tộc bối cảnh, trong nhà tàng thư vô số, giao thiệp rộng rãi, làm cho người không dám kinh thường. Lại thêm Viên Thiệu bản nhân anh tư bừng bừng phân chấn, thanh danh lan xa, bên người tự nhiên tụ tập không ít sĩ tộc người ủng hộ. Nhưng trên thực tế, sĩ tộc nhóm độ trung thành hoàn toàn quyết định bởi lợi ích cùng sinh tồn. Liền giống bây giờ như thế, đi vào lão niên lại nhiều bệnh, Viên Thiệu cảm thấy trước nay chưa từng có cô độc. Giờ phút này, hắn có chút hối hận lúc trước không nên giết rơi Hứa Tử Viễn. Dù sao, vị này biệt giá đi theo chính mình nhiều năm, giữa lẫn nhau còn là có nhất định tình nghĩa. So sánh dưới, đối với Thư Thụ, Quách Đồ, Điền Phong bọn người, Viên Thiệu vậy mà không biết nên hướng ai thổ lộ hết tâm sự. Năm đó cấm chi loạn sau, rất nhiều người đều lựa chọn đi theo có danh vọng sĩ tộc, mà Viên Thị không thể nghi ngờ là lớn nhất lực hấp dẫn lựa chọn một trong. Chỉ là về sau Viên Thiệu vô ý nhường hoàng quyền rơi vào Đồng Trác chi thủ, từ đó không thể không tiến một bước lôi kéo càng nhiều sĩ tộc lấy củng cố địa vị của mình. Từ đó về sau, Viên Thiệu cùng Viên Thuật dựa vào đông đảo sĩ tộc duy trì, bắt đầu tranh đoạt thiên hạ. Tiếc nối là, Viên Thuật dẫn đầu phản bội Hán thất, mà Viên Thiệu thì vẫn đang giãy giụa khổ sở. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt trạng thái. Mới đầu cũng không phải là như thế. Viên Thiệu bằng vào hiển hách xuất thân, chắc tuyệt tính cách cùng năng lực, khi lấy được các nơi sĩ tộc duy trì sau cấp tốc quật khởi, rất nhanh liền tạo thành một cổ lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đang nhanh chóng tan rã. Cho dù là Tào Tháo, tại lịch sử ghi chép bên trong cũng là dựa vào Trần Cung, Trương Mao đám người đưa tặng mới thu hoạch được Duyện Châu. Nhưng mà, làm Tào Tháo sát hại danh sĩ biên nhượng lấy trấn nhiếp cái khác sĩ tộc lúc, giống nhau bị hai người này tùy tiện phản bội. Nếu như không phải Hứa Phong xuyên biệt đến tận đây, có lẽ Tào Tháo vẫn cần kinh nghiệm một đoạn gian nan thời kỳ, dựa vào Tuân Úc dâng lên Dĩnh Xuyên xem như nơi sống yên ổn. Nhưng Hứa Phong phổ biến mở trường chính sách cùng Từ Châu hiện nay địa vị, trên thực tế phá vỡ sĩ tộc đối một cái địa khu lũng đoạn. Cái này cũng truyền lại ra một cái tín hiệu, Hứa Phong không cần ỷ lại sĩ tộc, bởi vì hắn bản thân cũng không phải là sĩ tộc xuất thân. Bởi vậy, Viên Thiệu cùng Tào Tháo ở giữa tồn tại căn bản tính khác biệt. Viên Thiệu không cách nào hữu hiệu khống chế thuộc hạ cùng với lãnh địa bên trong thế cục. Một khi mất đi sĩ tộc duy trì, toàn bộ địa khu liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Có khi, tuyệt không thể đánh giá thấp sĩ tộc lực lượng. Tại cũng không đủ lực lượng trước đó, sĩ tộc rời đi không chỉ có sẽ dẫn đến chính sự rung chuyển, vấn đề trị an liên tiếp phát sinh, sẽ còn mang đi xử lý chính vụ thủ đoạn hữu hiệu. Bởi vậy, rất nhiều người cầm quyền trên thực tế đều hy vọng có thể suy yếu sĩ tộc lực lượng. Nhưng mà, thời đại đã phát sinh biến hóa. Từ khi Hứa Phong liều lĩnh thiết lập giáo dục đến nay, sĩ tộc nhóm liền đã ý thức được, hiện tại đã không còn là bọn hắn có thể độc tài đại quyền thời đại. Cho dù đọc qua thánh hiền chi thư, tại thành trì bị công phá thời điểm, một mũi tên liền có thể tùy tiện đoạt đi tính mạng của bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn cảm thấy sợ hãi, ai mạnh mẽ, người đó là đáng giá phụ thuộc đối tượng. Sĩ tộc, phải chăng đều đã rời bỏ ta? Viên Thiệu tại thời gian dài trầm mặc về sau rốt cục hỏi vấn đề này. Hắn hỏi thăm chính là bên người Quách Đồ cùng thư thụ. Trong đó một vị đại biểu Dĩnh Xuyên Quách thị gia tộc, một vị khác thì đại biểu cho Thanh Hà quận sĩ tộc. Nhưng vấn đề này, hai người lại cũng không dám chính diện trả lời. Đáp lại như thế nào đâu? Trực tiếp nói cho Viên Sa Kỵ, tại chiến đấu vừa phân ra thắng bại lúc, Tào Tháo cùng Hứa Phong danh vọng đã đạt đến đỉnh phong, bởi vậy rất nhiều người lựa chọn duy trì bọn hắn. Bất luận là sĩ tộc vẫn là hàn môn, đều đã nhao nhao rời đi, thậm chí Thanh Hà quận bên trong rất nhiều quận huyện dự định dâng ra thành trì đầu hàng. Đầu hàng văn thư như tuyết rơi giống như bay tới. Muốn nói chiến thuật tâm lý, Hứa Phong sắc thực học được Tào Tháo tinh túy, biết tại thời khắc mấu chốt, sĩ tộc nhóm sẽ như cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng không biết làm thế nào. Lúc này, hắn ném ra ngoài một cọng cỏ cứu mạng, khiến cái này thất kinh đám người tìm tới được ra. Hiện tại sĩ tộc đầu nhập vào Hứa Phong, mới coi là chân chính quy thuận. Hơn nữa loại này quy thuận là không có chút nào sức phản kháng. Bọn hắn chỉ là vì bảo toàn tính mạng của mình mà thôi. Nếu không, cho dù không có sĩ tộc trợ giúp, Nhạc Lăng quận tại Hứa Phong quản lý hạ như cũ ngay ngắn trật tự. Bọn hắn đều hiểu, Hứa Phong cũng không cần ỷ lại sĩ tộc. Cuối cùng, Quách Đồ vẫn là bất đắc dĩ thở dài nói, Viên Sa Kỵ, chúng ta đã vô lực hồi thiên, trừ phi Phương Nam Tôn Sách có thể đánh hạ Dương Châu hợp phỉ, cũng thẳng đến Thọ Xuân, uy hiếp Hứa Xương. Nếu không, lại không một chút nghịch chuyển cơ hội. Nhưng mà, bọn hắn hy vọng tại 3 ngày sau hoàn toàn tan nữa. Quân tình chuyển đến, Phương Nam Tôn Sách xuất quân tập kích bất ngờ hợp phỉ, theo thủy lục hai đường khởi xướng tiến công, 3 vạn binh mã theo trên nước đánh Nghi Minh, 1 vạn binh mã theo đường bộ tiến vào, y đồ đột phá quan hải. Kết quả, thủy quân bị hợp phỉ thành cự nỗ trận cùng vô số liên nỗ mũi tên mãnh liệt đả kích mà lui bước. Đường bộ quân đội thì chúng mai phục, giống nhau bị vây ở quan hải bên trong. Chương 176, kết thúc quan độ chi chiến. Chương 176, kết thúc quan độ chi chiến. Chương Liêu đầu tiên là từ bỏ quan hải, đặt bấy dẫn dụ Tôn Sách tự mình dẫn đội xâm nhập, sau đó phái ra 2000 người kỵ binh làm bộ bại lui, làm Tôn Sách nghĩ lầm đa số binh lực đều tại phòng ngự thủy chiến, thế là không có chút nào phòng bị xâm nhập truy kích. Chu Du ở hậu phương phát hiện tình hình không ổn, vội vàng phái người đuổi theo cũng yêu cầu Tôn Sách rút lui, nhưng đã quá muộn. Tôn Sách bởi vì quá vội vàng sao động mà rơi vào Trương Liêu cả bẫy, bị trung điệp vây quanh, tại Liên Nô cung tiến hạ tổn thất nặng nề, rốt cuộc vô lực hồi thiên. Cuối cùng từ lao tướng Hoàng Cái cùng Trình Phổ bọn người liều chết đem nó cứu ra. Ngay tại Tôn Sách xuất quan lúc, Trương Liêu chỉ còn sót lại 2000 người thủ vệ thủy lục hai đường, từ bỏ nguyên bản kiên cố phòng tuyến, xuất lĩnh 6000 kỵ binh, như là gió táp mưa rào giống như trong đêm truy kích. Tôn Sách bộ hạ cho rằng đây là muốn truy sát Tôn Sách bản nhân, thế là theo Dương Châu lưu giang, khúc ga các vùng phái ra đại lượng kỵ binh nghiệm hộ rút lui. Nhưng trên thực tế, Trương Liêu căn bản không quan tâm Tôn Sách, trong lòng của hắn nhớ kỹ Hứa Phong chỉ thị, không để ý tới Tôn Sách, mà là trực tiếp chạy về phía Tôn Quyền, dù cho không thể giết chết cũng muốn nhường tâm hắn sinh sợ hãi, có thể sát tắc giết, có thể bắt thì bắt, huynh đệ hai người ít nhất phải chết một cái. Thế là, 6000 kỵ binh dạ tập, đột kích ban đêm, tiêu giao thân, dọa đến Tôn Quyền lệ rơi đầy mặt, mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Một trận chiến này bên trong, Trương Liêu chém giết Tôn Quyền bên người ít ra 60 danh tướng lĩnh, trong đó bao quát 3 tên nổi tiếng tướng lĩnh, Hàn Dương vì bảo hộ Tôn Quyền bất hạnh hy sinh. Tôn Quyền trở lại ca ca đại doanh lúc, cơ hội là lộn nhào. Mà Tôn Sách phần lưng trúng 3 mũi tên, trên chân cũng trúng 1 tiễn, trực tiếp xuyên thấu đầu gối, từ đây liền trở thành phế nhân, tiểu bá vương danh xưng lại khó duy trì. Tận quản huynh đệ hai người đều may mắn còn sống sót, nhưng chiến dịch này cơ hồ chấn động toàn bộ Giang Đông, quân đội bị ép rút lui hơn 10 dặm, thậm chí từ bỏ tiêu giao thân, cũng không dám lại tới gần hợp phỉ phụ cận. Chiến báo sửa soạn xong hết sau, Trương Liêu một lần nữa tổ chức cướp đoạt được lương thảo cùng vật tư, thu nạp đạo binh, an trí hàng tốt, cũng liên tục trấn thủ hợp phỉ quân doanh 3 ngày 3 đêm, bảo đảm các nơi phòng thủ vững như thành đồng. Chu Du thấy thế, quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán một câu, Trương Liêu người này, thật sự là phi phạm chi tài. Lấy được như thế thắng lợi huy hoàng sau, vậy mà không có đắc chí, mà là tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút thư giãn. Loại này chỉ quân nghiêm cẩn thái độ, đã định trước sẽ để bọn hắn trở thành Giang Đông một lớn kinh địch, làm cho người tiếc hận. Cái này không nghi ngờ gì trở thành đệ sập Viên Thiệu cuối cùng một cọc rơm. Hắn sớm đã biết được tin tức, quan trung hầu Trung Do bằng vào sức một mình tỏ rõ lợi hại quan hệ, liền ổn định quan trung các lộ chư hầu, khiến cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Lý Giác thân ở Trường An, đối Lạc Dương cùng Duyện Châu các vùng không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nguyên nhân chính là như thế, Tào Tháo có thể an tâm lưu tại Lê Dương. Về phần Kinh Châu tình huống, thì cùng Ký Châu tương tự, thế gia đại tộc cùng các quý tộc quả quyết sẽ không dễ dàng khai chiến. Vận mệnh của bọn hắn cùng toàn bộ Kinh Châu chặt chẽ tương liên, một khi chiến bại, khả năng cả một đời đều không thể khôi phục nguyên khí. Duy nhất còn lại uy hiếp chỉ có Lưu Bị, nhưng mà, chỉ là một cái Lưu Bị lại có thể nhấc lên bao lớn gợn sóng đâu. Hắn cũng bất quá là Lưu Biểu thủ hạ quản lý Tân Giá tiểu nhân vật mà thôi. Viên Thiệu hôn mê một ngày một đêm chưa từng tỉnh lại, liền ý quan đều thúc thủ vô sách, không biết như thế nào cứu chữa. Trải qua một phen bận rộn về sau, Viên quân lần nữa rút ra Ngụy quận, lưu lại 8 vạn binh mã đóng giữ, cũng ở các nơi bố trí binh lực. Nhưng mà, Tào Tháo lại không lại chủ động tiến công. Thời gian trôi qua, tại Tào Tháo nửa chân đạp đến nhập Lê Dương lúc, Hứa Phong rốt cục lần nữa phát khởi thế công, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đả thông Bột Hải thông đạo, thẳng đến Nam Bỉ. Công chiếm Nam Bỉ sau, bằng vào Hứa Phong hy vọng cùng sung túc quân lương cung cấp, tại phổ biến nửa tháng nền chính trị nhân từ về sau,
thân sĩ nhao nhao đến đây quy hàng, hiệp trợ quản lý các huyện, thu nhận lưu dân, chạm vào bản địa thương nghiệp cùng nông nghiệp ổn định phát triển, cũng tích cực chuẩn bị ngày mùa thu hoạch công việc. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Bột Hải quận đều lựa chọn quy thuận. Đến tận đây, Viên Thiệu địa bàn không ngừng rút lại, cố này tuyết cầu hiệu ứng đã mới gặp mánh khỏe. Công nguyên 200 năm tháng 9, Bình Nguyên thành bên trong, Viên Đàm bởi vì mong nhớ phụ thân bệnh tình, vô tâm lại thủ, thế là hướng Triệu Vân khởi xướng quyết chiến, vượt qua 10 vạn đại quân tại Bình Nguyên vùng ngoại ô kịch chiến. Trải qua hơn 1 tháng đọ sức, Viên Đàm cuối cùng chiến bại rút lui. Cúc Nghĩa mặc dù tử thủ Bình Nguyên, nhưng không đến 3 ngày liền bỏ thành mà chạy, thương vong hơn 4 vạn người, có khác hơn 3 vạn người đầu hàng. Triệu Vân cùng Hứa Phong hai bút cùng vẽ, đồng thời chiếm lĩnh Bột Hải và Bình Nguyên hai quận. Có thể nói, Ký Châu Đông Bộ đã hết rơi địch thủ. Quan độ chi chiến tuyên cáo chung kết. Hứa Phong một phong thư đưa đến Thanh Hà quận, cáo chi nơi đó thân sĩ, không đến 1 tuần, đông đảo gia tộc nhao nhao quy thuận, khiến cho Hứa Phong quân đội có thể thuận lợi tiến vào chiếm giữ tòa này lấy Thanh Hà mệnh danh thành thị. Thanh Hà quận bên trong, thân sĩ giai tầng nên đón Hứa Phong vào thành, cũng cử hành một trận yến hội long trọng. Trong lúc đó lẫn nhau lá mặt lá trái, trao đổi các nơi hiện trạng, thảo luận các quận huyện danh lưu, ẩn sĩ cùng dũng tướng. Hứa Phong đem doanh địa thiết tại Thanh Hà quận, đối Ký Châu nội địa nhìn chằm chằm. Viên Thiệu biết rõ giường nằm chi bên cạnh không cho người khác ngủ say, lại không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho Hứa Phong như thế làm việc. Hắn chỉ có thể điều động quân đội tăng cường phòng thủ, giờ này phút này, nội bộ mâu thuẫn đã đến cực kỳ bén nhọn trình độ. Bình Hương địa khu thường xuyên xảy ra phản loạn, trước đó Bạch Ba cùng Hắc Sơn quân bọn sơn tặc một lần nữa tụ tập làm loạn, Ký Châu bên trong kinh tế bắt đầu sụp đổ. Viên Thiệu cùng Viên Thuật khác biệt. Năm đó Viên Thuật tại đại thế đã đi thời điểm, cả ngày trầm mê ở cung đình sinh hoạt, không để ý tới triều chính. Mà Viên Thiệu thì bị bệnh không dậy nổi, cả ngày mê man, đã mất đi ngày xưa hùng tâm trang trí, đối mặt binh bại như núi đổ cục diện, đã là vô lực hồi thiên. Lại qua vài ngày nữa, tại Hứa Phong hoàn toàn khống chế Thanh Hà thế cục thời điểm, Lê Dương cũng thất thủ. Tào Tháo thiện đãi Lê Dương bách tính, mở ra kho lúa, theo Duyện Châu cùng thành tử lưỡng địa điều vận lương thực, vững chắc dân tâm, chữa trị đồng ruộng, là năm sau trồng trọt làm chuẩn bị. Bách tính nhao nhao quy thuận, thân sĩ tụ tập tại Tào Tháo dưới trướng, tình thế một mảnh tốt đẹp. Cuối cùng, Viên Thiệu không cách nào lại chống cự, hạ lệnh toàn quân rút khỏi Ký Châu tiến vào U Châu. Đồng thời tại còn thừa lãnh địa bố phòng, cũng đại quy mô đổ sát cảnh nội thân sĩ, cướp đoạt trong nhà tài vật cùng tàng thư. Cho đến lúc này, Viên Thiệu mới ý thức tới, rất nhiều thân sĩ không chỉ có nắm giữ phong phú tàng thư, thậm chí còn có tài sản riêng cùng tư nhân vũ trang. Tư binh có thể xâm chiếm đồng ruộng cùng rất nhiều không người trông coi khu vực. Tiêu diệt sĩ tộc về sau, Viên Thiệu danh vọng cùng hắn sĩ tộc căn cơ đã hoàn toàn hao hết. Thế cục ổn định sau, Hứa Phong tại Thanh Hà dừng lại một đoạn thời gian, sau đó trở về Từ Châu. Ngoại bộ sự vụ từ Triệu Vân một người phụ trách, các nơi quan viên bổ nhiệm thì từ ra cắt lượng để cử. Tại Thanh Hà, Bột Hải, Bình Nguyên cùng Nhạc Lăng bốn quận bên trong, bản địa sĩ tộc cũng không có đạt được quá nặng bao nhiêu dùng, đại đa số địa phương quyền lực vẫn nắm giữ tại Hứa Phong trong tay. Trở lại Từ Châu sau, Hứa Phong dỡn xuống chiến giáp, đổi lại nho sinh trường bào, trong nhà nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, hàng đêm hoàn ca. Về sau, hắn còn đi sát Vách Thiên công viện, cùng Châu phu nhân tiến hành một chút buông lỏng thể xác tinh thần hoạt động. Nghỉ ngơi ước chừng 5 ngày, ra cắt lượng theo điện nông chỗ trở về, tại ngoài viện cùng Hứa Phong ngồi đối diện nhau, hắn có chuyện quan trọng cần. Chương 177, Hứa Xương. Đại nhân, tuyệt đối không thể đi. Chương 177, Hứa Xương. Đại nhân, tuyệt đối không thể đi. Thanh Hà quận đã bị chúa công cầm xuống, mà Tào công thì thu được Ngụy quận. Kể từ đó, Viên Thiệu tại Ký Châu đem không nơi sống yên ổn, hắn khẳng định sẽ tiến về U Châu, đúng không? Gia Cát Lượng biểu lộ hết sức nghiêm túc, dường như vấn đề này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hứa Phong nhẹ gật đầu, đúng vậy, Khổng Minh vì sao hỏi như vậy? Chúa công theo Ký Châu Đông Khải hoàn trở về, lại không có lĩnh công, đây đã là đối Tào công cùng gia tộc kia sau cùng lễ nhượng. Bởi vậy, vô luận như thế nào đều không nên lại đi Hứa Xương. Hứa Phong kinh ngạc nhìn xem Gia Cát Lượng, hắn biết Gia Cát Lượng là tại chân tâm vì hắn cân nhắc, đồng thời bằng vào hắn đối sĩ tộc lý giải, phân tích ra Hứa Phong tương lai khả năng gặp phải tình cảnh. Vì cái gì đây? Công lao của ngài đã rất lớn, cho dù là Tào công cũng không biết nên như thế nào ban thưởng ngài. Tại Ký Châu chi chiến bên trong, ngài khẳng định là công đầu. Hiện tại nếu để cho ngài từ bỏ những công lao này, không đi tranh công, cái này sao có thể? Gia Cát Lượng nghiêm túc hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Phong, ý đồ trên mặt của hắn tìm tới một tia tâm tình chập chờn. Hứa Phong gật đầu, thản nhiên cười nói, ta đương nhiên có thể không tranh công, nhưng ngài không thể làm như vậy. Gia Cát Lượng trầm giọng nói tiếp, thủ hạ của ngài có bao nhiêu anh linh vong hồn, ngài còn nhớ rõ sao? Những người này vì chúng ta xuất sinh nhập tử, vì đại hán phồn vinh dâng ra sinh mệnh, là của ngài tên ghi để bọn hắn có tính danh, nếu không chúng ta bây giờ khả năng liền những người hy sinh này danh tự cũng không biết. Nếu như ngài cái gì đều không tranh, những cái kia anh linh quả phụ liền không chiếm được phong thưởng. Bọn hắn vì quốc gia đánh bạc tính mệnh, nên như thế nào an trí? Hứa Phong ánh mắt đột nhiên trừng lớn, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, vẫn duy trì một loại hoảng hốt thần sắc, suy nghĩ phức tạp. Tranh, hoàn toàn chính xác cần tranh thủ, nên tranh thủ đồ vật nhất định phải tranh thủ. Chính mình kia một phần có lẽ có thể tranh không phải tranh, nhưng nhiều như vậy cái mạng, thủ hạ mưu sĩ cùng võ tướng nhóm công lao không thể không tranh. Ta sẽ đi Hứa Xương, chờ Ký Châu chiến tranh kết thúc á năm nay ngày mùa thu hoạch về sau, đem lương thảo tập hợp cho ta, đem Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu Bắc cùng Ký Châu Đông tất cả quan viên báo cáo đều thu lại, chỉnh lý thành một thiên báo cáo, tại trước cuối năm hoàn thành. Ta sẽ đi Hứa Xương báo cáo việc này. Đại nhân, Gia Cát Lượng sắc mặt lập tức thay đổi, không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Phương Bắc đã không có chiến sự, như vậy Tào công không nhất định lại cần chúa công. Ngài lại là quốc cứu, quốc cứu há có thể không tại hoàng cung cùng đi thiên tử? Nếu như đến lúc đó ngài bị giam lỏng trong hoàng cung, giống thiên tử như thế trở thành trong lòng bàn tay đồ chơi, vậy làm sao bây giờ? Tào Tháo từng nói với ta, Hứa Phong tự tin nói, ta lấy quốc sĩ chi lễ đãi ngươi, hy vọng ngươi cũng lấy quốc sĩ chi lễ đãi ta. Quốc sĩ? Gia Cát Lượng nheo mắt lại, trầm giọng nói, dù vậy, ta cùng Phụng Hiếu cũng sẽ không nhường ngài một mình tiến vào Hứa Xương. Hiện tại Hứa Xương, chẳng lẽ vẫn là năm đó cái kia Hứa Xương sao? Dĩ nhiên không phải. Hứa Phong vô vô bờ vai của hắn, cười nói, không sao cả, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Đến lúc đó ngươi giữ vững Tử Châu hạ phi thành, nếu như ta thật về không được, liền đem người nhà của ta đưa ra Tử Châu, ẩn cư liền có thể. Cái khác tướng lĩnh, bằng lòng lưu lại, bằng lòng rời đi, an bài như vậy như thế nào? Hắn nói tiếp đi, Khổng Minh, Tào Tháo hiện tại còn cần càng nhiều nhân thủ cùng dân tâm đến vững chắc Hứa Xương, tiến tới mưu đồ phương Nam. Không có một thời gian 2 năm, thế cục không có bất kỳ thay đổi nào, Tào Thị Tông thân cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Cho nên, mấy năm này các ngươi còn có thể tiếp tục vi thần. Gia Cát Lượng nhíu nhíu mày, nhưng nếu chúa công có việc, ta dám khẳng định, Từ Châu, Thanh Châu thậm chí Ký Châu quân đội đều sẽ khởi binh hưởng ứng. Thanh Châu có 8 vạn binh mã, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngài là ân nhân của bọn hắn. Vậy liền để thiên hạ đại loạn a. Hứa Phong cười. Nếu quả thật tới ngày đó, cũng làm cho thế nhân nhìn xem, đứng tại ta Hứa Phong phía sau đến tuột cùng là nhân vật bậc nào. Mặc dù bọn hắn không phải quan lớn hiền quý, thậm chí chỉ là một đám địa vị hèn mọi người, nhưng bọn hắn lại là dưới gầm trời này có thể nhất xưng làm căn cơ người. 201 đầu năm, Tào Tháo đại quân quét ngang Ký Châu, cơ hồ chiếm lĩnh Nghiệp Thành. Mà Viên Thiệu bởi vì bệnh nặng, bị hắn 3 con trai chuyển rời đến Ú Châu dưỡng bệnh, đã thoái thoát. Tự quan độ chi chiến hậu, Viên Thiệu lâm vào bình định nội loạn trong cơ cảnh, cơ hồ không có thời gian tham dự Tào Tháo bắc phạt chi tranh. Tăng thêm Ký Châu sĩ tộc nội bộ lục đục, cuối cùng Viên Thiệu lựa chọn lui giữ Ú Châu, ý đồ cướp đoạt Liêu Đông thuộc quốc. Công Tôn Độ còn tại Liêu Đông thuộc quốc, cũng không đầu hàng, cũng không cùng Ú Châu khai chiến, mà là dùng quân đội của mình chống cự dị tộc xâm nhập. Nhiều năm qua, hắn một mực bảo trì trung lập, không tham dự Trung Nguyên tranh đấu. Viên Thiệu khả năng không nghĩ tới chính mình sẽ đến tới Ú Châu cùng Công Tôn Độ là lân cận, nhưng hắn giết Công Tôn Toản, hợp tác là không thể nào, thậm chí Công Tôn Độ có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào công kích Viên Thiệu. Đến lúc đó, Viên Thiệu đem hai mặt thủ địch. Bất quá Hứa Phong minh bạch, Viên Thiệu khả năng sống không qua mùa đông này. An tết lúc, Tào Tháo về tới Hứa Xương, phái đi Ký Châu quan viên nhiều là bản xứ sĩ tộc. Chỉ có Hứa Phong chiếm cứ Ký Châu địa khu là từ Hàn Môn học tử tạo thành, những này sĩ dân là theo Từ Châu tuyển bạt tới, từ Tào Ngang, Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu tự mình dạy bảo. Dạng này nho sinh lực lượng dự bị, Hứa Phong trên thực tế còn có hơn 300 người có thể điều phối. Nếu như những châu khác còn cần, cũng có thể điều động đi qua. Nhưng khi hắn đưa ra ý nghĩ này lúc, bị cự tuyệt. Bởi vậy, những này hậu bị như cũ tại trong học đường học tập nho ra kinh điển, đồng thời cũng nghiên cứu cái khác học thuật. An tết trong lúc đó, Hứa Xương thành bên trong vô cùng náo nhiệt, ngoại thành bách tính ngắm hoa đăng, đi dạo hội chùa, dạo chơi ngoại thành, nội thành sĩ tộc tử đệ cùng quan lại quyền quý con cái cũng đi ra kết giao bằng hữu. Tuyết trắng mênh mang bắt đầu hòa tan, xe ngựa trên mặt đất lưu lại đạo đạo vết tích, kéo dài đến nội thành. Năm nay chiêu mộ nhập sĩ người khá nhiều. Tào Tháo trở lại Hứa Xương sau, lập tức hướng Tư Mã gia tộc chiêu mộ, đem Tư Mã Phỏng, Tư Mã Ý, Tư Mã Lãng, Tư Mã Quỷ, Tư Mã Phu bọn người chiêu nhập phụ thừa tướng, đảm nhiệm biên soạn hoặc công tào. Thế là, Tư Mã Ý không cách nào tránh đi bây giờ thế lớn Tào Tháo, tiến vào phụ thừa tướng, đảm nhiệm văn học duyệt. Đây là một cái văn chức, không có thực quyền, chủ yếu xử lý văn tự công tác hoặc ghi chép hội nghị, không có thể tham dự quyết sách, chỉ có thể dự tính, độc lập không cao, danh vọng không lớn. Đây là Tư Mã gia tộc lần thứ nhất tiến vào Tào Tháo tầm mắt. Lúc trước khôi phục sau Nguyệt Đán Bình bên trên, Tào Tháo từng tự mình trình diện quan sát, mặc dù cảnh tượng buồn cười, hai vị nữ tử đã thành Hứa Phong phu nhân, nhưng những người kia xác thực đều có tài năng kinh thiên động địa. Dương Tu kém chút liền đang lưu đồ bên trong hoàn thành lật bàn hành động vĩ đại, nếu như không phải Hứa Phong cứu chủ, chỉ sợ liền thiên tử cũng bị mất. Quách Gia Quách Phụng Hiếu bây giờ đã bình định phương Bắc Viên Thiệu, đoạt được Ký Châu, công lao cực lớn, đáng tiếc hắn tại Hứa Phong dưới trướng, Tào Tháo không cách nào trực tiếp cho hắn công lao. Tư Mã Ý chính là Hứa Thiệu, Hứa Tĩnh nói tới người thứ ba, danh khí không nhỏ, khí tiết không thấp, chỉ là không có cơ hội thi triển. Bây giờ chiêu mộ mà đến, cũng coi là cho hắn một đầu đường ra, đầy đủ nhường hắn kinh sợ. Chương 178, luận công hành thượng chương 178, luận công hành thượng phủ thừa tướng bên trong. Từ Châu xe ngựa dừng ở phủ thừa tướng cổng, Hứa Phong mặc tuyết trắng đại bảo xuống xe, bên người đi theo hắn vị thứ 6 phu nhân Lữ Linh Khởi. Còn có Điền Vi, Triệu Vân, Hoàng Trung cùng Cao Thuận. Bốn vị này đều là đương thời hiếm có dũng tướng, trong đó Triệu Vân cùng Hoàng Trung càng là có trở thành một đại danh tướng tiềm chất, cái này hết thảy đều phải nhờ vào Hứa Phong dốc lòng vun trồng. Ngoài ra, cũng không có người khác đồng hành. Lữ Linh Khởi cũng không phải là lấy Hứa Phong thê tử thân phận xuất hiện, mà là xem như hắn cận vệ. Nàng thời điểm theo sát Hứa Phong tả hữu, cho dù là tại ban đêm lúc nghỉ ngơi cũng cơ hồ theo không lời biếng, trừ phi là bởi vì quá độ mỏi mệt mà không thể không chìm vào giấc ngủ. Xuống xe ngựa sau, Hứa Phong hỏi thăm cuối cùng chạy đến Triệu Vân cùng Hoàng Trung, Hắc Bạch Kỵ binh hiện ở nơi nào. Triệu Vân nghiêm túc trả lời, bọn hắn chú đóng ở Hứa Xương ngoại thành, phân tán ở 18 dịch trạm bên trong. Bạch Kỵ binh thì đã lẫn vào thương đội tiến vào nội thành. Hoàng Trung nói bổ sung, mặc dù ta không rõ ràng bọn hắn cụ thể động tĩnh, nhưng mỗi người trong tay đều có một phần kỹ càng Hứa Xương địa đồ. Rất tốt. Phùng Hiếu, Văn Hòa khi nào đến? Quân sư cùng Khổng Minh tiên sinh đã ở hôm qua đến Hứa Xương, giờ phút này nên ngay tại phủ thừa tướng bên trong chờ. Dạng này liền đầy đủ hết, chúng ta đi thôi. Hứa Phong biểu lộ hơi hơi chăm chú một chút, lập tức mang theo mỉm cười rời đi. Lúc này, Triệu Vân cùng Hoàng Trung đám người sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Tự từ Châu Văn Nhân bị cự tại Ký Châu huyện ngoài cửa thành lên, loại này thế cuộc khẩn trương liền đã sơ lộ mánh khóe. Triệu Vân từng tại Ký Châu gặp được một cái làm hắn mười phần chuyện không vui, Hạ Hầu Đôn từng điều động Tưởng Kỳ tiến về Thanh Hà quận Đông Vũ thành bên ngoài đại doanh tiếp thu lãnh địa, lại bị Triệu Vân thủ hạ Thanh Châu binh cướp đi khẩu phần lương thực, bóc đi khôi giáp, cũng bị khu trục trở về, cho tới bây giờ những trang bị này vẫn chưa về còn. Hạ Hầu Đôn đối với chuyện này một mực giữ yên lặng đã chịu khuất phục, hôm nay là không chuyện xưa nhắc lại vẫn là ân số. Bởi vậy, Triệu Vân trong lòng ghi nhớ lấy chuyện này, đêm nay có lẽ sẽ có một trận tranh chấp. So sánh dưới, Hứa Phong nhìn càng thêm thông suốt chút, nhận vì tông tộc nội bộ phân tranh sát thực lại muốn bắt đầu, nhưng cũng không đáng quá mức lo lắng. Không lâu sau đó, Hứa Phong ở ngoài cửa đập rơi trên người bông tuyết, lập tức nghe thấy Tuân Úc thanh âm truyền đến. "Chú Phong, ngươi cuối cùng đã tới." Tuân Úc bước nhanh lên ra, mặt đỏ lên, vẻ mặt tươi cười. "Văn được tốt." Hứa Phong hành lễ ân cần thăm hỏi, cử chỉ vừa vặn. "Quá tốt rồi, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Lúc chiều, lão thái gia còn lẩm bẩm muốn gặp ngươi. Năm nay lão thái gia tình trạng cơ thể không tốt lắm, ngẫu nhiên thần trí không rõ, răng cũng nhanh rơi sạch, nhìn thấy ngươi hẳn là sẽ cao hứng phi thường. Ta cho hắn mang theo chút dược liệu, là từ Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai vị tiên sinh chuyên môn kê đơn thuốc phương, chỉ tại cường thân kiện thể." Hứa Phong đi vào trong viện, lập tức cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức đập vào mặt, cảnh sắc cũng theo đó đại biến, trong ngoài dường như hai thế giới. Năm nay Hứa Phong ở dưới cầm chỗ xúc lên hình tam giác sợi râu, khuôn mặt kiên cố hơn nghị thành thục, không còn giống ngày xưa như vậy non nớt. Tâm trí của hắn từ lâu xưa đâu bằng nay. Một tiếng bạc kẹt, Tuân Úc đẩy cửa ra, trong phòng truyền đến văn nhân ngâm thơ thanh âm. "Chú Phong, Tào Tháo ngồi chủ vị, hôm nay vị trí lộ ra phá lệ cao. Đến rất đúng lúc. Chí Tài đang đọc diễn cảm một bài tử, rất có vật bị." Tào Tháo ở đang trong nội đường, phất tay ra hiệu, trên thực tế giữa hai người có ít nhất 120 mét xa. Trong sảnh trải chính là xa hoa nhất một sàn nhà, bóng loáng trong suốt. Theo Hứa Phong đi vào, bốn phía dần dần an tĩnh lại. Khí Chí Tài nụ cười dần dần biến mất, chỉ có Hứa Du, Trung Do, Tư Mã Phòng cùng Trình Dục chờ đại thần, đầy cõi lòng kính ý nhìn chăm chú lên hắn. Nhiều năm trước tới nay, khí Chí Tài trong lòng tổng cảm giác mình bị Hứa Phong áp chế, khó mà tiêu tan. Bây giờ năm mới đã qua, nghị hội sắp tổ chức, tâm tình vẫn như cũ phức tạp. Gia Cát Lượng cùng Quách Gia đứng dậy nên đón, chỗ ngồi của bọn hắn ở vào 10 tên về sau, Giả Hủ thì ngồi cuối cùng, đôi Hứa Phong đến cũng không để ý tới, chỉ lo chính mình ăn. Bất quá, hai người quan hệ giữa sớm thành thói quen như thế. "Trục Phong." Tào Tháo lần nữa kêu gọi, chỉ hướng mình trái phía dưới một vị trí, "Ngươi nhìn, ngươi không tới, không ai có thể làm bạn văn được. Kia là thủ tịch Mưu Sĩ vị trí." Đối diện, trong tầm mắt chỗ, chính là Tào Nhân cùng Hạ Hầu Đôn. Tào Nhân mang trên mặt ý cười, mà Hạ Hầu Đôn thì vẻ mặt tiêu căng. Hứa Phong vào chỗ, Lữ Linh Khởi tại bên cạnh hắn có khác một bàn nhỏ làm bạn, mà Điền Vi, Triệu Vân cùng Hoàng Trung thì không vào võ tướng tịch, đứng ở Hứa Phong sau lưng. Tào Tháo trong ánh mắt toát ra một tia động dung, "Ba vị tướng quân, vì sao không tiến hướng chỗ ngồi?" Triệu Vân mỉm cười đáp lại, "Chúa công quá khen, chúng ta là Hứa đại nhân hộ vệ, tự nhiên muốn bảo đảm an toàn của hắn." Ha ha, Hạ Hầu Đôn lắc đầu, "Thật sự là tận trung cương vị. Bất quá, hiện tại là luận công hành thưởng thời điểm, các ngươi không đi võ tướng tịch, chẳng lẽ không cần phong thưởng sao?" Ha ha ha. Hoàng Trung cởi mở cười vài tiếng rồi nói ra, "Đồng lộc của ta đã đầy đủ phong phú, người nhà của ta áo cơm không lo, lại nhiều khen thưởng đối ta mà nói cũng không quá mức ý nghĩa. Hoàng gia tuy là quan hoạn chi gia, nhưng gia tộc cũng không khổng lồ, vẹn vẹn bậc cha chú làm quan, cũng không hình thành khổng lồ tông tộc thế lực." Ha ha ha, Hoàng lao tướng quân cũng là rộng rãi, nhưng người loại này, ở trên đời này khả năng cũng ít khi thấy. Ha ha ha. Hoàng Trung cười nói, "Sát thực không nhiều, theo ta được biết, liền có 7 bạn nhiều." 7 bạn? Hạ Hầu Đôn ngây ngẩn cả người, bao quát Tào Chân, Tào Hồng, Tào Nhân, Tào Thuần ở bên trong trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Thủ hạ ta có 7 vạn thanh châu binh, bọn hắn đều khát vọng lập xuống chiến công, bởi vậy ta nói có 7 vạn người mong muốn phong thưởng. Những người này phần lớn xuất thân nông gia, trình độ văn hóa không cao, cho điểm ban thưởng liền hài lòng, không có cái gì quá mức yêu cầu." Tào Tháo nheo mắt lại nhìn hướng phía dưới, khóe miệng có chút giơ lên một cái trước mắt, sau đó chuyển hướng Hứa Phong nói rằng, "Trục Phong, tối nay mời ngươi tới, chính là muốn thương thảo Ký Châu trong chiến dịch lập công người phong thưởng công việc. Ta đã để Tuân Lục mô phỏng ra một phần danh sách, theo công lao lớn nhỏ theo thứ tự ban cho, cũng đem việc này báo cáo thiên tử, tiến hành luận công hành thưởng. Ngươi nói xem, Từ Châu có bao nhiêu người vì thế lập xuống công lao hắn mã?" Hứa Phong hơi nghiêng về phía trước thân thể trả lời, "Thư tử ở đây đã thảo luận công lao, vậy liền để ta thật tốt hướng các vị giới thiệu một phen a. Từ Châu, Thanh Châu, Hoài Bắc cùng Ký Đông, tổng cộng có 21 quận, tổng nhân khẩu ước hơn 16 triệu, các nơi huyện lệnh thống kê sau biên soạn thành danh ghi chép, hiện có đặt ở Từ Châu trong phủ, từ Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu huynh đệ đảm bảo. Năm nay trung bổ nhiệm quan viên 138 vị, đề bạt quan viên 67 vị, trao tặng khen thưởng người 134 vị. Trong quân đề bạt tướng lĩnh 38 người, phân công hơn 260 người, ngân cố dự trữ 139 vạn 2, kim khố 326 vạn 2, còn có cái khác tiền tệ hơn 60 vạn chương 179, ta chỉ cần một cái ban thưởng chương 179, ta chỉ cần một cái ban thưởng Hứa Phong xuất ra thư từ càng ngày càng nhiều, những này đều chứa ở Hoàng Trung mang tới trong bao. Đây là Gia Cát Lượng tốn thời gian 3 tháng chỉnh lý ra một phần tổng hợp báo cáo, căn cứ Hứa Phong yêu cầu hoàn thành, mặc dù hắn cũng không hiểu Hứa Phong tại sao phải làm như vậy. Tính đến trước mắt, ta bên trong phạm vi quản hạt, bao quát trình dục chỗ Thanh Châu cảnh nội, tổng cộng có binh sĩ 33 vạn, lương thảo 220 vạn thạch. Năm nay ngày mùa thu hoạch sau số liệu chưa thống kê, nhưng mỗi hộ đều có sung túc lương thực. Nắm giữ ngựa 17 vạn tớt, khôi giáp 40 vạn bộ, vũ khí tổng số 4600 kiện, trong đó khí giới công thành tướng quân cấp bậc người, trung 412 người. Thượng tướng cấp bậc người, trung 13 người. Đại tướng cấp bậc người, trung 5 người. Hứa Phong để quyển sách trên tay xuống giản, lại nói đến nước này, đã không cần lại nhiều nói. Tại lãnh địa của hắn bên trong, Tráng Đinh Tham Quân đã trở thành một loại tự phát hành vi, đạt tới tuổi tác thanh niên đều sẽ gia nhập quân đội, đồng thời trong thời gian ngắn liền có thể có thành tựu. Phụ mẫu lấy con cái tổng quân làm binh, bởi vì nhập ngũ sau có thể giảm miễn thuế phú, cũng thu hoạch được một khoản ban thưởng. Trải qua một đoạn thời gian mở rộng sau, rất nhiều quận huyện binh lực đều chiếm được đầy đủ bổ sung. Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân nghe nói lời ấy, đầu tiên là khiếp sợ không thôi, tiếp lấy chính là khủng hoảng. Trong lòng dường như bị cái gì đánh trúng vào đồng dạng, bởi vì bọn hắn phát hiện Hứa Phong thủ hạ binh mã cùng lương thảo so trước khi đại chiến càng thêm dư giả. Cái khác địa khu binh lực theo thời gian chuyển rời mà dần dần giảm bớt, ít ra phải cần một khoảng thời gian khôi phục nguyên khí, nhưng Hứa Phong chỉ hạ Từ Châu lại phảng phất là một tòa vĩnh viễn không khô cạn nguồn mộ lính bảo khố, không ngừng hiện lên lực lượng mới. Như nấm mọc sau mưa mang giống như cấp tốc sinh trưởng, làm cho người cảm thấy mười phần rung động. Hắn có binh lực thực sự nhiều lắm, để cho người ta khó có thể tin. Tào Tháo hít mắt, trong lòng tràn đầy bất an. Nếu như nói hắn đối với cái này không sợ hãi chút nào, đây tuyệt đối là lừa mình dối người. Làm sao có thể không sợ đâu? Cho dù đem Duyện Châu cùng Ký Châu lớn phiến địa khu sát nhập lên, binh lực của hắn cũng bất quá mới chừng 20 vạn. Hơn nữa ở trong đó còn bao gồm rất nhiều đầu hàng sau một lần nữa sắp xếp quân đội tân binh, đồng thời cũng có bộ phận lão binh xuất ngũ, trải qua cái này một hệ liệt điều chỉnh về sau, chỉ còn lại ước chừng 20 vạn, xác thực số lượng liền chính hắn đều không rõ ràng. Chỉ biết là một cái mơ hồ số lượng, nhưng Hứa Phong lại có thể kỹ càng nắm giữ cơ hồ tứ châu chi địa tất cả bố trí quân sự, binh lực phân bố cùng bản đồ địa hình. Nếu như hắn thật mong muốn phản loạn, không ra một tháng, tất nhiên sẽ chiếm đoạt Duyện Châu, thậm chí không kịp đến bất kỳ trợ giúp. Giờ này phút này, tất cả Tào thị tông thân đều cảm thấy trên cổ dường như treo lấy một thanh đao sắc bén. Mà cái kia cầm đao người, chính là Hứa Phong. Hơn 30 vạn đại quân, trang bị tinh lương, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Từ Châu từ xưa đến nay chính là văn nhân mặc khách hội tụ địa phương. Hai năm này ở giữa, vô số duyên dáng thơ theo Từ Châu lưu truyền ra đến, ngay cả ẩn sĩ nhóm cũng dường như tìm tới lý tưởng cư trú chỗ, nhao nhao rời đi Từ Châu cảnh nội. Chủ yếu là bởi vì Hứa đại nhân cho dù biết nổi danh người ở tại cảnh nội, cũng sẽ không đi quấy rầy bọn hắn, bởi vì hắn thủ hạ đã có đầy đủ nhân tài. Nhưng nếu như những người này muốn làm quan, cũng có thể thông qua đi vào trường học hoặc viện khoa học đến thực hiện cái này một mục tiêu. Bởi vậy, Từ Châu hiện đang phát tán ra một loại đặc biệt lực hấp dẫn, đây là những châu khác quận không có. Tỷ như ngươi đi hỏi Kinh Châu danh môn vọng tộc, bọn hắn nghe nói qua Hứa Phong cơ học thứ nhất định luật sao? Không ai nghe nói qua, cứ việc Hứa đại nhân nhiều lần giải thích qua, kia trên thực tế là Liệu Tần thứ nhất định luật, nhưng là không có người tin tưởng, bọn hắn càng muốn tin tưởng, Liệu Tần chỉ là Hứa đại nhân dùng tên giả mà thôi. Tương tự còn có ạ chi mờ đen, ạ gì sợ còn chờ. Nói tóm lại, những kiến thức này không chỉ có làm cho người sợ hãi thán phục, cũng làm cho các học giả hài lòng tò mò, bởi vậy bọn hắn càng thêm không muốn rời đi Từ Châu. Tào Tháo nghe xong lần này báo cáo sau, khoe miệng cơ hồ cười đắc bên hai, cười khan vài tiếng, sau đó uống một chén rượu, lập tức nhường thị nữ bên người lại rót một ly, giơ ly rượu lên đối Hứa Phong nói, bản này văn thư là. Hứa Phong hồi đáp, ra cát lượng. Rượu a. Tào Tháo chuyển hướng trái phía sau ra cát lượng, trong mắt tràn đầy tán thưởng, rượu a. Chúng phong thủ hạ có nhân tài như vậy, thật là khiến người ta khâm phục không thôi. Không chỉ có như thế, Tào Tháo còn rõ ràng nhớ kỹ, Hứa Phong ngoại trừ nắm giữ dạng này mưu sĩ bên ngoài, còn có một đám dũng manh tướng lĩnh. Hơn nữa Thanh Châu binh bây giờ cũng tại hắn dưới trướng. Ban đầu ở Duyện Châu thời điểm, Hứa Phong thật là bọn hắn đại ân nhân. Như thế tài hoa hơn người, như thế mị lực phi phàm, chỉ sợ tựa như một đầu hung mãnh lao hổ. Nếu như cái này mãnh hổ muốn bị cắn ngược lại một cái, Tào thị cùng Hạ Hầu thị dòng họ nhóm đều khó mà ngăn cản. Ai có thể thay thế vị này thiên hạ chúa tể? Hắn phải chăng có mang hai lòng? Tào Tháo trong lòng tràn đầy sợ hãi. Một trận Ký Châu chi chiến, theo không thể không nghĩ lại Hứa Phong, đến bây giờ đã là đâm lao phải theo lao. Nếu như trực tiếp giam Hứa Phong, nhường hắn trở lại đại tư nông vị trí, thậm chí là tư không chi vị, chỉ sợ dưới tay hắn binh mã chắc chắn bất ngờ làm phản. Tựa như Hoàng Hán Thăng tướng quân vừa rồi nói, hắn không ham vinh hoa phú quý, có thể không cần phong thưởng, nhưng hắn hiểu biết tình huống có ít nhất 7 vạn người cần phong thưởng, bọn hắn muốn không phải phong thưởng, mà là không còn bị ức hiếp. Cái gì là bị ức hiếp? Cái kia chính là Hứa Phong. Nếu như hắn một khi xảy ra chuyện, chỉ sợ vô số người lại bởi vậy bất ngờ làm phản, tạo phản, Duyện Châu bốn phía đem lần nữa biến thành một mảnh hỗn độn. Hiện tại cắt giảm Hứa Phong binh quyền, tương đương tự tìm đường chết. Tào Tháo vụng trộm quay đầu nhìn Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân một cái, hai người đã không dám giống trước đó như thế tùy ý nói chuyện, bao quát Tào Thuần ở bên trong, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Bởi vì Tào thị tông thân cùng Hạ Hầu thị dòng họ đều nghe qua Hứa Phong nói qua một câu, đồng thời thật sâu ghi ở trong lòng. Quá tam ba bận. Lúc ấy Hứa Phong câu nói này, linh hay nhức óc, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Tào Tháo trong đầu, thậm chí tất cả dòng họ trong lòng. Mà bây giờ, bọn hắn đã dùng hết hai lần cơ hội. Lần thứ ba lại chọc giận hắn. Chỉ sợ, nhưng chẳng biết tại sao, Tào Tháo luôn cảm thấy một ngày này sớm muộn sẽ tới. Có lẽ là ảo giác của mình. Trúc Phong, ngươi thực lực bây giờ hùng hậu, có thể xưng đại tướng quân. Tào Tháo cười đối Hứa Phong nói rằng, hắn như cũ hy vọng cùng Hứa Phong bảo trì thuần khiết quan hệ. Nhưng mà, Hứa Phong lông mày hơi nhíu, đứng dậy ôm quyền nói, không dám nhận, Trúc Phong thủy chung là chúa công thủ hạ. Bất quá, phần này báo cáo có thể làm cọc tiêu, ngày sau hàng năm các châu quận đều có thể đưa ra một phần, dạng này chúa công liền có thể tùy thời hiểu rõ cảnh nội tình trạng. Về phần luận công hành thưởng, chúa công theo thứ tự ban thưởng liền có thể, ta chỉ cần một cái ban thưởng. Hắn cũng không rõ ràng Hứa Phong đã đến trình độ này, còn có cái gì yêu cầu khác. Ta bằng lòng đảm nhiệm Tào Ngang công tử lão sư. Tại đến chỗ này trước đó, Hứa Phong từng thu được Tào Ngang như thế thỉnh cầu. Năm nay, Tào Ngang tại Từ Châu góp nhặt không nhỏ thanh danh, rất có học thức cùng đức hạnh, nhận lấy rất nhiều danh lưu hảo cảm, cũng bằng lòng cùng hắn kết giao. Trước khi đến, Tào Ngang đưa ra qua dạng này mời, cái này với hắn mà nói là có thể lớn cũng có thể tiểu nhân yêu cầu, đối với Hứa Phong mà nói cũng không quan trọng. Nhưng đối với những người khác mà nói, khả năng liền không nhìn như vậy. Lúc này, tại phòng một bên sắp đặt một cái nhỏ bục giảng, trên đài đặt vào công văn, có người ngay tại ghi chép lần thịnh hội này chi tiết. Mặc màu đen hang phục, đầu đội lễ quan, khuôn mặt thành khẩn nhưng ánh mắt trống rỗng, chỉ là máy móc mà nhìn xem giảng sách. Người kia ngay tại viết bút ký. Người này chính là Tư Mã Ý. Hắn nghe được Hứa Phong lời nói sau, câu nói này dường như một mực quanh quẩn ở bên tai của hắn, làm hắn trầm tư thật lâu. Đại công tử lão sư. Ấn Tư Mã Ý trong mắt lóe lên một vẻ kính nể, cỡ nào cơ trí người a. Thật không hổ là Hứa Phong. Người này tuyệt đối không thể xem thường, nhất định phải nhớ cho kỹ, không thể cùng là địch. Chương 180, hắn đã là út, ai có thể bổ thiên. Chương 180, hắn đã là út, ai có thể bổ thiên. Bên này điên tĩnh cùng công đường huyên náo tạo thành so sánh rõ ràng. Nghe xong Hứa Phong lời nói sau, mọi người đã cười mở. Tuân Úc dẫn đầu biểu thị đồng ý, nếu như ngươi thành đại công tử lão sư, chúng ta những người đọc sách này tự nhiên là không cần lại dạy bảo hắn. Ha ha ha, Tào Tháo cũng vẻ mặt tươi cười, không nghĩ tới Hứa Phong lại giảo hoạt như vậy. Nếu như làm Tào Ngang lão sư, đó chính là trưởng tử đạo sư. Học giả nhất tôn trọng sư nói, tự nhiên cũng sẽ hình thành thâm hậu thầy trò tình nghĩa. Ý vị này Hứa Phong sẽ đạt được hai đời chúa công che chở, dù cho Tào Tháo trước qua đời, Tào Ngang vẫn như cũ sẽ ổn định tông tộc địa vị. Đây là Ngang Nhi nói ra, vẫn là ngươi mong muốn làm lão sư của hắn? Tào Tháo hỏi. Công tử cũng đưa ra thỉnh cầu, mà ta đang có ý đó. Tốt, nếu chỉ có cái này điểm yêu cầu, hoàn toàn chính xác không tính là gì, ngươi có thể làm lão sư của hắn, từ giờ trở đi, Ngang Nhi liền giao cho ngươi. Những người còn lại, đặc biệt là Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn cùng Tào Thuần bọn người, thì giữ im lặng. Bọn hắn nhiều ít minh bạch ở trong đó ý nghĩa, đã Tào Tháo chính miệng nói ra, chuyện này tự nhiên đã là ván đã đóng thuyền. Ai cũng thanh sở đại ca Tào Tháo nặng nhất tình nghĩa. Ai đám người thở dài không thôi, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng bọn hắn không dám đối Tào Tháo nói thẳng, bởi vậy chuyện này đành phải tạm thời gác lại. Trong yến hội, thời gian trôi qua rất nhanh, tới nửa đoạn sau, Hứa Phong đã không quá cảm thấy hứng thú. Tuân Úc tuyên đọc mọi người tại đây phong thưởng sau, Tào Tháo liền lôi kéo Hứa Phong đi hậu viện. Hôm nay tụ hội chỉ là một lần dự đoán thông chi, ngày mai Tào Triều sẽ ở Thiên Tử Chiếu Thư Công chính thức tuyên bố đại gia công tích, cho nên sớm biết muộn biết kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Nội thất bên trong, Tào Tung sau khi cơm nước xong, run rẩy ngồi tại ngưỡng cửa, dựa vào cửa, thần sắc có chút phiền muộn, nhìn lên bầu trời thở dài. Sau một lát, bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, kinh động đến ngồi Tào Tung. Lão nhân năm nay 70 tuổi, mê mang ánh mắt quay đầu nhìn lại, gặp được Hứa Phong. Trục Phong. Tào Tung khỏe miệng toát ra, giống hải tử như thế cười đối Hứa Phong nói, Trục Phong tới ngồi, ngồi bên cạnh ta. A Man cũng tại, A Man tới ngồi. Tào Tháo cùng Hứa Phong nhìn nhau cười một tiếng, nơi này so sánh chính sảnh ồn ào náo động, lộ ra càng thêm yên tĩnh, loại này chậm rãi tiết tấu nhường Hứa Phong nguyên bản lòng rộn ràng dần dần bình tĩnh trở lại. Hai người một trái một phải, ngồi Tào Tung bên người. Đại Hán, loạn. Tào Tung bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Hứa Phong vô ý thức muốn, Đại Hán không phải đã sớm loạn sao? Hán đã là út, ai có thể bổ thiên? Tào Tung lại hỏi. Lúc này, Hứa Phong mới phát hiện hắn tại tự lẩm bẩm, ngửa nhìn bầu trời, dường như thấy được một đạo vỡ vụn bầu trời, bổ thiên. Cái từ này khí thế rộng rãi. Đông Hán mặt năm, quân hùng cát cứ, 10 tuần thứ 7, còn lại thế lực đã không tệ, như là bốc lên bọn nước bên trong, từng đóa sóng lớn dập dờn, nhưng cuối cùng đều bình tĩnh lại. Lớn nhất bọn nước bất quá chỉ là Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu bọn người, cùng Giang Đông Tôn Sách cùng Tây Lương thế lực. Thiên hạ chia 5 xẻ 7. Nhưng mà, Duyện Châu thành nội bách tính lại có thể an cư lạc nghiệp, có thể kinh thương, có thể trồng trọt, thiên tử khỏe mạnh, hứa xương phồn vinh. A Man, ngươi đã chiếm lĩnh Ký Châu sao? Tào Tháo cười khổ nói, phụ thân, đây đã là ngài lần thứ 3 hỏi ta cái vấn đề này. Đúng vậy, sớm tại năm ngoái mùa đông liền đã dẹp xong. Kỳ thật ngươi còn không có chân chính chinh phục nơi đó. Tào Tung ngốc nhìn qua phương xa, một cái tay nắm chặt Hứa Phong, một cái tay khác thì cầm Tào Tháo. Vẹn vẹn đoạt được địa bàn không tính là cái gì, thắng được nhân tâm mới thật sự là thắng lợi. Xem như đại hán thần tử, sao có thể cho rằng chiếm lĩnh thành trì chính là chinh phục đâu? Ngươi chỉ là chiến thắng Viên Thiệu, nhưng Trục Phong lại thắng được trận này loạn thế. Tào Tháo trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận, trên một điểm này mình quả thật không bằng Hứa Phong. Hai người các ngươi, trong lòng ta tựa như huynh đệ như thế. Trục Phong từng cứu mạng của ta, đã cứu mệnh của ngươi, nếu như không có A Man để bạn, chúng ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không quen biết, đây chính là duyên phận. Tào Tung tỉnh lại lên tinh thần, hít sâu một hơi, cái này nhìn như sắp lắng lại loạn thế, ta cho rằng vừa mới bắt đầu. Thế đạo chi hỗn loạn, nguồn gốc từ chư hầu cát cứ, mà Tào Tung nội tâm hoang mang, thì nguồn gốc từ bên trong gia tộc. Trục Phong, A Man, chỉ sợ ta nhìn không thấy ngày đó. Tào Tung nói xong câu đó, thần sắc biến đến mức dị thường thất lạc. Tào Tháo trong lòng trầm xuống, cái mũi mọi như, trong mắt nổi lên lệ quang, phụ thân, đừng nói như vậy, ngài nhất định có thể chứng kiến tới Thái Bình Thịnh thế đến. Không, ta nhìn không thấy. Nói xong, Tào Tung buông lỏng ra bọn hắn tay, lúc này nhìn hắn bóng lưng, tựa như thấy được một mình một người bước lên đường về. đi thôi, các ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Tương lai thiên hạ, biến hóa khó lường, khó mà đoán trước. Đi thôi. Hắn phất phất tay ra hiệu. Cái này khiến Hứa Phong trong lòng cảm thấy 10 phần cảm giác khó chịu. Lão nhân thân ảnh cô độc ngồi bên hồ nước, bên người chỉ có một cây quải trượng làm bạn, trừ cái đó ra không còn gì khác. Tại thanh lanh trong bóng đêm, hắn dường như càng thêm hưởng thụ phần này yên tĩnh. Tào Tháo nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Phong bả vai, thấp giọng cười nói, phụ thân dạng này đã rất lâu rồi, không cần quá lo lắng. Tìm một cơ hội nhường ngang nhi về Hứa Xương đến, thật tốt bồi bồi hắn. Tốt. Hứa Phong gật đầu đáp ứng. Một đêm này, hắn chưa có trở lại trụ sở của mình, mà là lưu tại phủ thừa tướng nghỉ ngơi. Hứa Phong ở tại khách trong nội viện, khoảng cách Lao Thái gia Tào Tùng sân nhỏ cũng không xa, có thể nhìn thấy kia thân ảnh cô đơn tại bên hồ nước ngồi thật lâu. Đi theo Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh nhiều năm, Hứa Phong cũng học được một chút y thuật, vọng văn vấn thiết đều có thể thuần thục nắm giữ. Cái này xem xét liền biết, Lao Thái gia Tào Tùng đại nạn đã gần đến. Nguyên bản hắn sớm tại 7-8 năm trước đáng chết tại chiến hỏa, không nghĩ tới lại sống lâu những năm này. Không biết rõ cái này là phúc hay là họa. Chương 181, như thế nào khống chế mãnh hổ? Chương 181, như thế nào khống chế mãnh hổ? Trong quân doanh, bảo hộ Hứa Xương Thiên Tử cấm vệ quân chính là Tào Thuần Hổ báo kỵ, chia làm trọng trang kỵ binh cùng khinh trang kỵ binh hai bộ phận. Chi quân đội này chịu Tào Nhân cùng Hạ Hầu Đôn chỉ huy. Tào Thị Tông thân tướng quân cùng Hạ Hầu Thị dòng họ đều tại trong doanh địa, ngoài ra còn có một cái Tào Chân. Tào Chân cùng Tào Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người này cơ trí nhiều mưu, tính cách ổn trọng, thâm thụ trưởng bối yêu thích. Các vị, liên quan tới chuyện ngày hôm nay ta muốn không cần nói thêm nữa, a đã sớm nói Hứa Phong không thể chuẩn binh, một khi nắm giữ 30 vạn binh mã, hơn nữa đều là tinh nhuệ chi sư, vẻn vẹn những cái kia hắc bạch kỵ binh liền đủ chúng ta nhức đầu, huống chi còn có 7 vạn thanh châu binh. Hạ Hầu Đôn thở dài nói rằng, hắn là trong đám người tương đối lão luyện lại chiến công cao một vị, nói chuyện có phân lượng. Giờ phút này ổn định lại tâm thần suy nghĩ, tất cả mọi người ý thức được Hứa Phong đúng là cái cự đại uy hiếp. Tào Nhân ngồi bên cạnh đống lửa, hắn là một cái duy nhất có thể phát biểu ý kiến người, đại biểu cho Tào gia dòng họ lợi ích. Mặc dù hắn đối đại ca Tào Tháo vô cùng trung thành, nhưng cũng không thể không cân nhắc đến tiếp sau sự tình, Trúc Phong cũng không có phản bội chi tâm, nếu như chúng ta không đi bức bách hắn, hắn liền sẽ không trở thành địch nhân của chúng ta, nếu không như thế nào lại có quá tam ba bận lời giải thích. Hạ Hầu Đôn cười nói, Tử Hiếu, lời ấy cực kỳ, ta cũng 10 phần đồng ý, nhưng Hứa Phong cuối cùng hiệu trung chính là Đại Hán mà không phải chúa công. Bây giờ chúng ta đã nắm giữ Duyện Châu cùng Ký Châu, kế tiếp Tịnh Châu, Ú Châu cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Dù vậy, trong vòng 5 năm binh lực có lẽ cũng chỉ có thể đạt tới 100 vạn, Hứa Phong vẫn như cũng là tai họa ngầm lớn nhất. Ngay sau, chẳng lẽ chúa công sẽ không phong vương sao? Đại Hán quy định, không phải họ Lưu người xưng vương, đem lọt vào chư hầu cộng đồng thảo phạt. Đây đã là tương đối luyện chuyển thuyết pháp, trên thực tế Hạ Hầu Đôn muốn biểu đạt chính là, khó nói chúng ta cứ như vậy từ bỏ thống nhất đại nghiệp, đem thiên hạ trả lại Lưu thị không thành. Ở đây tất cả tướng quân đều hiểu, cái này là tuyệt đối không thể. Bởi vậy, xung đột không thể tránh né. Từ Hiếu, ngươi có thể hay không phỏng đoán một chút, hắn cuối cùng sẽ như thế nào quyết định? Tào Nhân khó mà mở miệng. Đối với Hứa Phong quyết sách phương hướng, hắn cũng không thể nào biết được. Dù sao, tại phổ thiên giới trong lòng bách tính, hán triều hoàng thất địa vị vẫn thâm căn cố đế. Giữa chúng ta mâu thuẫn sớm muộn sẽ bộc phát, đến lúc đó quân đội của hắn đem sẽ trở thành so Viên Thiệu càng thêm chí mạng đối thủ. Ta không e ngại Viên Thiệu, nhưng ta đối Hứa Phong trong lòng còn có kiên kỵ. Hạ Hầu Đôn cắn chặt răng nói rằng, hắn xác thực cảm thấy sợ hãi, nếu như là tại 8 năm trước, hắn là không sợ hãi. Thậm chí cho rằng Hứa Phong bất quá là một cái nông dân mà thôi, không sai ngày hôm nay chủ phụng, lại phát hiện trên người đối phương tản ra quân chủ giống như uy nghiêm. Phóng nhãn tứ hải, có thể cùng Hứa Phong địch nổi chư hầu đã lắc đắc không có mấy. Hiện tại hắn sở dĩ không phản loạn, chỉ là xem ở chúa công phương diện tình cảm, nhưng bạn nhất ngày nào liền chúa công cũng không quản được hắn đâu. Hạ Hầu Đôn nói lên vấn đề nhường rất nhiều tướng lĩnh lâm vào trong trầm tư. Năm gần đây, đại gia cũng không nguyện ý đi cân nhắc có quan hệ Hứa Phong chuyện, dù sao đã từng bởi vậy nhận qua Tào Tháo trừng phạt, lưu lại bóng ma tâm lý, đương nhiên sẽ không tùy tiện đụng vào cái đề tài này. Mà bây giờ, vấn đề đã lửa xém lông mày, bày tại trước mặt bọn hắn. Như tiếp tục trốn tránh hiện thực, như vậy một khi Tào Tháo mất đi quyền thế, liền không có bất kỳ người nào có thể đối kháng Hứa Phong. Hắn đã trở thành so tông tộc người thân càng trọng yếu hơn tồn tại. Tỷ như Ký Châu, nếu như không có Hứa Phong tồn tại, chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy rơi vào bên ta trong tay. Tào Nhân còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài, vô luận như thế nào, giờ này phút này ta cùng hắn còn tính là bằng hữu. Hạ Hầu Đôn cười lạnh một tiếng, trên thế giới này chỉ có lợi ích vĩnh hằng mà không có vĩnh viễn bằng hữu. Viên Thiệu tại Ký Châu có bao nhiêu cái gọi là đồng minh? Hắn theo những nam mang tới mưu sĩ võ tướng, bây giờ còn không phải như vậy binh bại như núi đổ. Viên Thiệu một thất bại, Thanh Hà quận danh sĩ nhóm, bao quát thư thụ ở bên trong, lập tức quy thuận Hứa Phong. Hiện tại hắn đã nắm giữ Thanh Hà, Bình Nguyên, Nhạc Lăng cùng Bột Hải 4 cái quận, khoảng cách Hà Gian cũng không xa. Hà Gian là Ký Châu trái tim khu vực một trong, thừa thái manh tướng, đợi đến sang năm mùa xuân, chúng ta hẳn là tập trung lực lượng tiến công Hà Gian, quyết không thể cho Hứa Phong bất cứ cơ hội nào. Cứ như vậy, chúng ta có thể lợi dụng Hà Gian xem như bình chướng đến chiêu binh mãi mã, phòng ngừa Ký Châu đồng tiến. Tào Nhân cùng Tào Thuần cười khổ hỏi, Nguyên Nhượng, ngươi thật đem Hứa Phong coi là địch nhân rồi sao? Nhất định phải như thế. Hạ Hầu Đôn cắt ngang bọn hắn, nghiêm túc nói rằng, ngoài ra, triều đình nội bộ, khí trí tài quân sư địa vị cao thượng, Trần Quân xuất thân dĩnh xuyên vọng tộc, đều là mạnh đức tín nhiệm người, chỉ có Tuân Lệnh Quân không thể tin lại. Vì sao nói như vậy? Tuân Lệnh Quân chung với hắn thất, hơn nữa là giới giáo dục thái đầu, thanh danh hiển hách, tuyệt không có khả năng từ bỏ danh dự của mình. Nguyên Nhượng, lời này là ai dạy ngươi nói? Tào Nhân bỗng nhiên hỏi. Hạ Hầu Đôn biểu lộ hơi hơi dừng lại một chút, lập tức lộ ra nụ cười, ta ngày đêm nghiên cứu binh pháp kinh thư, chẳng lẽ điểm này dễ hiểu đạo lý còn cần người khác dạy bảo sao? Thì ra là thế. Tào Nhân nhẹ gật đầu, hai tay tại trước đống lửa nhẹ nhàng xoa động, ánh mắt biến mê mang, kia thật là chúc mừng Nguyên Lượng, thiên hạ đại thế cùng Hứa Xương nội bộ thế cục đã bị ngươi nhìn thấu. Trong quân doanh mỗi người đều có mình tâm tư, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trước mắt tình thế phức tạp nhiều biến, không người có thể đứng ra chỉ điểm sai lầm, cho dù là Tào Tháo cũng lâm vào hoang mang bên trong. Một đêm chưa ngủ, hắn một mực tại suy nghĩ xử lý như thế nào cùng Hứa Phong quan hệ. Trên đến hội, hắn trước mặt mọi người giao ra Từ Châu, Thanh Châu, Hoài Dương Bắc Bộ cho đến Hợp Phì một vùng, cùng Ký Châu tới Thanh Hà quận tất cả địa đồ, thậm chí liền trú quân địa điểm, lương thảo dự trữ chờ chi tiết đều tường tận không bỏ sót. Dạng này tin tức cơ hồ tương đương đem chính mình chỗ có át chủ bài bại lộ cho Tào Tháo. Dù vậy, Tào Tháo vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không có nắm chắc có thể chiến thắng Hứa Phong. Đối mặt Viên Thiệu lúc, Tào Tháo luôn luôn tràn ngập lòng tin, nhưng đối phó với Hứa Phong lại bởi vì lẫn nhau quá mức quen thuộc mà cảm thấy sợ hãi. Dù sao, cứ việc Tào Tháo cố gắng đi tìm hiểu Hứa Phong, lại luôn cảm giác còn thiếu rất nhiều, dường như vĩnh viễn theo không kịp đối phương bộ pháp. Đây là một loại cảm giác bất lực. Lại thêm Hứa Phong tự thân tản ra mị lực, khiến cho Hoàng Trung, Triệu Vân, Điển Vi bọn người cam nguyện đi theo phía sau. Nếu như ta xưng đế, Hứa Phong sẽ hay không ủng hộ ta? Tào Tháo đống nhiên bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, nhưng cuối cùng không thu được gì, hắn nghi hoặc nhìn qua hai tay của mình, kinh ngạc phát hiện chính mình lại có ngấp nghé hoàng vị chi tâm, đây không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Xưng đế, bá nghiệp, những này là theo tàn khốc trong chiến trường tranh tới vinh quang. Bây giờ đã gần đến 50 chi niên, như lại không có chỗ xem như, tương lai chỉ sợ càng khó thực hiện. Bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tào Tháo nhắm mắt lại, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Như thế nào khống chế mãnh hổ? Tự nhiên là thừa dịp còn có sức mạnh, chậm rãi suy yếu uy hiếp của nó, nếu không, liền như là năm đó Trục Phong đối A ông lời nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Chương 182, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Chương 182, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Ngày kế tiếp, phong thưởng về sau, Hứa Phong được tấn thăng làm đại tướng quân, tổng lĩnh thiên hạ binh mã, chịu thừa tướng thiết chế, Tào Tháo thì được phong làm Ngụy Hán Vân Hầu. Hứa Phong bái kiến Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, cũng cùng túc vệ cùng nhau đi tới vùng ngoại ô đi săn. Mảnh này bãi săn rộng lớn, rất nhiều vương công quý tộc tử đệ đều sẽ đến đây, nhưng nhìn thấy đại tướng quân cờ sĩ, không người dám ngăn cản, chỉ có số ít mấy người ở phía xa cưỡi ngựa, cũng không một chút sầu lo. Ngay kế, Hứa Phong bọn người bắt được đại lượng con mồi, trồng trên đồng cỏ, nhóm lên đống lửa đồ nướng. Điền Vi cùng Triệu Vân tuy là đại tướng, giờ phút này nhưng cũng vui với tham dự dạng này tiêu khiển. Hứa Phong cùng ra cắt lượng, quét ra, giả hủ ngồi cùng một chỗ chờ đợi, Lữ Linh Khởi thì dựa nghiêng ở trên một thân cây, lặng lặng đứng thẳng, chưa cùng người trò chuyện. Không lâu, bên kia lưu lại hai người đi tới, một người trong đó là Hạ Hầu Đôn tộc đệ Hạ Hầu Liêm, hắn tại Hạ Hầu Đôn trong quân đảm nhiệm tướng lĩnh. Bọn hắn hôm nay tới đây bản là vì thỏa thích đi săn, không nghĩ tới lại gặp Hứa Phong một bọn người. Lúc đầu muốn rời đi, nhưng lại cảm thấy quá mức mất mặt, thế là quyết định lưu tại nơi này. Ngay kế, con mồi cơ hồ bị cướp sạch, chỉ còn lại mấy con thỏ. Đi ngang qua lúc, Hạ Hầu Liêm nói rằng, truy hiệu về sau, chỉ còn hai cái ấu thỏ, chúng ta tông tộc hơn 10 người, nên như thế nào chia ăn? Một người khác nói tiếp đi, họ khác người tiến vào bãi săn, lại có thể thắng lợi trở về, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, không ăn cũng được. Hạ Hầu Liêm đang chuẩn bị vứt bỏ con thỏ, lời này bị Quách Gia cùng Gia Cát Lượng nghe được, hai người đều cảm thấy vô cùng không vui. Điển Vi tính khí nóng nảy, nghe nói như thế lập tức nổi giận đùng đùng, lạnh hư một tiếng nói, nhà ai chó ở chỗ này gọi vậy? Ồn ào quá. Bãi săn lớn như thế, đều bằng bản sự, các ngươi cuối cùng mới bắt được hai con thỏ, còn đỏ mắt con mồi của người ta. Các ngươi cho ta đập cái đầu, gọi ta vài tiếng nghĩa phụ, ta liền đưa các ngươi mấy cái, thế nào? Thô bị người. Ngươi đang mắng ai? Điển Vi nết miệng cười một tiếng, ngươi nhìn, ai nói tiếp ta liền nói ai. Các con tới, nghĩa phụ cho các ngươi chút con mồi. Hắn hướng hai người ngoắc, trước đây kia lời của hai người hiển nhiên có dụng ý khác, ám chỉ thiên hạ tựa như một cái bãi săn. Ý là chỉ Hứa Phong lòng tham không đáy, bọn hắn dòng họ căn bản không đủ phân. Nhưng lời này biểu đạt đến mức tương đối mịt mờ, cũng không phải là muốn khơi mào tranh chấp, chỉ là gặp Điển Vi cái này lỗ mãng người. Hắn mặt giống Điển Vi người loại này không nhiều, hắn là một cái trong số đó. Nếu ai nói Hứa Phong không phải, hắn nghe không hiểu coi như xong, hiện tại đã hiểu, đương nhiên sẽ không buông tha. Đại tướng quân. Hạ Hầu Liêm nhìn về phía Hứa Phong, ta chính là phấn uy tướng quân, há có thể bị người vũ nhục. Lão tử là vệ tướng quân. Tại Ký Châu lập xuống chiến công thời điểm, các ngươi Hạ Hầu gia còn tại thủ Diên Tân. Hai người dương cung bạc kiếm, Điển Vi đứng dậy, thân hình cao lớn giống như thiết tháp, lần này Hạ Hầu Liêm liền sợ. Dù sao, ở đây mấy vị tướng quân, tất cả đều là mãnh tướng. Những lời này, là chính các ngươi muốn nói, hay là người khác dạy các ngươi nói? Hứa Phong đống nhiên trầm giọng hỏi, cách đó không xa, Hoàng Trung đã nắm chặt hàn cung. Triệu Vân trong mắt cũng hiện lên một tia hàn mang, tại cái này hoàng gia bãi săn bên trong, nếu như muốn đi, hết sức dễ dàng, lại đến 800 người cũng ngăn không được bọn hắn. Hạ Hầu Liêm chỉ là xính miệng lưỡi nhanh chóng, nhưng bây giờ không thể không đáp lại vài câu, nếu không sau khi trở về sợ rằng sẽ bị trách cứ. Đến lúc đó mới là thật khó mà mở miệng, trong nhà huynh trưởng Hạ Hầu Đôn có thể sẽ đem hắn mắng chết, chạy về Ký Châu tiền tuyến. Cho nên nói được mức này, hắn dứt khoát theo lời nói tiếp, đây đều là lời từ đáy lòng, đại tướng quân, tại hạ tự biết thất ngôn, nguyện bồi tội, nhưng có một số việc không thể không nói. Hứa Phong nhìn chăm chú lên đối phương, Hạ Hầu Liêm khuôn mặt thô kệch, ngũ quan bằng phẳng rộng rãi, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ phong khoáng chi khí, cái trán rộng lớn, rất có tướng lĩnh phong phạm. Hai cánh tay của hắn cường tráng lại thon dài, nhưng trong ánh mắt lại thiếu chút thanh tịnh, nhiều hơn mấy phần giảo hoạt cùng hèn mọn. Hứa Phong ánh mắt từ đằng xa bãi săn thu hồi, chuyển hướng trước mắt hai cái này nhìn như bị khuất, kỳ thực lực lượng mười phần hạ hầu gia thuộc cấp. Còn có cái gì, cùng một chỗ đều nói a. Tại Ký Châu phía đông, Thanh Hà quận thời điểm, chúng ta Hạ Hầu Đôn tướng quân từng điều động một chi bộ đội tiến về Thanh Hà thay quân, chuẩn bị phóng thích Triệu tướng quân bộ đội để tiến công Hà Giang quận. Nhưng mà, Triệu tướng quân không chỉ có đuổi đi bộ đội của chúng ta, còn cướp đi vũ khí cùng lương thảo. Chúa công đã biết được việc này. Hạ Hầu Liêm ôm quyền nói rằng, không biết đại tướng quân sẽ xử lý như thế nào. Ta muốn, chúa công cũng đang chờ đợi ngài báo cáo, dù sao Hạ Hầu tướng quân là chúa công thân đệ đệ. Chuyện này một mực là Hạ Hầu tướng quân tâm bệnh. Tại chúng ta những địa vị này hơi thấp tướng lĩnh xem ra, Hạ Hầu tướng quân trước đó sở dĩ chưa nói, là để bảo đảm Bắc phạt thuận lợi tiến hành. Nhưng chúng ta cho rằng, loại này quân bị cùng khí giới tổn thất tuyệt không phải việc nhỏ, nếu như cứ như vậy bị đoạt đi, chắc chắn ảnh hưởng ta quân đoàn kết. Hạ Hầu Liêm nghĩa chính luôn từ nói, thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Vân, dường như hy vọng hắn có thể đứng ra đến đối chất. Dù sao lúc ấy, quân đội của bọn hắn gặp vũ nhục cực lớn, Thanh Châu binh ngôn ngữ mười phần vô lễ. Sang năm Hạ Hầu Liêm tiếp tục nói, Ký Châu còn cần tiến một bước vững chắc, Viên Thiệu còn sót lại bộ đội vẫn tồn tại, chúng ta cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực đem nó khu trụ. Nếu không, Viên Thiệu sẽ không dễ dàng đem toàn bộ Ký Châu chắp tay nhường cho người. Đại tướng quân như cân nhắc tới nội bộ đoàn kết, tốt nhất nhanh chóng đem việc này cáo chi chúa công, cũng trả lại quân bị. Thật có chuyện này? Hứa Phong nhìn về phía Triệu Vân. Không có, đơn thuần tạo ra. Triệu Vân bình tĩnh trả lời, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm túc. Triệu tướng quân, xem như một quân chủ soái, có thể nào như thế ăn nói lung tung? Hạ Hầu Liêm nổi giận nói. Triệu Vân quay đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta nhớ được đến muốn địa bàn người gọi Tường Kỳ. Không sai, chính là Tường Kỳ. Triệu Vân gật đầu nói, đúng là như thế, những cái kia quân bị là Tường Kỳ theo Viên quân trong tay cướp đoạt, mà bọn hắn tiến vào Thanh Hà quận sau, lại bị sơn tặc cướp đi. Chúng ta công khắp Thanh Hà quận bên trong sơn tặc, mới lại lần nữa đoạt lại quân bị. Này làm sao có thể xem như đoạt các ngươi quân bị? Đây không phải đoạt là cái gì? Hạ Hầu Liêm gấp, thì ra các ngươi một mực không báo cáo, căn bản không đem những này quân bị để vào mắt. Đây cũng quá giống thổ phỉ a. Thế mà hoàn toàn không đề cập tới việc này, nếu như không phải mình đến hỏi, chỉ sợ về sau cũng sẽ không lại để lên, quân bị liền thật vĩnh viễn nếu không trở lại. Hứa Phong trì hạ Từ Châu cùng Thanh Châu vốn là vô cùng mỏ mỡ, trong quân doanh thêm ra dòng dã 7 vạn bộ quân bị. Nhiều như vậy dự bị quân bị, đều là cảnh nội bách tính khai thác khoáng thạch đoạt được. Quân mỏ khai thác sau có thể được đại lượng kim ngân khoáng, quân bị còn dư giả, cái khác khoáng thạch chờ nguyên vật liệu tự nhiên cũng rất nhiều, làm sao lại nói là khốn cùng đâu. Dưới loại tình huống này, còn không chịu trả lại, thực sự không thể nào nói nổi. Chương 183, đem hắn ép, ngay cả ta cũng dám động. Chương 183, đem hắn ép, ngay cả ta cũng dám động. Triệu Vân nghiêng đầu một chút, nghi hoặc mà hỏi thăm, nếu như chúng ta không đi tiến đánh sơn tặc đâu, các ngươi sẽ hay không báo cáo chúa công, nói quân bị sơn tặc cướp đi? Hiện tại chúng ta đã thu được sơn tặc, tự nhiên sẽ báo cáo là chiến lợi phẩm. Tối hôm qua báo cáo đã rất rõ ràng, không tin ngươi có thể đi trở về hỏi hỏi các ngươi Hạ Hầu Đôn tướng quân. Cho nên những này quân bị cùng các ngươi không quan hệ, đã sớm bị sơn tặc cướp đi, thế nào còn có thể lấy ra nói ảnh hưởng đoàn kết? Điển Vi khinh thường nói, thật sự là, còn không biết xấu hổ chạy đến nhà ta tướng quân nơi này đến, không sợ mất mặt xấu hổ sao? Đều nói ra ta đều thay các ngươi Hạ Hầu gia cảm thấy xấu hổ, nghèo còn chưa tính, thế mà bị sơn tặc đoạt cũng không dám đòi hỏi, ngược lại đến vu hãm chúng ta. Thật sự cho rằng đại nhân nhà ta tính tình tốt? Điển Vi nói xong lại vội vàng bổ sung một câu, à, đại nhân nhà ta tính tình xác thực rất tốt, bình thường sẽ không sinh khí, cho nên thừa dịp hiện tại không có việc gì, nhanh đi về à, miễn cho bị mắng. Các ngươi, ngươi, Hạ Hầu Liêm tự dưng bị mắng vài câu, trên mặt xanh đỏ không chừng, xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng hắn lại cảm thấy Triệu Vân cùng Điển Vi nói tới hoàn toàn chính xác có lý, việc này đúng là bọn hắn đối lý. Triệu Vân nói tiếp, kỳ thật lúc ấy nếu như Tưởng Kỳ thái độ hơi tốt một chút, ta có lẽ liền cho. Nhưng hắn lại nói, hứa đại nhân bất quá là tạo ra tôi tớ, những này quân bị cùng binh sĩ sớm tối đều muốn về tạo ra hoặc Hạ Hầu ra tất cả, cái này khiến ta không phản bắt được. Ta không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Tưởng Kỳ đã thành tạo ra người, hay là hắn nhận Hạ Hầu tướng quân vi phụ, hàng đêm phục dưỡng? Nếu có thể nói, mời tướng quân trở về giúp ta hỏi một chút. Gia Cát Lượng cùng Quách Gia thấy thế, không thể nín được cười lên. Triệu Vân những năm này đi theo đám bọn hắn mưa dầm thấm đất, lại thường xuyên cùng Điển Vi đấu võ mồm, nói chuyện kỹ xảo hiển nhiên đã không thể coi thường. Hắn châm chọc trong lời nói hầu như không cần chữ thô tục, liền có thể làm cho đối phương cứng miệng không trả lời được. Hạ Hầu Liêm cùng Hạ Hầu gia tướng sau khi nghe xong, đều trầm mặc không nói, đành phải lui ra khỏi phòng. Sau đó, trên mặt bọn họ đều lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng thần sắc tức giận. Một đoàn người trở về bãi săn trên đường, chuyện này không đến nửa ngày liền truyền đến Hạ Hầu Đôn trong tai. Hạ Hầu Đôn cả đời là thanh liêm, trí hạ cực kỳ nghiêm ngặt, đối yêu cầu của mình cũng rất cao, sẽ rất ít tích lũy mang tài. Bởi vậy, nhóm này quân bị với hắn mà nói như mưa đúng lúc đồng dạng, chí ít có thể giải quyết quân đội mở rộng sau trang bị vấn đề. Nếu ngay cả điểm này đều làm không được, tân binh đúng trọng tâm định sẽ tâm sinh bất mãn, không muốn toàn lực hiệp mệnh. Một người tướng lãnh hy vọng nhất chính là thủ hạ tướng sĩ bằng lòng toàn lực ứng phó, dạng này trên chiến trường liền có thể phát huy ra mấy lần tại thường nhân sức chiến đấu. Hứa Phong thật nói như vậy. Hạ Hầu Đôn nhìn xem Hạ Hầu Liêm hỏi. Đúng vậy, lại ca, chúng ta chỉ là tại bãi săn gặp nhau, theo lễ phép đi qua chào hỏi, không nghĩ tới ai, sớm biết dạng này, liền không đi gây phiền toái. Ta không nghĩ tới tại Hứa Phong trong lòng chúng ta vậy mà như thế không chịu nổi, ta còn tưởng rằng mấy năm này bình an vô sự, lẫn nhau có qua có lại, oán hận sớm đã hóa giải. Hạ Hầu Liêm nhãn châu xoay động, làm sơ sửa chữa, thêm mắm thêm muối thuật lại ngay lúc đó đối thoại, nhường Hạ Hầu đôn lên cơn giận dữ. Quá mức, thật sự là quá mức. Nhưng các ngươi tại sao lại cùng Hứa Phong trò chuyện lên những chuyện này? Hạ Hầu đôn hỏi cái này lời nói lúc, Hạ Hầu Liêm sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, chi tiết này bị hắn nhạy cảm bắt được. Nói thật, không nên gạt ta. Ta mặc dù không am hiểu nhu lược, nhưng cũng không đốc, ngươi là hạng người gì trong lòng ta đều biết. Hạ Hầu đôn đi đến giá vũ khí trước, gỡ xuống Lê Hoa đại thường, ngân quang lòng lánh, phong mang tất lộ. Hạ Hầu đôn dung manh hơn người, trong quân đội vốn có uy danh. Một khi chọc hắn sinh khí, không người có thể quên giải, dù sao hắn là chủ tướng, uy nghiêm sớm đã bao trùm đám người phía trên. Chính vì vậy, Hạ Hầu Liêm mới cảm thấy da đầu run lên, nguyên bản quỳ một chân trên đất, lúc này đã là hai đầu gối quỳ xuống đất, bò lổm lổm lớn tiếng nói, đại ca, ta trước đó cũng không phải cố ý muốn cùng Hứa Phong khó xử, chỉ là trùng hợp gặp phải bọn hắn tại săn bắn, đặt xuống đại lượng con mồi, thậm chí cướp đi chúng ta muốn đánh con mồi, cuối cùng chỉ lấy được mấy con thỏ nhỏ, thực sự khó xử. Muốn đến đại ca trước kia bị ức hiếp, chúng ta Hạ Hầu quân cũng giống vậy chịu ức hiếp, trong lòng không khỏi tức giận. Cho nên mới sẽ như thế. Hạ Hầu Liêm trên mặt hiện ra thống khổ mà quật cường biểu lộ, hắn biết nếu như không ăn ngay nói thật, bị Hạ Hầu Đôn hỏi ra ngược lại sẽ nhận càng nghiêm khắc trừng phạt. "Ngươi?" Ai Hạ Hầu Đôn thần sắc ngưng trệ, ngón tay hướng Hạ Hầu Liêm, nhất thời không biết nên nói cái gì, trong lòng bi vẫn không thôi. Chính mình mang binh mã 7-8 năm, rất nhiều người lại lần nữa binh biến thành lão binh, mặc dù tưởng kỳ không phải hạch tâm tướng lĩnh, nhưng trong quân đội cũng là lão nhân, bị như thế ức hiếp thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. "Việc này ta đã biết, nhưng ngươi tốt nhất đừng lại đi trêu chọc. Ngươi như là chết, ta thật cứu không được ngươi." Hạ Hầu Đôn có chút sợ nói rằng, câu nói này nhường Hạ Hầu Liêm cũng cảm thấy một trận hoảng sợ, hắn thấp giọng lẩm bẩm, hắn hẳn là sẽ không xuống tay với ta a. Ta thật là Hạ Hầu gia tộc một viên a. Hạ Hầu Đôn cười lạnh nói, hắn sao không dám xuống tay? Người tin hay không, nếu là đem hắn ép, ngay cả ta cũng dám động. Hiện dưới trời này, Hứa Phong chỉ nghe mệnh lệnh của một người. Hơn nữa loại này phục tùng vẫn là xây dựng ở thâm hậu tình nghĩa trên cơ sở. Hạ Hầu Đôn vội vàng rời đi quân doanh, cưỡi lên chiến mã của mình, một đường phi nhanh tiến vào Hứa Xương Thành, đi vào nhà tự chờ. Tào Tháo Bạch Trời sẽ ở nha thự xử lý chính vụ, ban đêm thì trở lại phủ thừa tướng nghỉ ngơi. Mặc dù phủ thừa tướng tiền viện cùng nha thự đều có thể làm việc, nhưng Tào Tháo càng ưa thích tại nha thự công tác, bởi vì nơi này so hoàng cung còn hùng vĩ hơn, đồng thời tới gần thiên tử ở lại hoàng cung. Rất nhanh, Hạ Hầu Đôn dọc theo 100 tầng cầu thang, trải qua 2 hàng thủ vệ binh sĩ, đến đại điện bên ngoài. Sau khi thông báo biết được Tào Tháo đang ở bên trong tìm đọc Hứa Phong đưa tới các châu quận điện sách, thế là hắn ở bên ngoài làm sơ chờ đợi, thẳng đến được cho phép tiến vào. Mạnh Đức Hạ Hầu Đôn mở miệng nói: Hắn từng tại nhiều lần trong chiến dịch lập xuống chiến công hiển hách, còn từng đã cứu Tào Tháo tính mệnh, là dòng họ tướng quân bên trong người nổi bật, tại Tào Tháo trong lòng có địa vị cao. Bởi vậy nhiều năm qua, hắn cùng Tào Tháo quan hệ thân mật, một mực gọi thẳng chữ, giống chí thân như thế. Tào Tháo đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen, cho phép hắn xưng hô như vậy chính mình. Có chuyện gì không, Nguyên Lượng? Có một số việc không thể không nói cho ngươi, đây là phi thường trọng yếu lại cơ mật tin tức. Ân, Văn Lượng. Tuân mệnh. Một bên Tuân Úc nhìn chằm chằm Hạ Hầu Đôn một cái, lập tức phân phát đại điện bên trong tất cả mọi người, sau đó đóng cửa lại. Chỉ còn lại 2 người bọn họ tại mở tối đại điện bên trong. Tào Tháo vẫn như cũ hết sức chăm chú đọc lấy điện sách, cẩn thận nghiên cứu Hứa Phong đưa tới địa đồ, hiểu rõ Từ Châu cùng Thành Châu nhân văn tình trạng. Những này là hắn làm không biết mặt chuyện, cho nên một mực không có dừng lại. Nói đi, người đều đi, ta nghe thấy. Tào Tháo trầm giọng nói rằng, trong giọng nói dường như mang theo một tia không kiên nhẫn. Hắn nhìn thấy Hạ Hầu Đôn, cơ hồ liền biết hắn muốn nói gì, khẳng định cùng Hứa Phong có quan hệ, nếu không sẽ không cố ý tới tìm hắn. Chương 184, mảnh này bãi săn cứ như vậy lớn, khó nói chúng ta chỉ có thể lấy con thỏ làm thức ăn sao? Chương 184, mảnh này bãi săn cứ như vậy lớn, khó nói chúng ta chỉ có thể lấy con thỏ làm thức ăn sao? Dòng họ nhóm đã cảm thấy sợ hãi, không chỉ là bọn hắn, ngay cả Tào Tháo cũng có chút bất an. 33 vạn người. Vấn đề này nhường hắn một đêm chưa ngủ, nhiều lính như vậy ngựa đến cùng là từ đâu xuất hiện? Tào Tháo tinh tường nhớ kỹ, lúc trước phái Hứa Phong đi Từ Châu lúc, thay quân binh lực chỉ có 8 vạn, trong đó còn có 2-3 vạn là tạm thời chưa mộ. Như thế chút nhân thủ có thể giữ vững biên thuật đã là đáng quý, mà bây giờ lại có 33 vạn. Khổng lồ như thế quân đội, đủ để cho Hứa Phong thống nhất thiên hạ. Hắn lo lắng nhất chính là chính mình cả đời chinh chiến, cuối cùng tất cả thành tựu đều vì người khác làm áo cưới. Mạnh Đức, lần trước ta nói Trục Phong thủ hạ Triệu Vân tướng quân cướp đoạt chúng ta quân bị sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ. Tào Tháo bĩu môi nói rằng, không có cái khác biểu thị. Thế là Hạ Hầu Đôn thuật lại Triệu Vân giải thích. Sau khi nghe xong, Tào Tháo ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, lại có như thế miệng lưỡi dẻo cả người. Cái này cũng không giống như Thường Sơn Triệu Tử Long, có lẽ là cùng Hứa Phong học xấu. Có khả năng Tào Tháo lắc đầu, nói, vậy ngươi quân bị chỉ sợ là nếu không trở lại. Như vậy đi, nếu như ngươi cảm thấy không phục, ta có thể từ trong quân doanh phân phối 4000 bộ khôi giáp cho ngươi. Đa tạ Hạ Hầu Đôn ôm quyền hành lễ, nói tiếp, nhưng hôm nay ta muốn nói cũng không là chuyện này, Mạnh Đức ngươi nghe ta nói. Bây giờ chúng ta tại Ký Châu tứ đại quận huyện đã bị Hứa Phong chiếm cứ, hắn còn khống chế lấy Thanh Hà quận cái này văn nhân nơi tụ tập. Ta chú ý tới rất nhiều sĩ tộc đã rời vào Thanh Hà quận, nơi đó sẽ thành cái thứ hai Từ Châu. Xem ra hắn vị trí liền như là thiên mệnh sở quy, mà chúng ta bây giờ cũng không thiếu binh lực, nói thật cho ngươi biết, ta có 10 vạn đại quân, đánh chiếm Hà Gian dễ như trở bàn tay, chưa tới nửa năm liền có thể cầm xuống toàn bộ Ký Châu. Đầu xuân lúc, Mạnh Đức không bằng đem phần này công lao lưu cho Tào gia cùng Hạ Hầu gia. Vì cái gì? Tào Tháo đống nhiên ngẩng đầu, cười như không cười nhìn xem hắn. Nói cho cùng, mảnh này bãi săn cứ như vậy lớn, khó nói chúng ta chỉ có thể lấy con thỏ làm thức ăn sao? Tào Tháo biểu lộ dừng một chút, lập tức nhếch miệng lên, cười nói, ha ha ha, có chút ý tứ, ha ha ha, có chút đạo lý, chuẩn. Ký Châu mảnh đất này, thứ ngươi cùng Tào Nhân phụ trách chủ công. Cái này bãi săn, chú Phong không sai biệt lắm cũng ăn no rồi, kế tiếp còn cần hắn Nam Hạ tác chiến. Ta chính là cần việc này Hạ Hầu đôn quỳ một chân trên đất, chắp tay nói rằng, ta cho rằng, Hứa Phong tướng quân càng thích hợp lưu thủ phía sau, trấn thủ Từ Châu cùng Thanh Châu, chống cự Tôn Sách quấy nhiễu, dùng cái này xem như chiến công của hắn. Ngày sau có lẽ cũng có thể trở thành đại tộc, nhưng không thể lại đảm nhiệm tiên phong xuôi nam. Xuôi nam công lao sự nghiệp, hẳn là từ chúng ta Tào gia hoặc Hạ Hầu gia đến lập. Mạnh Đức, nếu như chúng ta có thể cầm xuống Ký Châu, Tịnh Châu cùng Vũ Châu, không tới 3 năm, tất có 5-10 vạn đại quân. Tào Tháo để quyển sách trên tay xuống giảng, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, ánh mắt lấp loé mấy lần. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Đôn, hai mắt đông nhiên bắn ra một tia sáng sắc bén, nghiêm nghị nói, đây đều là hí chí tài dạy ngươi. Mạnh Đức Hạ Hầu Đôn dọa đến hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm rạp trên mặt đất. Bình thường hắn cùng Tào Tháo quan hệ rất tốt, thường xuyên kề vai sát cánh, nhưng giờ phút này Tào Tháo trong mắt bắn ra uy thế, như là bị mãnh hổ để mắt tới đồng dạng, nhường Hạ Hầu Đôn lập tức kinh hồn bạt vía. Hắn đành phải quỳ trên mặt đất giải thích nói, không có. Chí tài cũng không có dạy qua ta những này, ta cùng hắn rất ít tự mình gặp mặt, đây đều là chính ta nghiên cứu binh thư đoạt được. Ha ha ha, Tào Tháo để sách xuống giảng, ánh mắt nhìn chằm chằm nằm rạp trên mặt đất Hạ Hầu Đôn, thần sắc đã kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhưng hắn xác thực không biết là có hay không có người ở sau lưng sai bảo. Vừa rồi kia một tiếng quát chói tai, bất quá là vì hù dọa một chút hắn mà thôi. Thật không có người dạy ngươi, đừng cho là ta không biết rõ. Hạ Hầu Đôn bả vai cùng phần lưng đều căng thẳng, ánh mắt chằm chằm mặt đất không nhúc nhích, khẩn trương đến không dám có bất kỳ động tác gì. Không biết qua bao lâu, Tào Tháo mới lạnh nhạt nói, đứng lên đi, không sao. Ê! Hạ Hầu Đôn trên lưng tất cả đều là mồ hôi, ướt đẫm uống thuốc, áp sát vào trên thân vô cùng khó chịu. Hắn bụng trộm ngẩng đầu nhìn một cái Tào Tháo, phát hiện hắn ngay tại đi tới đi lui, dường như đang tự hỏi cái gì, thế là thăm dò tính nói, một khi lính của chúng ta ngựa đầy đủ, ta cho rằng Phương Nam Lưu Biểu cũng không đủ gây sợ, ngược lại là Tôn Sách là khó giải quyết nhân vật. Hắn áp chế sĩ tộc, bắt đầu dùng người trẻ tuổi, đạt được nơi đó hàn môn cùng bách tính duy trì, dùng vũ lực chinh phục Giang Đông, mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng hắn còn có một cái đệ của hắn tên là Tôn Quyền, ta từng gặp. Mạnh Đức còn nhớ rõ sao? Tào Tháo cười hắc hắc, lúc trước Văn Đài xem như ta nghĩa mình, chúng ta cùng một chỗ tại Nhữ Nam trừ tập nhiều năm, về sau mặc dù hắn thịnh cực mà suy, binh bại Kinh Châu, nhưng ta nhiều ít cũng đã gặp người nhà của hắn. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Quyền lúc, hắn mới 9 tuổi, cũng đã giống đại nhân như thế mưu tính sâu xa, còn có nho sinh khí độ, ta tự nhiên nhớ kỹ. Ý của ngươi là, Giang Đông Tôn Sách kế thừa Tôn Kiên dũng mãnh cùng uy nghiêm, dùng cái này áp chế Giang Đông chư quận nho sinh văn sĩ, mà Tôn Quyền thì là tốt nhất người kế nhiệm, hắn nền chính trị nhân từ lại sẽ hòa hoãn những này sĩ tộc ở giữa mâu thuẫn. Chính là, Hạ Hầu Đôn túi đầu nói, chúng ta bây giờ xuôi nam cướp đoạt Kinh Châu dễ như trở bàn tay, lấy thêm Hạ Giang Đông, Trung Nguyên liền có thể một lần hành động thống nhất. Đến lúc đó, dùng 5-10 vạn đại quân xuôi nam, lưu lại Hứa Phong trấn thủ Từ Châu, khi đó liền có thể nhìn ra hắn là có hay không tâm hiệu chung. Vì cái gì? Tào Tháo suy tư nói, xuôi nam Kinh Châu, lại công Giang Đông, chúng ta tất nhiên thế như trẻ tre, không trở ngại chút nào. Mà Hứa Phong lưu tại Từ Châu, khi đó hắn phải chăng trung thành, liền nhìn hắn sẽ có hay không có chỗ gì động. Chúng ta chỉ cần hơi hơi đề phòng liền có thể. Mạnh Đức, ngươi muốn, nếu như hắn phản loạn, có thể trực tiếp tiến đánh Hứa Xương, khống chế thiên tử, nhưng cái này cũng sẽ dẫn quân vào cuộc, tiến vào chúng ta nội địa. Nếu như hắn không phản loạn, vô luận là có hay không trung thành tuyệt đối, đều sẽ không còn có phản loạn. Dù sao, một khi thiên hạ thống nhất, mọi thứ đều sẽ trở thành kết cục đã định, không có người sẽ tiếp tục cùng Hứa Phong làm loạn. Tào Tháo trực tiếp hỏi ngược lại, nếu như tại hành quân trên đường, Trúc Phong liền phát binh tiến đánh Hứa Xương đâu? Ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Hạ Hầu Đôn quả quyết nói rằng, tuyệt không có khả năng. Thanh Châu phòng Từ Châu, Duyện Châu phòng Thanh Châu, Ký Châu diện tích lãnh thổ bao la, hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. Huống chi, loại đại sự này, hắn tất nhiên sẽ do dự. Chúa công đối với hắn lấy thành đối đãi, hắn làm sao lại bỏ dở nửa chừng? Cho dù hắn nửa đường phản loạn, chúng ta cũng có thể quay đầu vây kín. Duyện Châu cùng Kinh Châu lãnh thổ sát nhập sau, có thể trực tiếp tiến vào Thanh Châu, Từ Châu các vùng, từ đó tùy tiện lấy được thắng lợi. Đúng là như thế. Tào Tháo vẹn vẹn đơn giản đáp lại một câu, sau đó gật đầu nói, mặc dù ta không hoàn toàn đồng ý phương pháp của ngươi, nhưng tiếp xuống xác thực không còn cần Trục Phong xuất thủ. Ngươi đi đi, ta sẽ nói rõ với hắn. Chuẩn bị kỹ càng tại cày bừa vụ xuân thời tiết công chiếm Ký Châu còn thừa các quận, sau đó tiến công Tịnh Châu, chiếm đoạt Viên Thiệu Tịnh Châu binh ngựa. Ta muốn mất đi dân tâm Viên Thiệu, tại Tịnh Châu nên sẽ không gặp phải cái gì ương ngạnh chống cự. Tốt. Chương 185, Vũ Quan Trung Lang tướng, Đại tướng quân, Hán Trần Lưu Hầu. Chương 185, Vũ Quan Trung Lang tướng, Đại tướng quân, Hán Trần Lưu Hầu. Hạ Hầu Đôn mượn cơ hội này hướng Tào Tháo tỏ rõ săn bắn lúc con mồi phân phối vấn đề. Nếu như lại để cho Hứa Phong tiếp tục lập công, chỉ sợ còn lại con mồi liền còn thừa không có mấy, đến lúc đó phân chia như thế nào phong thưởng liền thành nan đề. Trên thực tế, Hạ Hầu Đôn còn có một chuyện khác muốn nói. Nhị công tử Tào Phi đã 14 tuổi, có thể tiến vào quân doanh tiến công lập nghiệp. Hắn cùng Tào Chân quan hệ một mực rất tốt, hai người tự nhiên có thể cùng nhau đi tới. Mấy năm sau, Tào gia lại sẽ có một vị tôn thất ruột thịt có thể lãnh binh tác chiến, cái này tự nhiên là cực tốt. Trước mắt, Tào gia cùng Hạ Hầu gia đang từng bước đem chính mình tướng quân, văn thần, chủ quân cùng thiếu chủ chợt như là quân cờ như thế che kín bàn cờ. Còn lại họ khác công thần đem dần dần rời khỏi hạch tâm, nếu không đem tới quản lý lên sẽ thay đổi khó khăn. Càng tiếp cận Tào Tháo người, càng hiểu rõ hắn mong muốn chính là cái gì. Cho dù chính hắn cũng không đặc biệt khát vọng, nhiều như vậy nhân tâm máu cùng mồ hôi cũng khiến cho hắn nhất định phải có chỗ truy cầu. Phong vương, bái tướng, phân đất phong hầu thiên hạ, đây mới là kế hoạch lớn bá nghiệp về sau cuối cùng lấy được đồ vật, cũng là trong mắt mọi người khát vọng nhất sự vật. Bởi vậy, Hứa Phong không đến nửa tháng nhàn nhã sinh hoạt liền bị đánh bỡ. Hắn bị Tào Tháo triệu tới nha thự bên trong, hai người ở trong đại điện ngồi đối diện nhau. Tuy hai người chỉ có Điển Vi một người, mà Tào Tháo bên cạnh thì là Hứa Trử, Khí Chí Tài cùng Tuân Du. Hai vị này mưu sĩ đối Tào Tháo cực kỳ trung thành, cái khác mưu sĩ bởi vì đều có sự việc cần giải quyết, cũng không trình diện. Trục Phong Tào Tháo cười, cầm trong tay một phần chiếu thư. Phần này chiếu thư, chính ngươi nhìn xem, ta liền không gọi hoạn quan đến tuyên đọc. Hứa Phong híp mắt, mở ra xem, trên đó viết hắn mới quan chức, ngũ quan trung lang tướng, đại tướng quân, hán Trần Lưu Hầu. Đất phong theo Kỷ Ngô biến thành toàn bộ Trần Lưu quận, đồng thời vẫn tại Duyện Châu cảnh nội. Đây là Tào Tháo cho nhất lần trọng đại này phong thưởng, bởi vì Hứa Phong đất phong ngay tại Tào Tháo quê quán bên cạnh. Hứa Phong lông mày hơi nhíu, nơi đây khoảng cách thiên tử nơi ở cũng không xa. Tào Tháo cười nói, "Chủ Phong, hôm nay thiên hạ đã định rồi." Hứa Phong nhíu mày, "Định rồi sao? Giang Đông cùng Lưu Bị đều còn sống, thiên hạ làm sao có thể định rồi?" "Không thể như này khẳng định, chúa công." Hứa Phong cung kính bài nói, ngữ khí bình tĩnh, "Bây giờ phương Nam cường địch không ít, như vậy nhận vì thiên hạ đã định, không khỏi hơi sớm." "Không, ta có hùng binh mấy chục vạn, phương Bắc chiến sự thuận lợi như vậy, còn sẽ có phiền phức gì? Ta cho rằng thiên hạ đem định, liền điểm này tự tin cũng không có, ta còn tính là gì hùng chủ? Phần này phong thưởng, ta sớm cho ngươi, là đối ngươi khen ngợi." Hứa Phong sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Tào Tháo nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài, hỏi: "Ngươi đã quyết định sao? Cái này còn có cái gì có thể do dự?" Tào Tháo đi xuống đài, vuốt Hứa Phong bả vai, cầm tay của hắn, từng bước một đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện, "Ngươi ta ở giữa không cần như thế cảnh giác. Ta đã nói qua, bây giờ ta tông tộc nhân tài đông đúc, đại tướng đông đảo, ta nhất định phải để bọn hắn cũng có phần cơm ăn. Chính như săn bắn sự tình, nếu như tất cả con mồi đều bị ngươi đoạt được, binh mã của ta còn có thể ăn cái gì? Bọn hắn cũng biết nói bụng, thiên hạ phân đất phong hầu sự tình, ta chỉ cần cố lấy ngươi, tự nhiên cũng muốn cố lấy bọn hắn, ngươi có thể hiểu được khổ tâm của ta sao?" Hứa Phong cười nói, "Lý giải." Bọn hắn đi đến cửa chính, nhìn xem rộng lớn tráng lệ võ đài cùng dưới cầu thang mấy ngàn người đóng giữ nha thự, cùng sắt vách mấy ngàn người đóng giữ Hứa Xương cung điện, Tào Tháo cảm thán nói, "Ngươi nhìn, 8 năm trước, đánh chết ta cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay tình thế. Đây là chúng ta cộng đồng cố gắng kết quả, tự nhiên không thể hủy đi. Bây giờ ta đem Từ Châu cùng Thanh Châu giao cho ngươi, an tâm phát triển a. Ngày sau, ngươi có thể tại Thanh Từ lưỡng địa phát triển tông tộc của mình. Ta Tào Tháo cam đoan, các ngươi Hứa thị nhất định sẽ trở thành toàn đệ nhất thiên hạ sĩ tộc. Ngươi Hứa Phong, vĩnh viễn là ta Tào Tháo nể trọng nhất trọng thần, thậm chí vượt qua ta bất kỳ một cái nào dòng dõi, thân tín hoặc cân nhân." Hứa Phong nghe xong câu nói này, trong lòng lại khó bình tĩnh. Hắn có thể phát giác được, Tào Công thật sốt ruột, không là bình thường gấp. Có lẽ là Viên Thiệu bây giờ bệnh nặng hấp hối, tức sắp rời đi nhân thế, nhường hắn đối với thiên hạ sinh ra càng thêm vội vàng khát vọng, mong muốn bước nhanh kết thúc cái loạn thế này. Nhưng mà, chuyện thế gian vãng vãng như thử, nóng lòng cầu thành ngược lại khó mà thành công. Hiện tại, thế cục chưa định, lại nói đã định rồi. Nam phe thế lực cường đại, lại nói nó vô cùng suy yếu. Tôn Sách chưa thể đánh hạ Hợp Phì, cũng không phải là bởi vì bọn hắn nhỏ yếu, mà là bởi vì Trương Liêu đúng là khó được đại tướng chi tài. Nếu như đổi một người đến chỉ huy, kết quả khả năng sớm đã khác biệt. Tào Tháo đương nhiên nhìn ra được điểm này, hắn hiện tại trên thực tế là tại khuyên ta đừng lại lập công. Trước kia nói lời hoặc hứa đô là giả, nhưng lần này lại là chân tâm thật ý hy vọng ta đem công lao tặng cho Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân bọn hắn, thậm chí là càng nhiều Tào thị tông thân, để bọn hắn trở thành đại công thần. Dùng cái này đến ngăn được ta. Tào Tháo a Tào Tháo, ngươi cuối cùng vẫn là đối ta có kiêng kỵ. Lời nói này cũng không phải là tại cho ta phong thưởng, mà là tại ám chỉ ta không còn tương trợ, không còn lập công. Mấy có lẽ đã đem trước đó tình nghĩa chậm rãi xóa đi, nói cách khác, từ giờ khắc này, Hứa Phong đã vô dụng, có thể về hưu hồi hương, an hưởng tuổi già. Hứa Phong ngầm thở dài, nếu như không đáp ứng, nói không chừng sẽ trở mặt thành thù. Dù sao, hắn khả năng liền để cho ta trở về cũng không dám, lần này đi, ta liền không còn là đứng ở trước mặt hắn cái nào đó tướng quân, lúc nào cũng có thể biến thành chư hầu một phương. Ta hiểu được, từ ngày mai trở đi, ta về trước đất phong một đoạn thời gian, về sau liền trở lại Từ Châu Thanh Châu, đồn lương thực nuôi dân, nghỉ ngơi lấy lại sức, vì chúa công cung cấp tiếp tế. Ha ha ha, ha ha ha, Tào Tháo lập tức vẻ mặt tươi cười, hắn sớm biết nói như vậy, Hứa Phong nhất định sẽ không cự tuyệt. Dù sao ban đầu ở hắn chút nào vô danh khí cùng binh lực thời điểm, là chính mình cho hắn kiến công lập nghiệp cơ hội. Hiện tại, bất quá là công thành lui thân mà thôi. Hứa Phong có thể được tới cao nhất danh vọng cùng tôn sùng nhất địa vị, về phần binh lực, có thể tại ngày sau thống nhất thiên hạ lúc sẽ chậm chậm giao ra. Ai? Như kế hay a, chỉ tiếc tới quá sớm. Lưu Bị cùng Tôn Quyền, Tôn Sách há lại kẻ ngu dốt. Muốn đi, liền lại đi thôi. Mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng ít ra trong vòng mấy năm, Hứa Phong có thể hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Chương 186, một vạn mồi nhử đổi 6 vạn đại quân, đại tướng Văn Sú. Chương 186, một vạn mồi nhử đổi 6 vạn đại quân, đại tướng Văn Sú. Hứa Phong cáo biệt Tào Tháo, cùng Điển Vi cùng nhau đi tới đất Phong Trần Lưu. Hắn ngay tại chỗ không có tông tộc, nhưng thanh danh hiển hách, rất nhiều người nghe nói Hứa Phong có 6 vị phu nhân, đều hy vọng đem trong nhà nữ tử gả cho hắn. Bất quá, đưa ra loại ý nghĩ này, người đều bị Lữ Linh Khởi quát lui. Đã có 6 cái, còn chưa đủ điểm sao? Còn tới. Điển Vi thì có chút áo gấm về quê hương vị, lúc trước hắn là giết người chạy trốn tới Duyên Châu, gia nhập Trương Mão quân doanh thắng quân. Bây giờ danh khắp thiên hạ, trở lại Kỷ Ngô Hương cùng các lão bằng hữu uống một phen. Chờ Hứa Phong đạt được làm nông thổ địa cùng tương quan điện tịch, xác định hàng năm khi nào thu tô sau, mới rời khỏi. Đầu xuân lúc, hắn đã về tới Từ Châu Hạ Phỉ Thành. Khi trở về, Gia Cát Lượng cùng Quách Gia đều thở dài một hơi, mặc dù không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng bọn hắn như cũng cảm thấy 10 phần hung hiểm. Cho người cảm giác tựa như là có chút sai lầm, liền sẽ bị cưỡng ép lưu tại Hứa Xương, cũng không đi ra được nữa. Bất quá còn tốt, mọi thứ đều hữu kinh vô hiểm. Ban đêm, tại Từ Châu trị chỗ Hạ Bi nhà thự bên trong, Hứa Phong ngoài phủ đệ viện cử hành yến hội. Tâm phúc của hắn mưu sĩ nhóm tề tụ một đường, chúc mừng năm nay ngày mùa thu hoạch lớn, tăng thêm thương nghiệp hưng thịnh, thương nhân cùng nông hộ đều kiếm được đầy bồn đầy bát, thu thuế cũng có gia tăng. Mặc dù tăng lên thuế má, nhưng dân chúng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nếu không rẻ tiền thu thuế có thể sẽ để bọn hắn lo lắng Hứa đại nhân không coi như bọn họ là con dân. Bây giờ lên thuế, mới tính có chút con dân hương vị. Qua 3 ly rượu, đại gia tùy tiện bệnh hay quên. Khổng Dung, Trần Lâm, Vương Sán, Từ Cán, Nguyễn Vũ, Ứng Sướng, Lưu Trinh bọn người đều đã đi tới Từ Châu. Khổng Dung bản ở tại Thanh Châu, nhưng ở Lữ Bố bị diệt sau, theo quân đội đi tới Từ Châu, cũng làm quen rất nhiều đến từ Thiên Nam địa Bắc văn nhân mà khách. 7 người này cứ việc bối cảnh khác nhau, nhưng đều tự mình kinh nghiệm hán mặt dung chuyển nỗi khổ. Bọn hắn đầu nhập vào Hứa Phong sau, tại Từ Châu địa vị bởi vì trở thành giáo sư mà phát sinh biến hóa, vượt qua ổn định lại giàu có sinh hoạt. Thậm chí nhận lấy nơi đó hài tử hòa tuổi trẻ học giả tôn kính. Cái này khiến nội tâm của bọn hắn cảm thấy an bình cùng giàu có. Ngoài ra, còn có càng nhiều văn nhân tại phủ nha trên yến hội uống về sau ai đi đường đấy, lưu lại ra các lượng, Quách Gia, Giả Hủ bọn người. Chúa công, mùa xuân tới, phương Bắc Ký Châu sắp lâm vào chiến loạn, đến lúc đó sẽ có đại lượng nạn dân tràn vào, có lẽ chúng ta hẳn là sớm chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận những này nạn dân. Đồng thời, chúng ta trong học viện đã có quá nhiều dự bị học giả, nếu như không thể thích đáng an bài, bọn hắn có thể sẽ biến dư thừa. Gia Cát Lượng cùng Giả Hủ đã bắt đầu báo cáo hôm nay khả năng gặp phải vấn đề. Chủ đề tiến hành đến này, Hứa Phong đã cảm giác được Gia Cát Lượng 3 người tựa hồ có chút không vui. Mặc dù phong thưởng phong phú, vàng bạc tài bảo vô số, dinh thự đông đảo, hơn nữa cũng đều được phong làm hầu tước, nhưng bọn hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Không sao cả, trong đoạn thời gian này, mời các vị tốt trấn an cảnh nội sĩ tộc học giả về phần chức vụ. Ta tự có tính toán, đừng quên Thanh Châu cùng Từ Châu còn trong tay ta. Hứa Phong vừa cười vừa nói, đã hắn đã quyết định muốn thả tay đánh cược một lần, cũng sẽ không ngăn cản. Các vị, chấm đợi thời cơ. 201 năm xuân, Ký Châu Bắc Bộ bạo phát đại quy mô chiến tranh. Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân hai lộ ra kích, xuất lĩnh 21 vạn đại quân quét ngang chiến trường, đánh đâu thắng đó, công thành đoạt đất, không người có thể địch. Tất cả sĩ tộc hoặc là đầu nhập vào Hứa Phong, hoặc là theo Viên Tiệu trốn đi U Châu, bởi vậy chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm thuận lợi. Không có sĩ tộc cùng lưu sĩ duy trì, quân địch quả thực không chịu nổi một kích. Liên Văn Sú cũng bị Tào Tháo tự mình thiết lập văn cục, thông qua đơn giản kế điệu hổ ly sơn đem nó theo Trung Sơn quận lừa gạt ra, cuối cùng bị Tào Nhân mai phục chém giết. Không đến ngày mùa thu hoạch thời tiết, toàn bộ Ký Châu đã bị hoàn toàn chiếm lĩnh, mà Tịnh Châu cùng U Châu viện quân căn bản là không có cách cứu viện. Cùng năm, Viên Thiệu chết bệnh tại U Châu Trác quận. Trước khi lâm chung, hắn đem đại vị chuyển cho trưởng tử Viên Đàm, cũng dặn dò còn lại 2 đứa con trai hết sức phụ tá, cộng đồng chống cự Tào Tháo, tại U Châu đứng vững gót chân, không có thể tùy tiện khai chiến. Hắn còn mệnh lệnh bên người Quách Đồ, Tân Bình bọn người hết sức giữ vững U Châu, nếu như thực sự thủ không được, thì có thể tự hành rời đi, đầu hàng Tào Tháo tìm kiếm đường ra. Tại Kinh Châu Tân Giã, Lưu bị cướp đoạt huyện thành, thành công đảm nhiệm Nam Dương quận thái thú. Đây là nhiều năm qua lần thứ nhất huyện thành trở lại Lưu Biểu trong tay, bởi vậy Lưu bị thanh danh cũng bắt đầu ở Kinh Châu cảnh nội truyền bá ra. Bất quá hắn cũng nghe nói Viên Thiệu qua đời tin tức, không khỏi buồn từ đó đến, sắc mặt khó coi. Rất nhanh liền triệu tập quân sư của mình cùng 2 vị huynh đệ thương nghị đối sách. Lưu bị nhiều mặt tham viếng, chiêu hiền đại sĩ, khát vọng mời chào nhân tài. Mỗi ngày xử lý xong công vụ cùng quân doanh huấn luyện sau, hắn đều sẽ tiến về vùng núi tìm kiếm hỏi thăm. Rốt cục, trời không phụ người có lòng. Hắn tìm tới một gã quân sư, tại vô số nông hộ bên trong phát hiện một cái tên là Từ Thứ Người. Người này nguyên danh Dĩnh Xuyên, từng bởi vì giết người mà lưu vong, kinh nghiệm cùng Quan Vũ tương tự. Ở thời đại này, rất nhiều sĩ nhân đều am hiểu võ nghệ, cho nên Từ Thứ cũng có thể đảm đương tướng lĩnh chức vụ. Nhưng hắn am hiểu hơn học thức, hiểu được bài binh bố trận, thậm chí hơi thông một chút huyền học. Trước đó hắn liền ẩn cư tại Nam Dương phụ cận, cái khác nho sinh văn sĩ phần lớn đem đến Từ Châu định cư, nhưng hắn không dám rời đi, dù sao trên thân có án mạng, một khi bị người nhận ra, sợ rằng sẽ liên lụy người nhà. Nhưng mà bây giờ đến Lưu bị trọng dụng, Từ Thứ như cá gặp nước, mỗi ngày đều bị thăm hỏi ân cần, quan tâm đầy đủ. Cảm kích phía dưới, Từ Thứ lưu tại Lưu bị bên người, cùng nó cùng bán sách lược. Nếu có thể cướp đoạt Kinh Châu, liền có thể vững chắc nơi sống yên ổn, miễn đi ngày sau rất nhiều phiền toái. Lúc này Lưu bị tâm tính đã xảy ra lớn chuyển biến lớn, hắn cho rằng nhân đức tuy là lập thân gốc dễ, nhưng mình nhân đức cùng Hứa Phong so sánh, tựa như ánh sáng đom đóm so nhật nguyệt chi huy, khó mà địch nổi. Bởi vậy, hắn quyết tâm cướp đoạt Kinh Châu, chỉ chờ vị này đại hán dòng họ Lưu Cảnh Thăng có thể xem ở đồng tông tình chia lên, đem vị trí tặng cho hắn. Giờ này phút này, bọn hắn đều đúng phương Bắc chiến báo cảm thấy chấn kinh. Tào Tháo chỉ dùng 1 vạn binh mã làm bộ bại lui, liền thành công dụ làm Văn Sú ra khỏi thành lên chiến. Cái này chỉ sợ là bởi vì Viên Thiệu hiện tại nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến vững chắc quân tâm. Trải qua thời gian dài liên tiếp bại đã để nhân tâm bên trong mở mịt vô phương ứng đối, chỉ có thể như bị truy đánh chuột như thế chạy trốn từ phía. Nhưng mà, cái này vừa vặn là Tào Tháo tác chiến lưu kế. Đơn giản như vậy kế sách vậy mà cũng có thể có hiệu quả, thật là khiến người khó có thể tin. Đây là Trương Phi phát ra cảm thán. Nếu như Văn Sú còn tại thế lời nói, nghe nói như thế sợ rằng sẽ tức giận đến tròn mắt tận nước, đáng tiếc hắn đã không tại nhân thế. Lấy 1 vạn binh sĩ làm mồi nhử, đổi lấy bên trong sơn 6 vạn đại quân cùng đại tướng Văn Sú sinh mệnh. Bây giờ, Tào Tháo có lẽ trong tay đã nắm giữ 30 vạn binh lực. Từ Thứ khuôn mặt gầy gò, lời nói cử chỉ chặt chẽ cẩn thận mà chân thành, đầu đội khăn vuông, người mặc vải bảo, lộ ra có chút văn nhã. Lưu Bị thở dài, chính vì vậy mới khiến cho người cảm thấy Tào Tháo là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Ta từng cùng hắn cộng sự nhiều năm, dưới tay hắn công tác lúc luôn luôn như dẫm trên băng mỏng, cũng thấy tận mắt thiên tử thế lực chu quanh nguyên một đám bị diệt trừ quá trình. Bàn luận tâm trí cùng thủ đoạn, cho dù là Hứa Phong cũng so ra kém Tào Tháo, dù sao Hứa Phong còn trẻ. Bất quá, cái này vị trẻ tuổi trên thân xác thực có một loại lực lượng vô cùng kinh khủng, dường như tính toán không sai. Nhưng lần này Ký Châu chi chiến bên trong, hắn lại lựa chọn án binh bất động, thực sự ra ngoài ý định. Từ Thứ cười khổ trả lời, Hoàng thúc, đây mới thật sự là đại trí tuệ người a. Chương 187, có lẽ ta còn có một chút hy vọng sống. Chương 187, có lẽ ta còn có một chút hy vọng sống. A, tiên sinh chỉ giáo cho. Từ Thứ giải thích nói, Hứa Phong dù sao không phải Tào gia người. Mặc dù hắn đối Tào gia cùng thiên hạ đều có ân đức, nhưng nếu như công cao trấn chủ, Tào Tháo cũng không cách nào bảo toàn hắn. Một khi Tào Tháo qua đời, Hứa Phong đem đứng trước đến từ Tào thị tông tộc áp lực. Nhưng mà, Hứa Phong cũng không phải là dễ dễ trêu người, một khi Tào Tháo qua đời, cũng không ai có thể ngăn cản hắn, khi đó Tào thị nội bộ có thể sẽ lâm vào hỗn loạn. Nói cách khác, Lưu Bị trong mắt đống nhiên dần hiện ra một đạo ánh sáng nóng bỏng mang, có lẽ ta còn có một chút hy vọng sống. Tào gia nội bộ cùng Hứa Phong ở giữa tất nhiên sẽ xảy ra xung đột. Từ Thứ nhẹ gật đầu, đúng là như thế, nhưng chúng ta phải chẳng có thể nắm lấy cơ hội, còn phải nhìn xuôi nam chiến dịch mấu chốt kết quả. Tóm lại, mời chúa công chuẩn bị sẵn sàng a. Hắn vẫn tại thở dài, khóe miệng có chút rủ xuống, hiển nhiên đối tương lai thế cục cũng không lạc quan, nếu như Tào Tháo xuôi nam tiến công, đầu tiên chịu ảnh hưởng tất nhiên là chúng ta Nam Dương, khi đó khả năng khó mà ngăn cản. Về phần Lưu Cảnh Thăng, đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó. Nếu như Lưu Cảnh Thăng ra đi, như vậy Tào Tháo tất nhiên sẽ thừa cơ xuôi nam cướp bóc, các nơi sĩ tộc chắc chắn nhao nhao đầu nhập vào, trong đó Thái gia tuyệt sẽ không chống cự. Ở trong đó lợi ích quan hệ, tin tưởng chúa công hẳn là rất rõ ràng. Lưu Bị, Quan Vũ cùng Trương Phi đều sắc mặt nặng nề, dù cho luôn luôn lô mãng Trương Phi cũng không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, ý thức được việc này tầm quan trọng. Nếu như có thể cướp đoạt Kinh Châu, tranh thủ tới sĩ tộc duy trì, liền có thể thời gian dài chống cự quân địch. Thiên sinh, còn có cái khác thượng sách sao? Từ Thứ trầm tư một lát sau cười nói, chỉ có 2 con đường có thể chọn, một là Tây tiến Tây xuyên, phụ thuộc vào Ích Châu, như thế có thể đạt được mấy chục năm an bình. Dù sao nhập xuyên con đường cực kỳ gian nan. 2 là khống chế Kinh Châu, cùng Giang Đông Tôn gia kết minh. Bọn hắn vừa mới thụ trọng thương, Tôn Sách thụ thương trở thành phế nhân, tuổi trẻ Tôn Quyền càng là đối với Hợp Phi một chuyện cảm thấy e ngại, không còn dám sách, nhất định sẽ bằng lòng liên thủ. Cứ như vậy, Kinh Châu cùng Giang Đông liên hợp đối kháng Tào Tháo, cục diện liền có thể ổn định lại. Mọi thứ đều quyết định bởi chúng ta ứng đối ra sao Tào Tháo xuôi nam ngày đó. Giang Đông Lưu Bị liên tục gật đầu, trong lòng đã có rất nhiều ý nghĩ. Thừa dịp Tào Tháo còn tại chỉnh hợp Bắc phe thế lực, có lẽ trong vòng 3-4 năm không cách nào xuôi nam, nhất định phải nhanh bố cục. Dù cho không thể trực tiếp cầm xuống Kinh Châu, cũng muốn nghĩ cách cùng Giang Đông kết minh, chỉ có như vậy khả năng ổn định xu hướng suy tàn, tiến tới vấn đỉnh bá nghiệp. Khả năng này là cơ hội duy nhất của hắn. Nhị đệ, tam đệ, mời Tôn cả tới, ta muốn mời hắn thay ta đi một chuyến Tương Dương nhìn một chút cảnh thăng hình. Lưu Bị vai hàm chống mấy lần, thần sắc nghiêm túc dị thường. Tốt. Trương Phi đi ra ngoài để cho người, rất nhanh Tôn Cản liền từ bên ngoài chạy đến, Mi Trúc cũng ở trong biệt chờ. Tôn Cản sau khi đi vào, Lưu Bị đã viết xong thư, đưa cho hắn cũng nói rằng, Tôn Cản, ngươi nhìn thấy cảnh thăng huynh lúc nhất định phải cường điệu ta chỉ là muốn niệm tập huynh, không còn ý gì khác, mời hắn tự mình xem xét, chớ rơi vào thái mạo trong tay. Minh Bạch. Tôn Cản tại Từ Châu từng là bình dân phái nhân vật thủ lĩnh, cũng không phải là ham sống sợ chết người. Tại thời khắc nguy cấp, hắn giống nhau có thể bảo trì trấn định, cấp tốc cầm tới tin sau liền vội vàng rời đi. Mà Quan Vũ thì đối Lưu Bị nói, đại ca, đã như vậy, ta cũng đi quân doanh chiêu mộ binh sĩ. Tốt, nhị đệ còn nhớ rõ phục thuẫn trận pháp sao? Lưu Bị trong mắt lóe ra quan mang, trầm giọng hỏi. Nhớ kỹ, đây là một loại chuyên môn khắc chế kỵ binh bộ binh trận pháp. Quan Vũ lông mày nhíu lại, hồi đáp. Hắn sớm tại chắc một lúc, liền từng nghe rất nhiều cùng Khương Nhân tác chiến dũng sĩ nhắc qua loại trận pháp này. Trương Phi bỗng nhiên hỏi, đây là cái gì? Từ Thứ cũng không rõ ràng, lập tức hứng thú, cung kính hỏi Lưu Bị nói, chúa công, xin hỏi cái gì là phục thuẫn trận pháp? Kỳ thật rất đơn giản, nó là một loại quân trận. Vô luận là ở đâu bên trong, kỵ binh đều là trên chiến trường lực lượng cường đại nhất. Nếu như bọn hắn khởi xướng công kích, cơ hồ là không ai cản nổi, nhất là những cái kia am hiểu xuất xa kỵ binh càng là lợi hại. Tào Tháo dưới trướng khinh kỵ binh được xưng là báo kỵ, liền có năng lực như vậy, bọn hắn có thể giống đi săn như thế, nhẹ nhõm tiêu diệt ngàn người đội kỵ binh ngũ. Ta từng thấy tận mắt, Tào Tháo báo kỵ vẹn vẹn 300 người, liền có thể đánh bại dễ dàng hơn ngàn kỵ binh. Mà kỵ binh hạng nặng thì là cầm trong tay trường mâu tiến hành cận chiến, Tào Tháo chiến mã trang bị thiết mã đắng, so trước kia vải đằng càng có lực lượng, nắm mâu công kích lực lượng lớn, đánh đâu thằng đó, quả thực là thế không thể đỡ. Lưu Bị nghiêm túc nói, muốn đối phó dạng này kỵ binh, chỉ có dựa vào cung nỏ mưa tên, đem địch nhân bắn xuống dưới ngựa. Một khi chiến mã lâm vào hỗn loạn, tiền quân ngăn cản hậu quân không cách nào đình chỉ công kích, liền sẽ kiềm chế lẫn nhau. Bởi vậy, tại người bắn nỏ phía trước cần thiết trí thuẫn binh, nhưng bởi vì đại thuẫn quá cồng kềnh, liền cần áp dụng nằm thuẫn. Thế nào nằm? Ở đây mấy người đều nghe đến mê mẩn, loại phương pháp chiến đấu này bọn hắn chưa từng nghe Lưu Bị nói qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Trên thực tế, đây là Lưu Bị tại Công Tôn Toàn dưới trướng lúc, theo Công Tôn Toàn đại tướng Nghiêm Cương nơi đó học được phương pháp, nhưng loại phương pháp này cần cực lớn dũng khí. Thế nhân thường nói Lưu Bị không quen dụng binh, kỳ thật rất nhiều người nhìn lầm. Hắn vô cùng giỏi về dụng binh, chỉ là càng giỏi về ẩn giấu tài năng của mình. Bởi vì trong cuộc đời ít có đại quy mô chiến đấu kinh nghiệm, lại xuất thân bần hàn, cho nên am hiểu hơn sử dụng bộ đội tinh nhuệ, lấy ít thắng nhiều. Tham gia quân ngũ ngựa che giấu lúc, Lưu Bị liền sẽ cảm thấy hoang mang, nhưng nhân số tại một vạn trở xuống lúc, hắn không chỉ có thể chiến đấu, còn có thể cấp tốc chạy trốn, luôn có thể mang theo binh mã chạy thoát, dường như có một loại cải tử hồi sinh vật khí. Lưu Bị tiếp tục nói, cái gọi là nằm thuẫn, chính là nhường trường mâu thủ cùng thuẫn bài thủ cùng một chỗ mai phục tại trên sườn núi, dốc núi đằng sau cất giấu binh sĩ. Đợi đến địch quân kỵ binh công kích mà đến, liền dùng trường mâu chĩa vào tâm chắn, hình thành một đạo thuẫn tường. Lúc này, chiến mã sẽ bị bách thông qua một đoạn từ tâm chắn tạo thành con đường. Làm kỵ binh thông qua một bộ phận sau, lại đem tấm chắn lập nên, mâu binh cùng thương binh từ phía sau vây giết chiến mã. Lúc này, lên dốc kỵ binh bởi vì không cách nào leo lên, lại bị kiên cố thuẫn tường ngăn cản, không ngừng bị va chạm, từ đó phá hủy địch nhân kỵ binh. Trận pháp này mấu chốt nhất một điểm là cứng cỏi cùng dũng khí. Từ Thứ nghe đến đó, đã hiểu, nhãn tình sáng lên nói rằng, cái này không chỉ có là dũng khí, càng là đối với chiến hữu tín nhiệm. Nếu như chúa công quân đội có thể làm được điểm này, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể ngăn trở phương Bắc thiết kỵ. Ta đã hiểu. Đại ca, Quan Vũ ôm quyền hành lễ, cái này đi huấn luyện binh mã, luyện thành phục thuẫn trận pháp. Nếu như mấy năm sau Tào Tháo dám xuôi nam, liền để hắn thật tốt mở mang kiến thức một chút bộ binh lực lượng. Hắc hắc, trận pháp này có ý tứ. Ta cũng đi luyện. Đi thôi, Lưu Bị phất tay nhường hai người bọn họ tiến đến, sau đó lôi kéo Từ Thứ tay tiến vào nội đường, kỹ càng thảo luận. Ngoại trừ binh ngoài trận, còn có thế nào cùng Tôn gia vấn đề liên hiệp? Hoặc là phái người đi liên hệ Tôn gia, nếu như có thể sớm một chút liên hệ với, liền có thể sớm hơn vững chắc địa vị của mình, có càng nhiều chỗ chống đến đối kháng Tào Tháo. Hiện tại, Lưu Bị tại Nam Dương chiêu binh mãi mã, tại huyện thành thành lập quân giới, đào móc cống rãnh, rất nhiều địa hình cũng là vì phòng bị kỵ binh. Hắn đã đối Tào Tháo cùng Hứa Phong sinh ra thật sâu e ngại. Nhưng mà, hiện tại bỗng nhiên nhắc lên việc này, dường như thấy được loại hy vọng nào đó. Chương 188, Tào Ngang vấn đề chương 188, Tào Ngang vấn đề Từ Châu, thu. Năm nay là thiếu thu năm, tại mùa hạ đã xảy ra hoàng thai, nhưng bởi vì quân dân phối hợp thỏa đáng, thành công xua tán đi châu chấu, bảo vệ hoa màu. Mặc dù thiếu thu, nhưng cũng đủ làm cho các nơi cư dân ấm no, đói khát chuyện tại Thanh Châu cùng Từ Châu cũng không xảy ra. Tại học phủ chỗ sâu, Tào Ngang cùng Hứa Phong ngồi đối diện nhau, đây là một đoạn quý giá sư đồ thời gian. Mỗi khi lúc này, Tào Ngang kiểu gì cũng sẽ hướng Hứa Phong thỉnh giáo có nhiều vấn đề. Tiểu thúc, hiện tại phương Bắc đã bình định, tức sẽ tiến hành phong thưởng. Đối với ký châu quản lý sách lược là trước dựa vào bản địa sĩ tộc, lại dần dần dẫn vào bình dân xuất thân nhân tài, cuối cùng đạt tới chỉ cần có tài là nâng mục tiêu, lấy hấp dẫn thiên hạ hiền sĩ. Mùa thu lúc, Tịnh Châu trông chừng mà hàng, cần đại lượng nhân tài duy trì. Chúng ta học đường bên trong chữ bị rất nhiều lực lượng dự bị, cuối cùng có thể vẫn là muốn mượn dùng những người này đến bổ khuyết quan chức chống chỗ. Ngài cảm thấy kế hoạch này có phải hay không lựa chọn bạn bất đắc dĩ? Lúc nào thời điểm nói muốn mượn dùng nhân tài? Hứa Phong hỏi, hắn xác thực chưa nghe nói qua chuyện này. Phụ thân đoạn thời gian trước gửi thư hỏi ta trong học đường có bao nhiêu quan viên người ứng cử có thể mượn dùng. Bây giờ Ký Châu cùng Tịnh Châu lưỡng địa có trên trăm huyện, nếu như toàn bộ từ sĩ tộc đảm nhiệm quan viên, thế cục đem sẽ phi thường không ổn định. Nhưng mấy năm gần đây thông qua sát cử chế độ tuyển ra nhân tài rất ít, hồi hương đa số sĩ tộc bối cảnh người chiếm cứ lấy vị trí. Bởi vậy, cần theo chúng ta nơi này điều tạm một số người đi nhận chức. Tào Ngang đích thật là thành khẩn người trẻ tuổi. Trên thực tế, Tào Tháo trực tiếp cùng hắn thương lượng việc này, chính là không muốn để cho Hứa Phong biết. Hiện tại hắn lại gặp một cái mới nan đề, người có thể dùng được không đủ. Tào Tháo xem như cái thứ nhất bị bỏ truyền thống tông miếu, đề xướng thực dụng giáo dục người, một mực tận sức tại suy yếu sĩ tộc đối trung nguyên ảnh hưởng, nhưng bây giờ dường như lại muốn một lần nữa rơi vào sĩ tộc trong khống chế. Nghe đến đó, Hứa Phong đống nhiên nở nụ cười, đối với chuyện này, ta không đồng ý. Vì cái gì đây? Tào Ngang không hiểu hỏi. Hứa Phong bất đắc dĩ cười trả lời, ngươi có thể nói cho chúa công, một năm trước ta từng phái người đi làm quan, đều là những cái kia bị xem xét nâng là hiếu nghĩa chi sĩ lại quen thuộc nho gia kinh điển người. Nhưng bọn hắn về sau bị cự tuyệt. Hiện tại nhóm người này tạm thời không cách nào an bài công tác, cho nên ta thiết lập ngân hiệu để bọn hắn tại Thanh Châu cùng Từ Châu ở giữa kinh thương. Ngân hiệu chuyện làm ăn ngay tại chuyển biến tốt đẹp, cần đại lượng chuyên nghiệp nhân tài đến tiến hành quản lý cùng phân phối lợi nhuận. Một khi rút đi mấy người này mới, toàn bộ Từ Châu cùng Thanh Châu địa khu kinh tế hoạt động liền lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngân hiệu. Tào Ngang có vẻ hơi hoang mang, đây là cái gì? Hắn chưa từng nghe nói qua cái từ này. Cái gì là ngân hiệu? Tiểu thúc, ta muốn biết một chút. Nâng lên cái này mới chủ đề sau, Tào Ngang lập tức biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Tại Hứa Phong bên người học tập luôn có thể tiếp xúc đến rất nhiều mới lạ khái niệm cùng tư tưởng. Loạn thế dựa vào binh pháp gắn bó, thịnh thế thì ỷ lại nông nghiệp, thương nghiệp cùng nho học. Hứa Phong giải thích nói, ngân hiệu là hoạt động thương nghiệp cơ sở, cần rèn đúc tiền tệ hoặc thiết lập lưu thông tiền tệ tại hạn định khu vực bên trong sử dụng. Sau đó, đem dân chúng dư thừa tài phú tồn nhập ngân hiệu, đổi lấy ngân phiếu định mức, dạng này chúng ta liền có thể lợi dụng những tiền này kiến tạo công cụ, theo thương hội mua sắm nguyên vật liệu, mà những tài liệu này thì đến từ bốn phương tám hướng thương đội, tỉ như U Châu Hồ Thị. Loại phương pháp này còn tại giai đoạn thí nghiệm, không thể lập tức mở rộng, bởi vì Thanh Châu cùng Từ Châu địa phương không lớn, nhưng chúng ta có đầy đủ tài nguyên nếm thử, cũng bảo đảm bách tính có thể đủ ăn cơm. Bởi vậy, trước mắt ta còn chưa công khai cái này một kế hoạch. Chỉ có Gia Cát Lượng cùng Quách Gia tại bí mật vận hành chuyện này, cho nên ngươi cũng không biết rõ tình hình. Hứa Phong thẳng thắn vừa cười vừa nói, nhưng trên thực tế hắn cũng tận lực che giấu một chút tin tức cho Tào Ngang, nhưng đây cũng không phải là từ đối với kháng Tào Tháo mục đích, mà là có một số việc không thích hợp nhường hắn hiểu rõ, dù sao xem như cháu của mình, cùng phụ thân hắn cùng dòng họ ở giữa nào đó chút khác nhau là khó mà hóa giải. Trước đó Hạ Hầu Liêm liên quan tới săn bắn ngôn luận cũng làm cho Hứa Phong có lĩnh ngộ. Xác thực như thế, thế giới này tựa như một cái bãi săn, con mồi số lượng có hạn. Nếu như Hứa Phong chiếm hữu quá nhiều tài nguyên, những người khác liền cơ bản sinh hoạt đều khó mà duy trì, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cắt đoạn. Đến lúc đó hoặc là hắn phân ra một bộ phận tài nguyên, hoặc là liền phải tiêu diệt hết những cái kia mong muốn chia sẻ tài nguyên người, lấy bảo vệ mình tập đoàn lợi ích. Minh Bạch, vậy ta cứ như vậy hồi phục phụ thân, nếu như nhu cầu cấp bách nhân tài, có thể theo tông tộc thành viên hoặc cái khác có thể tin sĩ tộc bên trong chọn lựa. Rất tốt, nếu như thực sự tìm không thấy thí sinh thích hợp, có thể cân nhắc phân công tuân lệnh quân đề cử người, hay là một chút chán nạn sĩ tộc, dùng cái này đến thắng được lòng của bọn hắn. Nếu sĩ tộc bằng lòng quy thuận thừa tướng, như vậy cũng liền đạt đến chỉ cần có tài là nâng hiệu quả. Thân làm Tào Tháo bên người túi khôn một trong, Hứa Phong rất rõ ràng năm đó cái gọi là chỉ cần có tài là nâng kỳ thật chỉ là Tào Tháo người tán thành tiêu chuẩn mà thôi. Hắn nói ai có tài hoa, người kia liền có tài hoa. Thông qua loại phương thức này khiến cho sĩ tộc hiệu trùng, chỉ nếu là thật tâm quy thuận người, vô luận là có hay không xuất từ sĩ tộc, chỉ cần hơi có tài năng liền có thể đạt được trọng dụng. Còn có vấn đề khác muốn hỏi ta chăng? Hứa Phong mỉm cười hỏi. Xem như Tào Ngang đạo sư, chức trách của hắn chính là truyền thụ tri thức, giải đáp nghi hoặc, biết gì nói đấy. Giống nhau, tại Hứa Phong bên cạnh còn có Gia Cát Lượng, Quách Gia chờ trí giả chỉ điểm, bởi vậy suy nghĩ của hắn phương thức có thể có được càng rộng khắp hơn phát triển. Hôm nay liền đến nơi đây a, đà tạ tiểu thúc. Tào Ngang đứng dậy, cung kính hành lễ, thật sâu bái, lộ ra mười phần văn nhã. Nói thật, Hứa Phong thích nhất Tào Ngang một chút, chính là hắn hiếu thuận cùng bẩm sinh văn nhã khí chất. Hơn nữa là người thành thật đáng tin, không biết là có hay không lão Tào gia loại kia công tâm thuật cùng tiêu hùng thiên phú chỉ ở Tào Tháo trên người một người hiện hiện qua. Tào Ngang cũng không có đủ loại kia lực uy hiếp, ngược lại nắm giữ một quả lòng nhân từ. Cáo biệt Tào Ngang sau, Hứa Phong lập tức tiến về nội thành một chỗ công sở. Gia Cát Lượng ở đây xây dựng một loạt kiến trúc hùng vĩ nhóm, xem như một tòa trang nghiêm cung điện, tiền trang liền thiết ở chỗ này, bách tính có thể căn cứ ghi chép tồn lấy tiền lương thực. Loại này ngân phiếu định mức trao đổi phương thức nhất lên ra, lập tức đạt được rất nhiều sĩ tộc duy trì, bọn hắn cho rằng cái này đem làm bách tính dự trữ tài chính phát huy càng lớn tác dụng. Mà đội tàu tại Sơn Đông bán đảo cùng Bột Hải ở giữa xuyên thẳng qua, mở ra một đầu trọng yếu đường thủy, có thể hướng lên vận chuyển tới Bột Hải, hướng phía dưới đến Hợp Phì, thông qua kênh đảo kích hoạt dọc đường hoạt động thương nghiệp. Cái khác địa khu quyền quý muốn mua thương phẩm, nhất định phải theo Thanh Châu cùng Từ Châu nhập hàng. Không đến thời gian 3 tháng, liền đã có lợi nhuận. Kết toán công tác từ nho sinh nhóm hoàn thành, nhưng trong tay bọn họ cầm chính là bản tính. Những này nho sinh tại mới phát kiến An Thất Tử ảnh hưởng dưới, tạo thành một cỗ đặc biệt tập tục, khiến cho nho gia bên trong bảo thủ nghĩ muốn lần nữa yếu bớt. Bởi vậy, sĩ tộc giai tầng cùng hàn môn học tử đối kinh thương thái độ cũng không còn như vậy mâu thuẫn, ít ra bọn hắn có thể sử dụng bản tính tiến hành tính toán, đồng thời bày mưu tính kế, thôi động thương nghiệp phát triển. Chương 189, sinh mệnh biết chính mình tìm kiếm sống tiếp con đường. Chương 189, sinh mệnh biết chính mình tìm kiếm sống tiếp con đường. Hứa Phong đi vào tiền trang, khối này to lớn như cung điện giống như trạch viện bảng hiệu bên trên viết Hứa tiền trang. Cổng còn có ra vào bách tính ngay tại tiền tiết kiệm, trong tay bọn họ ngũ thủ tiền sẽ bị ước định sau hối đoái thành vàng bạc. Vàng bạc trở thành chủ yếu tiền tệ, Từ Châu cùng Thanh Châu nội bộ lưu thông đại lượng mỏ vàng cùng ngân quáng. Hứa Phong nhường công tượng rèn đúc khác biệt lớn nhỏ kim ngân tệ, cũng khắc lên hình dáng trang sức, mà ngũ thủ tiền thì dần dần thối lui ra khỏi thị trường. Theo đầu năm đến bây giờ ngày mùa thu hoạch về sau sắp bắt đầu mùa đông, ngay từ đầu phổ biến không dễ, nhưng bây giờ bách tính đã tiếp nhận biến hóa này, Hứa Phong cũng hao tốn rất lớn tinh lực. Đồng thời, hắn cũng dùng thanh danh của mình khiến mọi người tin phục. Rốt cục mới gặp hiệu quả. Bởi vậy, học đường bồi dưỡng ra được nhân tài, hiện tại cũng thành các nơi tiền trang trưởng quỹ, phụ trách tiền bạc hoạch toán cùng sổ sách tập hợp. Bây giờ nhanh đến cuối năm, các nơi đều đang bận rộn mà chuẩn bị vận tiền cùng kết toán. Bao quát Từ Châu Hạ Bi tổng đường. Hứa Phong đi tiến nội viện, nhìn thấy đang bận rộn ra cắt lượng cùng quét ra. Giả Hủ thì nhàn nhã tại cửa ra vào phơi nắng. Mùa thu dương quang ấm áp vô cùng, lại không phơi đoán chừng liền phơi không tới. Đại nhân. Giả Hủ nhìn thấy Hứa Phong tiến đến, liền vội vàng đứng lên. Đã nhiều năm như vậy, Giả Hủ nếp nhăn trên mặt nhiều hơn, nhưng tính cách lại như cái lao ngân đồng, khí chất từ đầu đến cuối chưa biến. Nếu như hắn không mở miệng, ngươi khả năng căn bản chú ý không đến hắn. Năm nay Giả Hủ 53 tuổi. Con của hắn Giả Cơ cùng Giả Mục đều đã làm quan. Hoàng Trung cùng Giả Hủ tuổi tác tương tự, nhưng thân thể như cũ cứng rắn. Con của hắn Hoàng Tự đã tham quân, đi theo Điền Uy. Hoàng Trung vì để tránh cho thiên bị, không có mang nhi tử ở bên người, nhường hắn tự do phát triển. Hoàng Tự trước kia thân thể không tốt, nhưng bị Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh chưa khỏi sau, 6 năm bên trong mỗi ngày luyện tập thái cực quyền cùng ngũ cầm hí, khí lực cùng thân thể đều biến phi thường cường tráng. Mặc dù so ra kém Điển Vi cùng Triệu Vân như thế dũng mãnh, nhưng tiễn thuật lại là Hoàng Trung tự mình truyền thụ, không chút nào kém cỏi hơn phụ thân. Bây giờ, Hứa Phong thủ hạ có thể nói là nhân tài đông đúc. Nghe được Giả Hủ thanh âm, Gia Cát Lượng ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu đến, cảm thán nói: "Chúa công, năm nay thật sự là thu hoạch lớn a." Quách Gia cũng hưng phấn nói: "Ta trước đó cũng không cho rằng có thể kiếm nhiều như vậy, thậm chí cảm thấy đến kinh thương có chút xấu hổ. Nhưng bây giờ, ta làm không biết mệt. Thanh Châu bên kia khoản ta đã tập hợp tốt, năm nay ích lợi tăng lên 3 thành, hết thảy 3.200.000 lượng hoàng kim, 700 vạn lượng bạch ngân, có thể phân cho bách tính 1 thành, còn lại tồn nhập chúng ta khố phòng. Điểm này không coi là nhiều." Hứa Phong bình tĩnh nói: "Vàng bạc tại chúng ta nơi này, trước mắt còn chủ yếu giới hạn trong nội bộ lưu thông. Chỉ có theo ngoại bộ lãnh thổ thu hoạch tài nguyên phong phú cùng thương phẩm, mới có thể chân chính mang đến biến hóa về chất. Nếu không, chúng ta từ đầu đến cuối chỉ là tại một cái phong bế vòng tròn bên trong đảo quanh." Bất quá Gia Cát Lượng thu hồi nụ cười, năm nay tiền trang chia hoa hồng có thể khiến cho bách tính thu hoạch được càng nhiều thu nhập, tự nhiên là chuyện tốt. Cứ như vậy, sang năm đại gia làm việc cũng biết càng thêm tích cực. Quách Gia cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Mặc dù trước đó đã dự liệu được này sách tại Thanh Từ Lưỡng Địa phổ biến sẽ mang đến nhất định ích lợi, nhưng hôm nay coi xong Thanh Châu khoản sau, phát hiện các nơi thuế ruộng tổng ngạch đã tương đối khả quan. Đây đúng là một cái làm cho người cao hứng sự tình. Tại trong luận thế, mọi người chỉ quan tâm lương thực, tất cả dân chúng cùng sĩ tộc đều đem lương thực coi là duy nhất tiền tệ. Bán đi vàng bạc cũng là vì đổi lấy lương thực, bởi vì muốn sinh tồn nhất định phải có lương thực. Loại tình huống này là nhất bất đắc dĩ cũng là bi thảm nhất. Trong loạn thế dân sinh khó khăn, tự nhiên cũng không có gì gọi là kinh tế hàng hóa. Một khi lãnh địa bên trong bắt đầu nghiên cứu tiền tệ cùng tiền bạc chờ sự vụ, giải thích rõ chúng ta lương thực đã đầy đủ dư giả, cảnh nội bách tính không còn cần muốn lo lắng đói khát, tiến tới có thể cân nhắc phát triển công nghiệp cùng thương nghiệp. Cơ bản sinh hoạt không lo, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Mà Thanh Tử chi địa thông qua Nam đến Hợp Phì, Dương Châu kênh đảo, có thể theo Giang Đông cùng Kinh Châu đổi lấy vật tư, thậm chí còn có thể mua được Tây Xuyên cây dâu mầm. Thanh Châu nguyên tể quốc chi địa tụ tập đông đảo thương nhân buôn muối, có thể tiêu thụ muối tinh. Cứ thế mãi, thương phẩm dần dần phong phú. Sang năm, chúng ta muốn đánh thông trên biển đường thủy. Hứa Phong tỉnh táo nói, nếu như không thể đem thương phẩm bán được Vũ Châu hồ thị, lợi nhuận liền không đủ lớn, thương phẩm chủng loại cũng sẽ không phong phú. Hướng Nam thì có thể tiến vào Kinh Châu cùng Giang Đông. Tóm lại, chúng ta có thể đem vứt bỏ không cần đồ sắt cùng kỹ thuật bán đi qua, trang giấy cũng giống vậy. Hứa Phong cải tiến in ấn thuật hậu, Từ Châu đã phổ cập trang giấy, bút lông cùng mặt thủy. Tất cả văn học kỹ thuật đều được tăng lên. Đây là viện khoa học thành quả, vô số công tượng bận rộn mấy tháng mới đến kỹ thuật, trong đó bảng thống bỏ ra đại lượng tâm huyết. Trang giấy diện thế sau, rất nhiều bách tính coi là sẽ phi thường đắt đỏ, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vậy, trên thị trường trang giấy đều là thành chói bán ra. Nho sinh cùng ẩn sĩ nhóm nhau nhau sáng tác sách luận, kinh học, kinh điển thư tịch, địa phương chí, thủy lợi chứ tắc cùng nông canh sách lược, vũ hoa tám môn, cái gì cần có đều có. Những sách vở này dùng giấy trương viết sau, có thể tại trên thị trường lấy vật đổi vật hoặc trực tiếp bán. Thế là, địa phương khác đặc biệt thương phẩm cũng dần dần tại Từ Châu lưu thông lên. Hứa Phong lời nói nhường Quách Gia cùng Gia Cát Lượng thấy được càng nhiều tiền cảnh, có lẽ đây cũng là Từ Châu cùng Thanh Châu tất cả sĩ tộc có khả năng nhìn thấy tương lai. Không đúng, tới năm nay, cảnh nội đã không có cái gì sĩ tộc khái niệm. Trước đây sĩ tộc tại thông thương quá trình bên trong dần dần chuyển biến thành thế gia. Như vậy, năm nay phải chăng còn muốn cử hành yến hội chúc mừng đâu? Đương nhiên muốn. Hứa Phong cười nói, ta cảm thấy thiếu, kỳ thật chỉ là không đủ nhiều. Nhiều tiền như vậy tài, đủ để chúc mừng. Với ta mà nói, nếu như không có thực tế thành tích, trên thực tế chính là không kiếm tiền. Hứa Phong giải thích một cái đạo lý, các ngươi ngẫm lại, ta lúc đầu đã là Thành Tử Lưỡng Địa chi chủ, Tử Long tại Thanh Châu, ta tại Từ Châu, tiền vốn là nhiều như vậy. Nếu như ngoại hối tài không có chảy vào cảnh nội, ta chỉ là không lợi không lỗ. Ta cùng bách tính không giống, tranh không đến những châu khác của tiền, kỳ thật chỉ là tại cảnh nội tuần hoàn mà thôi. Có đạo lý ra Cát Lượng cùng Quách Gia hai người nhất thời cười khổ, bận rộn một năm mới hiểu được tiền trang chủ yếu nhất vẫn là dựa vào thông thương. Chính mình chơi, hoàn toàn chính xác có thể khiến cho bách tính kiếm tiền, hình thành thuế má thu hồi lại, sau đó lại để bọn hắn kiếm về đi. Ở trong quá trình này, bách tính có càng nhiều phát huy không gian, cũng không thể nói không thu hoạch được gì. Xem ra, còn có rất nhiều thứ muốn học. Trước kia nho học người không có cái này khái niệm, cho rằng nho sinh trọng yếu nhất, thương nghiệp bất quá là một mép công phu, tranh chua sự tình, vạn sự đều muốn tính toán chi ly. Nhưng bây giờ, lại là càng làm càng có ý tứ. Cảnh nội bách tính giàu có, cùng Hứa Phong cố gắng là không phân ra. Lần trước Hứa Phong liền đã từng đối bọn hắn nói qua, sinh mệnh biết chính mình tìm kiếm sống tiếp con đường. Bất kỳ thương phẩm, một khi bán ra đồng thời sinh ra giá trị, bất luận chuyển tay bao nhiêu lần, giá trị từ đầu đến cuối tồn tại, tất nhiên sẽ tiếp tục giao dịch. Bởi vậy không cần lo lắng như thế nào đem nó tiêu thụ tới Giang Đông, Kinh Châu hoặc Vũ Châu trở đối địch địa khu, trừ phi những địa phương này đang ở tại trạng thái chiến tranh. Chương 190, Hứa Nhớ chương 190, Hứa Nhớ từ hôm nay cuối năm bắt đầu, chúng ta muốn cho Hứa ra thương phẩm đánh cái trước đặc biệt tân ký, liền gọi. Ân, liền gọi Hứa Kỳ à, dạng này người khác liền có thể biết đây là từ ta Hứa Phong đảm bảo thương phẩm. Diệu a. Gia Cát Lượng lập tức tươi cười rạng rỡ, cứ như vậy, ngài thanh danh liền có thể phát huy được tác dụng. Chúng ta có thể theo Thanh Châu cùng Từ Châu hướng ngoại giới tiêu thụ hàng hóa. Chẳng biết lúc nào, Giả Hủ đã đứng ở Hứa Phong sau lưng, than nhẹ một tiếng chậm rãi nói rằng, nhưng cứ như vậy, Tào thị gia tộc nhân thủ chỉ sợ thật không đủ dùng. Cái này đối ta ảnh hưởng không lớn, Hứa Phong đã thành thói quen. Giả Hủ đột nhiên xuất hiện thì thầm, đầu năm lúc ra lệnh, ngươi hẳn còn nhớ à? Đem hơn 100 điều động ra đi nho ra đệ tử hậu bị nhân viên phái về Từ Châu, khiến cho bọn hắn trở thành không việc làm. Hạ Hầu thị cùng Tào thị không chỉ có bất lễ gặp bọn hắn, còn tiến hành nghĩa mai chế giễu. Hiện tại thiếu người đến mời, ngươi đi hỏi một chút những người này có nguyện ý hay không lại trở về. Giả Hủ nhẹ gật đầu nói, chính là bởi vì cân nhắc tới điểm này, ta đã làm một ít an bài.
A,
cái gì an bài? Hứa Phong trừng mắt nhìn. Vị lao tiên sinh này luôn luôn có tự mình làm an bài, nhưng mỗi lần đều rất đúng chỗ, khiến cho hắn tại kỳ quái nào đó công tội bù nhau trạng thái giới không cách nào thưởng phạt, chỉ có thể một mực giữ ở bên người. Ta nhường Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu đem trước đối ký châu nhân tài khảo sát kết quả đưa một phần đi qua, trong đó đáng giá bồi dưỡng nhân tài cũng không nhiều, nơi đó thế gia đại tộc đều đã quy thuận tại ngài, mà lần này bình dân giai tầng bên trong một số người cũng bởi vì Hứa gia huynh đệ đề cử có thể bắt đầu dùng giả hủ hơi ngưng lại sau nói bổ sung, mặt khác, ta còn nhường Hứa gia huynh đệ nói cho bọn hắn, đây là chúa công khảo sát sau quyết định. Gia Cát Lượng cùng Quách gia đều không nói, lăng lăng nhìn xem giả hủ. Giả hủ lại tăng thêm một câu, lời nói được tương đối huyền chuyện, bọn hắn không sẽ trực tiếp biểu đạt cảm tạ, nhưng nội tâm sẽ tràn ngập lòng cảm kích. Hứa Phong khỏe miệng co giật một chút, cuối cùng không nói gì thêm. Cái này lão giả hủ, thủ đoạn sát thực tàn nhẫn, cơ hồ không lưu lại kẻ hở nào cho Ký Châu. Tại Ký Châu, nguyên bản đầu hàng chính là Hứa Phong, mà không phải Tào Tháo. Mà tại ngoại giới xem ra, Tào Tháo trên danh nghĩa vẫn là Hứa Phong cấp trên, hai người quan hệ thân mật vô gian. Chuyện này Hứa Phong chưa hề đối ngoại công khai giải thích rõ. Dù sao Phong Hầu thời điểm, bên cạnh đều là nhân vật trọng yếu, về sau Tào Tháo nói lên một chút đề nghị cũng làm cho Hứa Phong lưu thủ thanh tử, giữ vững phía sau. Bởi vậy, Hứa Phong đang điên cuồng khuyết trương thế lực của mình. Đối với cái này hắn cảm thấy có chút bất mãn. Thế là, sĩ tộc chỉ có thể nghe theo Tào Tháo mệnh lệnh tiến về các nơi nhậm chức, mà giả hủ cử động lần này thì nhường bình dân sĩ tử cũng bắt đầu có khuynh hướng Hứa Phong. Nếu như tương lai một ngày nào đó, Hứa Phong bung cánh tay hô lên, tại thanh tử lưỡng địa văn nhân phụ lên hạ, thêm nữa các nơi giàu nghèo chênh lệch, lập tức liền có thể nhường Ký Châu nhân tâm chua không thôi. Tốt ta, đã làm coi như xong Hứa Phong cũng chỉ có thể cười khổ đáp lại. Gia Cát Lượng cùng Quách Gia như cùng giả hủ so sánh, có lẽ đang nhiệt tình cùng kỳ mưu phương diện cũng không kém, ở bên trong chính cùng quân sự, xét luận cùng khẩu tài bên trên thậm chí khả năng càng mạnh, nhưng ở cay độc cùng độc kế vận dụng cùng lâu dài bố cục bên trên, có lẽ hơi có vẻ không đủ. Xem như dẫn phát hiệu ứng hồ điệp nhân vật mấu chốt, giả hủ bình thường ưa thích bố cục lâu dài, chôn xuống cục bút, bây giờ chính là đang vì Hứa Phong trải con đường. Hơn nữa, hoàn toàn chính xác chôn thật sự sâu, đây chính là cái gọi là đam mưu túc trí. Giả hủ vô đầu, dường như nhớ ra cái gì đó, nói tiếp, đúng rồi, còn có một chuyện khác phải hướng chúa công báo cáo. Ba ngày trước, tiền đốc sự tình cũng kém không nhiều làm xong, ta đã cùng Hứa Xương Tuân Đốc thông qua thư khai thông, hắn sẽ hướng thiên tử thỉnh cầu chiếu thư.
Tốt.
Hứa Phong nghe được tin tức này rốt cục lộ ra chân chính nụ cười, đây mới là hắn muốn nghe nhất tin tức. Có thiên tử chiếu thư, liền có thể danh chính ngôn thuận tiến hành phát triển. Thanh Châu, Từ Châu, Bột Hải, Ý Châu thậm chí Hoài Dương Bắc Bộ đều có Hứa Phong tương đội. Mặt khác giả hủ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia âm lãnh vẻ mặt, tới gần Hứa Phong thấp giọng nói, Hắc Bạch Kỵ vừa đưa tới một chút tình báo mới nhất.
Ân, đi vào nói đi.
Hứa Phong cùng Gia Cát Lượng, Quách Gia chào hỏi sau, đem khoản giao cho thủ hạ, bốn người cùng một chỗ tiến vào nội đường. Giả hủ tình báo bình thường chỉ làm cho Hứa Phong xem qua, Gia Cát Lượng cùng Quách Gia đừng nói thu hoạch tin tức, ngay cả một tia manh mối đều khó mà phát giác. Tiến vào nội đường sau, bốn người ngồi xuống, triển khai một phong thư kiện. Hạ Hầu gia tộc bắt đầu dùng Tư Mã Ý, Tư Mã Phu cùng Tư Mã Lãng huynh đệ. Tư Mã Phu được bổ nhiệm làm công tào, đi theo Hạ Hầu Uyên. Tư Mã Ý thì lựa chọn Tào Phi làm đệ tử, giáo thụ kinh học cũng thường bạn tả hữu, mà Tư Mã Phu đảm nhiệm Hứa Xương Bắc Bộ ý. Đây là tới tự Hứa Xương tin tức. Trên thực tế, Hứa Phong cho Tư Mã gia cùng Tào gia lưu lại xa không chỉ là kinh ngạc. Đi năm cuối năm, làm Hứa Phong tiến về Hứa Xương báo cáo lúc, hắn Hắc Bạch Kỵ binh đã chui vào Hứa Xương, riêng phần mình lấy thân phận khác nhau ẩn nút xuống tới. Bọn hắn định kỳ đem tình báo thông qua thư truyền lại cho Hứa Phong, tổng cộng nhân số đạt tới 200. Bạch Kỵ phụ trách điều tra, Hắc Kỵ chấp hành ám sát nhiệm vụ. Những người này không chỉ có hoàn chỉnh bối cảnh cố sự, còn có nhiều loại kỹ năng. Tại trở về trên đường, Hứa Phong vẫn như cũ mang theo 200 tên Hắc Bạch Kỵ binh, lấy che giấu hai mắt người. Đây cũng không phải là khó có thể lý giải được, bởi vì Hứa Phong Hắc Bạch Kỵ binh đã mở rộng đến 3000 người. Chỗ có thành viên đều là thể sống chết hiệu trung chiến sĩ, có thể không chút do dự là Hứa Phong hy sinh chính mình. Hoàng tự chính là trong đó một chi bách nhân đội đội trưởng. 6 năm trước, thân thể của hắn liền đã khôi phục, mặt ngoài là quân đội bên trong giáo úy, một đường thăng đến thiên tướng, hiện tại thì theo điện vi hành động. Nhưng trên thực tế, hắn sớm đã gia nhập Hắc Bạch Kỵ binh, tiếp nhận đặc thủ chiến thuật huấn luyện. Hoàng tự chiến thuật tố dưỡng từ Hứa Phong truyền thụ, võ nghệ thì từ Hoàng Trung, điện vi cùng Triệu Vân cộng đồng chỉ đạo, tiễn thuật sư tổng Hoàng Trung, thương pháp thì bái Triệu Vân vi sư. Phương diện lực lượng, điện vi cùng Hứa Phong mỗi ngày đều đang huấn luyện hắn, thuật cưỡi ngựa thì là Triệu Vân dạy bảo. Nho học từ Gia Cát Lượng cùng Quách Gia giáo thụ, binh pháp cùng chiến thuật tâm lý thì từ Giả Hủ truyền thụ. Về phần vì sao hoàng tử có thể được tới nhiều như vậy yêu mến, chủ yếu là bởi vì hắn tại bọn này quan hệ mật thiết người bên trong nhỏ tuổi nhất. Bởi vậy, mỗi người đều bằng lòng dạy hắn thành thạo một nghề. Hoàng tử cũng biết rõ mạng của mình là nhặt về, nếu như không phải gặp Hứa đại nhân, khả năng đã sớm bị chết. Thế là hắn vô cùng cố gắng học tập, bây giờ hắn võ nghệ không người có thể địch, đồng thời cực kỳ thông minh, thiếu niên hăng hái, trong vòng một ngày liền có thể đi khắp Từ Châu cảnh đẹp. Hắn tại Từ Châu thành nội hạ bi phóng ngựa rong ruổi, bách tính hâm mộ, nữ tử chú mục. Mặc dù chọc giận một chút sĩ tộc tử đệ, nhưng bọn hắn nghe nói hắn các loại thân phận sau, liền từ bỏ tìm phiền toái suy nghĩ. Hắn là Trấn Đông tướng quân Hoàng Trung nhi tử, Đại Hán Điển Đông Trung lang tướng Gia Cát Lượng chất tử, quân sư tế tiểu Quách gia chất tử, thiết kế viện viện trưởng Giả Hủ chất tử, vệ tướng quân Điển Vi nghĩa tử, đại hán Trinh Tây tướng quân Triệu Vân chất tử, cũng là từ Châu Mục, Thanh Châu Mục, đại hán Ngũ Quan Trung Lan tướng, đại tướng quân Trần Lưu Hầu Hứa Phong chất tử. Những này thân phận để bọn hắn chùn bước, ai cũng không dám trêu chọc hắn, một khi chọc hắn, vài phút mấy vạn binh mã liền có thể chắn trước cửa nhà, thậm chí khả năng diệt tộc. Nếu nói từ Châu người trẻ tuổi bên trong ai có thể chọc được hoàng tự, chỉ sợ chỉ có 11 tuổi Bộ Phong, hắn là Hứa Phong duy nhất thân truyền đệ tử, giống như nhi tử đồng dạng. Mọi người đều biết, Hứa đại nhân trước mắt còn không có dòng dõi, nhưng nghe nói sắp có. Chương 191, 150 văn thạch. Chương 191, 150 văn thạch. Tư Mã gia tộc. Hứa Phong ánh mắt lập tức phát sáng lên. Gia Cát Lượng cùng Quách Gia Nghi hoặc hỏi, "Chúa công, cái này Tư Mã ý thật giá trị đến coi trọng như vậy sao?" Hứa Phong khỏe miệng có chút dương lên, lạnh nhạt nói, "Nếu như là ta, dù là không để ý bêu dành cùng nội tâm cố kỵ, có cơ hội, ta sẽ đem Tư Mã gia tộc trảm thảo trừ căn." Cái này liền Giả Hủ cũng cau mày lên, "Vì cái gì đây? Bọn hắn Tư Mã gia tộc mặc dù có mưu lược, nhưng không đến mức như thế đi." Hứa Phong thở dài nói, "Chờ lấy xem đi, có lẽ tới cuối cùng, chúng ta phải đối mặt vẫn là cái này Tư Mã gia tộc." Một năm qua đi, Lâm Đông tiến đến, Từ Châu cùng Thanh Châu ụ tàu hướng Vũ Châu vận chuyển thương phẩm, tổng cộng có 32 chiếc thương thuyền, chuyên chở có khắc hứa ấn hàng hóa, bao quát muối tinh, điện tịch, con tằm, thù du tương, lương thực, vải bóc chở. Những thuyền này chỉ từ nơi này xuất phát, vận chuyển tới Vũ Châu hồ thị buôn bán. Đường về lúc mang về Vũ Châu hồ nhân một phấn, tiêu, tương, giới tử, hồ vải, vật liệu gỗ cùng khoáng thạch. Trong đó vàng bạc khá nhiều, là thu nhập chủ yếu nơi phát ra. Trải qua thống kê, mùa đông lích lợi lần nữa để cao mấy thành. Dấu hiệu này lấy từ Châu hứa ấn nhãn hiệu lần đầu tại cả nước phạm vi bên trong mở ra thị trường, nhường vùng duyên hải cư dân thể nghiệm được tiền trang mang tới tiện lợi. Sinh hoạt từ đây biến hoàn toàn khác biệt. Mùa đông, đông tuyết mạn thiên phi vũ. Tào Tháo theo Ký Châu đại doanh trở về sau nhiễm lên tật bệnh. Biết được tin tức sau, Hứa Phong theo từ Châu phái người đưa tới mấy bao thảo dược. Phục dụng những dược vật này về sau, Tào Tháo đã có thể tại rộng rãi trong đình viện đi lại. Ngày hôm đó, hắn tại bên hồ nước xem cá. Cứ việc trong ngày mùa đông trong hoa viên ao nước cũng không kết băng, nhưng trong ao cũng không có cá ảnh. Nhưng mà Tào Tháo dường như cũ có thể nhìn thấy con cá du động. Trong tay hắn cầm một cây chế tác tinh lương hổ đầu côn cùng loại với quả trượng, lại không phải dùng để trèo chống hành tẩu, mà là xem như rất nhỏ di động công cụ phụ trợ. Căn này hổ đầu côn nhìn tràn ngập uy phong cùng khí thế, phản phất tại chỉ điểm giang sơn, cùng Tào Tháo kia hùng hồn mà thẳng tắp hình tượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Côn bên trên khắc có một cái ngựa chữ. Thật là một cái tốt sách lược à, bây giờ chỉ có Từ Châu cùng Thành Châu khả năng thực hành dạng này tài chính chính sách. Nếu như Trục Phong có thể một mực chuyên chú vào nội chính phát triển, ta cũng liền an tâm nhiều. Cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Tào Tháo đứng phía sau hai người, một vị là Hí Chí Tài, một vị khác thì là Tư Mã Ý. Tư Mã Ý đại đa số thời gian đều ở tại phủ thừa tướng bên trong, ban ngày xử lý chính vụ, ban đêm thì giáo thụ Tào Phi học vấn. Hiện tại, Hí Chí Tài cùng Tuân Du trở thành Tào Tháo bên người trọng yếu nhất mưu sĩ, đặc biệt là Tuân Du càng bị tôn xưng là thủ tịch mưu lược gia. Câu nói mới vừa rồi kia xuất từ Tuân Du miệng. Hứa đại nhân tại Từ Châu cùng Thành Châu được hưởng cực cao danh vọng, viện khoa học mở trường phương pháp không người có thể phục chế. Ngắn ngủi trong một tháng, chúng ta Hứa Xương rất nhiều quan viên trong nhà đều đã dùng tới Hứa Ấn sản phẩm, cho dù là đồ dùng trong nhà cũng không ngoại lệ. Các thương nhân phổ biến cho rằng, như có thể thu được Hứa Ấn công nghệ gia trì, bất kỳ thương phẩm đều có thể bán được giá cao hơn. Hứa đại nhân thương đội thông qua lấy vật đổi vật phương thức, lợi dụng những này hàng mỹ nghệ liền có thể đổi lấy đại lượng tài phú. Nghe đến đó, Tào Tháo không biết nên vui hay là nên giận, tóm lại, Hứa Xương thành bên trong xác thực có rất nhiều người đều tại sử dụng Hứa Ấn thương phẩm. Hơn nữa đánh giá cực cao. Cái này cũng đưa đến Hứa Xương bản địa rất nhiều công tượng nhao nhao tiến về Hà Bì, tiểu bái chờ học tập kỹ nghệ. Ngoài ra, theo Từ Châu cùng Thanh Châu bán ra thương phẩm còn bao gồm trang giấy cùng các loại sáng tác. Hàn môn học tử văn chương có thể bán được 15 mai ngũ tù tiền, hoặc là 10 hồ mét, hoặc 2 lượng bạc, giá cả sẽ căn cứ hàng hóa số lượng chấn động. Ký Chí Tài thanh âm trầm thấp nói rằng, đối với cái này, hắn cảm thấy 10 phần sầu lo. Ha ha ha. Ha ha ha, Tào Tháo cười khan vài tiếng, là chừng nào thì bắt đầu. Từ Châu vậy mà biến như thế giàu có. Lúc trước Mi gia cũng đã là giàu có thương nghiệp thế gia, vì sao a? A, vì cái gì còn cần nhiều tiền như vậy tài? Ta có một kế, có lẽ có thể hơi hơi áp chế một chút. Tuân Du đống nhiên mở miệng đề nghị. Nói nghe một chút. Tào Tháo không chút do dự đáp lại nói. Mặc dù hắn đối Hứa Phong vẫn như cũ có mang thâm hậu tình cảm, không muốn cùng sinh ra mâu thuẫn, nhưng nội tâm đã vô cùng lo nghĩ. Nghĩ đến thanh tử lưỡng địa lại so hoàng thành Hứa Xương càng thêm giàu có, hắn lập tức lên cơn giận dữ. Thật sự nếu không khai thác biện pháp tiến hành hạn chế, tình huống sợ rằng sẽ càng ngày càng khó khống chế. Chúng ta có thể yêu cầu bọn hắn cung cấp lương thực, đem tất cả lương thực trưng thu tới, cứ như vậy, chúng ta liền có thể chia binh hai đường, một đường xuôi theo Tịnh Châu hướng Trường An xuất phát, một đường khác thì tiến đánh Vũ Châu, không cho Viên Đẳng có bất kỳ cơ hội thở dốc. Chỉ cần có sung túc lương thảo cung ứng, quân đội của chúng ta định có thể phát huy ra vượt xa bình thường lực lượng, chiến vô bất thắng. Kế này rất tốt. Tào Tháo lông mày mở ra, sắc mặt tùy theo biến cao hứng trở lại. Hắn còn nhớ rõ Hứa Phong lúc rời đi từng hứa hẹn qua, thanh tử hai mà sắp thành là Tào Tháo phía sau kiên cường hậu thuẫn. Vì hắn chuyển vận đại lượng lương thảo cùng vật liệu quân đu, nhưng không cần trực tiếp tham dự chiến tranh. Phải biết, loại này sách lược sở dĩ có thể thực hiện, là bởi vì dân chúng không còn cần muốn lo lắng tồn lương thực vấn đề, cảnh nội có năng lực ứng đối nhiều lần tiên hay. Nếu như không có dạng này cơ sở điều kiện, bọn hắn là không thể nào xử lý hoạt động thương nghiệp, điểm này các ngươi phải hiểu. Tào Tháo trầm tư nói rằng, lời nói này không chỉ có là đối trước mặt Tuân Du cùng Hí Chí Tài khuyên cáo, càng giống là nói phục chính mình. Như vậy, Hướng Từ Châu yêu cầu 150 vạn thạch lương thực, nhất định phải tại cuối năm trước đó đưa đến huyện Châu Hứa Xương đại doanh, cũng phân phối đến chiến trường phương Bắc các doanh địa. 150 vạn thạch. Tuân Du cùng Hí Chí Tài nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi giật mình. Thế nào, thất thần làm gì? Tào Tháo quay đầu liếc qua đám người, khoe miệng lộ ra một tia tự tin mỉm cười, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tư Mã Ý trên thân, trọng đạn, ngươi có gì kiến giải? Tư Mã Ý ánh mắt buông xuống, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, khẽ không lời, cẩn thận trả lời, 150 vạn thạch lương thực, cơ hồ tương đương với một cái châu quận một năm toàn bộ dự trữ. Nếu như duy nhất một lần tìm lấy nhiều như vậy, chỉ sợ Từ Châu cùng Thành Châu gặp phải áp lực thực lớn, ha ha ha. Tào Tháo vừa cười vừa nói, ngươi không hiểu rõ trục phong thực lực. Hiện tại, chúng ta xác thực cần hơi hơi khống chế một chút thanh tử lưỡng địa tình huống. Làm trọng yếu lương thảo cung ứng, bọn hắn lại đang bận bịu hoạt động thương nghiệp, cái này hiển nhiên là không được. Còn nữa nói, 150 vạn thạch tuy là một cái khổng lồ số lượng, nhưng muốn chân chính lung lay tới trục phong căn bản, dường như còn thiếu rất nhiều. Thì ra là thế, là ta quá lo lắng. Tư Ma Ý tự giễu cười một tiếng, túi đầu không lời, biểu hiện ra cực lớn kiêm tốn. Trọng đạn, ngươi muốn phụ tá Phi Nhi, nhất định phải có biết nhân chi trí, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp trục phong năng lực, hiểu chưa? Chờ ta xuôi nam cướp đoạt Kinh Châu, thống nhất bên trong nguyên hạch tâm địa mang sau, quản lý thiên hạ vẫn cần các vị cộng đồng cố gắng, không thể vì vậy mà thư giãn. Nói xong, Tào Tháo quay người đi vào trạch viện, thừa vị người uy nghiêm khí tức càng thêm mạnh mẽ. Ê! Ba người đều có chút túi đầu, cung kính tiễn biệt Tào Tháo, sau đó lẫn nhau hàn huyên vài câu, riêng phần mình đi truyền đạt mệnh lệnh, xử lý sự vụ. Chương 192, gặp phải khó khăn đừng hốt hoảng. Tâm bình khí hòa cùng nó vừa. Chương 192, gặp phải khó khăn đừng hốt hoảng. Tâm bình khí hòa cùng nó vừa. Từ Châu Hạ Phì Thành bên trong, Hứa Phong đang cùng Gia Cát Lượng thương nghị liên quan tới lương thực nộp lên vấn đề. 200 vạn thạch đủ sao? Hứa Phong hỏi. Gia Cát Lượng cười cười, tuyệt đối đầy đủ. Kỳ thật, 100 vạn thạch quân lương cũng đủ để nuôi sống 3-40 vạn đại quân, 200 vạn thạch thì đầy đủ sử dụng tới sang năm. Hơn nữa, thông qua phân tán chứa đựng sách lược, chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng lương thực bị cướp hoặc bị tiêu hủy. Ân Hứa Phong nhẹ gật đầu, vậy thì định vì 200 vạn thạch đang ngược lại những này lương thực chúng ta cũng ăn không hết, nếu như lần nữa bội thu, ngược lại sẽ tạo thành lãng phí. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến truyền lệnh quan thanh âm. Tuyên đọc Tào Tháo ra lệnh. Chúa công, Tào công có lệnh, yêu cầu cuối năm nay trước gom góp 150 vạn thạch lương thực, dùng cho năm sau mùa xuân đồng thời tiến đánh Vũ Châu cùng Tịnh Châu. Giả Hủ lập tức nhỏ giọng phàn nàn nói, hắn liền Ký Châu cũng còn không thống trị tốt, liền muốn đánh Vũ Châu cùng Tịnh Châu. Đây không phải đội vã làm gì? 150 vạn thạch. Cái này Hứa Phong ngây ngẩn cả người. Vậy ta còn đến giảm đi 50 vạn thạch. Đúng vậy, mang tin người nói, nhất định phải là 150 vạn thạch, không có chừa chỗ thương lượng. Hứa Phong cùng Gia Cát Lượng nhìn nhau cười khổ, xem ra chỉ có thể dạng này, lại đem 50 vạn thạch chuyển về kho lúa. Ai Hứa Phong bỏ ra hơn 30 ngày thời gian mới đưa lương thực vận đưa qua, bởi vậy bỏ qua Hứa Xương cuối năm khánh điện, tại Từ Châu bên trong xếp đặt tiến hội, chiêu đãi bách tính. Trên thực tế, chỉ cần hơn 10 ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Giả Hủ đề nghị không cần nhanh như vậy chuẩn bị kỹ càng, cho Hứa Xương bên kia chế tạo một loại ảo giác. Hứa Phong phí hết tâm tư, bốn phía bốn ba, mới gom góp 150 vạn thạch quân lương. Phụ trách vận chuyển chính là tên là Từ Lãng Quan Biên, hắn là mới phát thương nhân thế gia Từ gia thủ lĩnh, cũng là học đường xuất thân. Làm lương thực vận chống đỡ quân doanh lúc, Hạ Hầu Đôn thủ hạ đối với hắn tiến hành vô tình trào phúng. Tới, quân lương tới a. Chúng ta ở tiền tuyến liều mạng, có người ở hậu phương vận lương. Phân công rõ ràng, thật làm cho người bội phục. Không hổ là Hứa đại nhân, làm lên vận lương chuyện đến chính là ổn định. Hạ Hầu Liêm xuất lĩnh quân đội bên ngoài nên đón, dỡ xuống lương thực sau, liền một ngụm nước đều không cho Từ Lãng người uống. Bất quá Từ Lãng cũng không thèm để ý, như cũ cung kính thành khẩn. Người tên là gì? Ta là Từ Lãng, Từ Châu cảnh nội phụ trách lương thực chuyển vận tổng quản, lần này lương thực chuyển vận nhiệm vụ là Hứa đại nhân ủy thác cho ta. A, hóa ra là thứ dân xuất thân thương nhân. Trong khoảng thời gian này khoan hãy đi, lưu tại Hứa Xương đợi một thời gian ngắn. Hạ Hầu Liêm không cho giải thích ra lệnh, ta muốn bảo đảm tất cả doanh địa kho lúa đều cất giữ tốt 150 vạn thạch lương thực, ngươi khả năng rời đi. Cái này, tướng quân, việc buôn bán của chúng ta còn đang tiến hành đâu? Từ Lãng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lương thực đưa đến liền có thể để chúng ta trở về a. Cái này muốn chờ tới khi nào? Các ngươi có thể phái mấy người trở về? Hạ Hầu Liêm đứng thẳng lên thân thể, mang trên mặt ý cười nói rằng, nói cho Hứa Phong, liền nói chúng ta nơi này thu lấy lương thảo trường trình vô cùng nghiêm ngặt, chúa công có lệnh, nhất định phải bảo đảm 150 vạn thạch lương thảo, không thể có bất kỳ thiếu. Ngươi không thể rời đi nơi này, nếu không chúng ta đem coi là người tư tàng quân lương, đây chính là tội chết. Nghe nói như thế, Từ Lãng tự nhiên không còn dám nhiều lời, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, trong lòng lại là nổi giận trong bụng. Tại băng thiên tuyết địa bên trong trèo non lội suối vận chuyển lương thảo đã đủ vất vả, bây giờ còn muốn chịu đối xử như vậy, Từ Lãng cảm thấy trong lòng biệt khuất không thôi. Trở về đi, tại Hứa Xương thành bên ngoài chờ lấy, chờ chúng ta chuyện bên này xong xuôi, sẽ thông báo cho ngươi có thể rời đi. Hạ Hầu Liêm phất phất tay, đem Từ Lãng bọn người đuổi đi, thái độ có vẻ hơi ngạo mạn. Tuy hành người cũng đều là vẻ mặt mờ mịt, nghĩ thầm theo địa phương xa như vậy chạy đến, ít ra hẳn là cho uống miếng nước cá, nhưng kết quả cái gì cũng không có. Tướng quân Từ Lãng lấy dũng khí hỏi, chúng ta tại Hứa Xương trong lúc đó, chỗ ở cùng tiền sinh hoạt dùng an bài thế nào? Chỗ ở nào có cái gì chỗ ở? Ta nhìn các ngươi là nghèo đến điên rồi a. Chút tiền ấy còn muốn để chúng ta bỏ ra. Đừng gây chuyện. Cút nhanh lên. Hạ Hầu Liêm không khách khí chút nào nổi giận mắng. Từ Lãng lập tức cảm thấy 10 phần khó chịu, gia hỏa này thế mà liền một chút tiền cũng không chịu ra, cũng không cung cấp chỗ ở, hơn nữa trên đường còn có Tào Quân chặn gác, căn bản là không có cách ra ngoài. Nếu như cưỡng ép vượt quan, đối phương có đầy đủ lý do đem bọn hắn toàn bộ bắt trở lại, thậm chí có thể trực tiếp xử quyết. Cứ như vậy, phiền toái liền lớn. Rất rõ ràng cái này là cố ý làm khó dễ. Tốt lại xuất phát trước, Hứa Phong tự mình triệu kiến Từ Lãng một lần, dặn dò một chút chú ý hạng mục. Mặc dù Từ Lãng cùng Mi Gia có chút quan hệ, nhưng chưa hề tại chính thức trường hợp gặp qua Hứa Phong, chớ nói chi là nói chuyện. Cái này nhân vật truyền kỳ bỗng nhiên triệu kiến mình, nhiều Từ Lãng kích động đến một đêm chưa ngủ. Lúc ấy Hứa Phong chỉ nói một câu nói, gặp phải tạm giam đừng hốt hoảng, mua tòa nhà cùng hắn vừa. Mua tòa nhà. Ân, mua tòa nhà. Xem ra Hứa Phong sớm biết ta sẽ bị tạm giam, cho nên sớm làm xong an bài. Từ Lãng từ quân doanh đi ra, mang theo hơn 100 người một bên phàn nàn một bên hướng Hứa Xương đi đến. Nhanh đến cửa thành lúc, hắn quay đầu không kiên nhẫn chừng mắt liếc người đứng phía sau, thấp giọng nói rằng, đừng nói nữa, tất cả im miệng cho ta. Gặp phải khó khăn đừng hốt hoảng. Tâm bình khí hòa cùng nó vừa. Từ Lãng học Hứa Phong ngữ khí nói rằng, chúng ta vào thành đi, mua trước tòa nhà lại nói. Trưởng quỹ, nếu như chúng ta năm nay chuyện làm ăn không tốt, chỉnh thể có thể sẽ hao tổn, sang năm chia hoa hồng liền thiếu đi nha. Chính là, những người này quả thực là công báo tư thủ, chúng ta hứa đại nhân miễn phí cung cấp của lương, vẫn còn nhận loại này nhục nhã, ta chịu không được loại này bị quất. Ta cũng chịu không được loại này bị quất. Từ Lãng nghiêm nghị nói rằng, tất cả im miệng cho ta. Ai lại nói tiếp, trở về liền đánh chết. Hắn thật sự tức giận, ta còn có nhiệm vụ. Đây là Hứa Phong lời nhắn nhủ nhiệm vụ, các ngươi ai cũng không thể tiết lộ. Thì ra là thế. Tất cả mọi người lập tức hai mắt tỏa sáng, nhao nhao đình chỉ xì xào bàn tán, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, đi vào Hứa Xương thành. Vừa mới tiến thành, bọn hắn liền gặp một người, là một vị tuổi trẻ trưởng quỹ. Người này một mực tại thành nội chờ đợi Từ Lãng thông hành sau, mang theo hỏa kế trước tới đón tiếp. Hắn là Hứa Xương thành bên trong chuồng ngựa lão bản, dường như sớm liền ở chỗ này chờ, vừa nhìn thấy Từ Lãng liền nên đón tiếp lấy. Xin hỏi ngài là Từ Lãng tiên sinh sao? Đúng vậy, ngài là tại Hạ Y Y Hạo, chờ đã lâu. Chương 193, cái thứ hai nhiệm vụ chương 193. Cái thứ hai nhiệm vụ Y Y Hạo. Từ Lãng trong lòng hơi hồi hộp một chút, lặp đi lặp lại đọc lấy cái tên này, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Y Y Hạo. Chờ một chút. Hắn đột nhiên tìm đập rộn lên. Nhất Hạo, Hắc Bạch Kỵ thủ lĩnh một trong. Từ Lãng đương nhiên nghe nói qua, bởi vì hắn đạt được Hứa Phong chỉ điểm, thuộc về nhân sĩ nội bộ, hắn biết Hắc Bạch Kỵ có ít Hứa Phong số chữ tới phân chia địa vị lớn nhỏ. Người này chẳng lẽ là Nhất Hạo? Kia thật đúng là đại nhân của ta. Từ Lãng lập tức biến cung kính, xoay người hành lễ, hóa ra là Y trưởng quỹ. Ta nghe nói ngài muốn mua phòng ốc. Đúng vậy, Từ Lãng cười khổ trả lời, quân doanh không có vì chúng ta an bài chỗ ở, chỉ có thể tự mình mua phòng ốc, chờ quân lương vận chuyển cùng kiểm kê hoàn tất sau, chúng ta lại trở về Từ Châu. Khả năng năm nay chuyện làm ăn lại nhận một chút ảnh hưởng. Ai? Không sao cả, chúng ta chuồng ngựa cũng có một chút nghiệp vụ có thể cùng Từ trưởng quỹ hợp tác. Mặt khác, ta chỗ này vừa vặn có một bộ phòng ở, nếu như ngài cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đi nhìn xem. Tốt, xin ngài dẫn đường. Hứa Xương ngoại thành phòng ở vô cùng tiện nghi, bởi vì lúc trước vừa đem đô thành rời đến Hứa Xương lúc, số người ở nơi đây cũng không nhiều. Tào Tháo không thể không theo địa phương khác rời vào cư dân, mà theo Từ Châu cùng Thành Châu biến càng thêm phồn bình về sau, rất nhiều người càng muốn đến đó ở lại. Bởi vậy, rất nhiều phong ốc đều là bỏ trống trạng thái. Bất quá, bởi vì Hứa Xương phát triển cấp tốc, theo huyện thành nhỏ trưởng thành là bây giờ có thể so với Lạc Dương đại đô thị, toàn bộ quá trình ít ra hao tốn thời gian 3 năm. Ở trong đó ngưng tụ Hứa Phong chờ tâm huyết của người ta, có thể nói, Hứa Xương không chỉ có là tạo ra tâm huyết kết tinh, cũng là Hứa Phong cố gắng kết quả. Rất nhanh, bọn hắn tại phía nam tìm tới một chỗ thích hợp trại viện. Tiến vào trại viện sau, đi theo binh sĩ quay trở về quân doanh. Y Di Hạo mời Từ Lãng đi vào nội viện, một phen trò chuyện sau, hắn tiết lộ mục đích thật sự. Y Di Hạo đối Từ Lãng nói, vài ngày trước ta nhận được mệnh lệnh, muốn tiếp đãi một vị đến từ Từ Châu thương nhân, tên là Từ Lãng, phụ trách đem 150 vạn thạch lương thực vận chuyển tới Hứa Xương quân doanh. Mà nhóm này lương thảo sẽ tại vài ngày sau bị mang đến Ký Châu. Xem ra chính là ngươi. Hiện tại ta muốn cho ngươi hạ đạt cái thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Giờ phút này, Từ Lãng đã xác định, đối phương nhất định là hai vị thủ lĩnh một trong. Hứa đại nhân bên người Hắc Bạch Kỵ binh đội là nhất bộ đội tinh nhuệ, trong đó Hắc Kỵ càng là thiên hạ làm người ta sợ hãi nhất lực lượng. Trước mắt hán triều Trinh Tây tướng quân Triệu Vân liền xuất thân từ Hắc Kỵ, trên chiến trường nhiều lần xây kỳ công, tiêu diệt vô số địch quân tướng lĩnh, là chiến dịch thắng lợi đặt cơ sở vững chắc, có thể xưng một chi truyền kỳ chi sư. Mà Bạch Kỵ mặc dù chủ yếu phụ trách công việc phụ trợ, lại cho người ta một loại càng thêm bận rộn lại nhiều chức năng ấn tượng. Bọn hắn có thể sưu tập tới rất nhiều người khác không cách nào lấy được tình báo. Y Di Hạo lấy ra một chương Hứa Xương thành địa đồ, cũng ở phía trên tiêu chú rất nhiều địa điểm trọng yếu. Ngươi tại Hứa Xương lưu lại trong lúc đó, cần cùng cái này 6 vị thương nhân thành lập quan hệ hợp tác, bao dung lương thực, vải vóc cùng tạp hóa các loại ngành nghề bên trong nổi danh nhân sĩ. Cái này cũng không dễ dàng, nhưng bọn hắn cũng biết mua sắm chúng ta thương phẩm. Hứa đại nhân có ý tứ là cho bọn họ bớt 20% ưu đãi. Nếu như hợp tác thành công, cái này mấy nhà sẽ thành đám đầu tiên được hưởng chiết khấu hợp tác thương. Nhớ kỹ những mấu chốt này từ, ở tại đàm phán từng bước dẫn đạo. Tuân mệnh. Từ Lãng rung động trong lòng không thôi, cứ việc đây là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, nhưng vẫn là cảm thấy 10 phần bội phục. Nhớ kỹ những mấu chốt này từ sau, hắn cẩn thận tra xét địa đồ. Trên bản đồ rõ ràng tiêu xuất ngoại thành bên trong 6 nhà thương hộ vị trí cụ thể, kế tiếp cần trục tiếp xúc. Trong tương lai trong 1 năm, bọn hắn kế hoạch đại lượng mua sắm những này thương gia thương phẩm, bao quát quặng sắt tài nguyên. Trong đó có một vị thương nhân đồng thời kinh doanh vật liệu gỗ cùng quặng sắt chuyện làm ăn, những vật này vốn nên từ Tào Tháo nghiêm ngặt khống chế, dùng cho quân đội trang bị sản xuất. Nhưng mà, thế cục bây giờ đã không giống với lúc đầu khởi binh lúc loại kiêm nghèo khó thất vọng trạng thái. Vì tương lai thành thị phồn vinh phát triển, Hứa Xương thành bên trong tất cả kiến trúc đều cần tiến hành đầy đủ chuẩn bị. Càng là phồn vinh thời kỳ, liền càng cần phong phú đa dạng thương phẩm đến chèo chống, khả năng thực hiện chân chính thịnh thế cảnh tượng. Bởi vậy, Tào Tháo cơ hồ đem thương nghiệp quyền quản lý hạ phóng cho địa phương, đây cũng là vì tương lai phồn vinh sinh hoạt tính toán. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Từ Lãng cùng đa số người đều tiến hành gặp mặt, thảo luận trong khoảng thời gian này chuyện làm ăn công việc. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn tại Hứa Xương thành thời gian trôi qua đối lập thư thái. Hắn cũng dần dần minh bạch Hứa Phong đại nhân lúc trước xếp vào dưới những cái kia hắc bạch kỵ binh, cũng không phải là hạng người bình thường, dường như không gì làm không được. Bọn hắn đã tại Hứa Xương chờ đợi một năm, cùng nơi đó từng cái giai tầng thành lập quan hệ tốt đẹp, đặc biệt là cùng thương giả thế gia. Thậm chí nhiều người địa phương đều không phân rõ ai là ai. Hứa Xương thành bên ngoài, sắp xuất phát Hạ Hầu Liêm nghe được tin tức này, lập tức kinh ngạc không thôi. Hắn trực tiếp mua phòng ở tại Hứa Xương. Xác thực như thế, cái này dinh tự là trước kia một vị đại nho mua, nhưng hắn về sau rời chỗ ở đến Từ Châu, thế là nơi đây liền để đó không dùng xuống tới. Hắn sai người hỗ trợ bán ra, vệ tư đại nhân cũng tin tưởng việc này. Vệ công Hạ Hầu Liêm biết rõ vệ công tại Tào Tháo trong lòng địa vị, cho dù là Hạ Hầu Đôn nhìn thấy hắn cũng phải cung kính có thừa, huống chi bọn hắn những này tiểu nhân vật. Không nghĩ tới Từ Lãng vậy mà có thể cùng vệ công có chỗ gặp nhau. Lúc này, Hạ Hầu Liêm bỗng nhiên ý thức được chuyện có chút không ổn. Như người này tiếp tục lưu lại trong thành, có thể sẽ mang đến không ít phiền toái, hơi bất lưu thần liền có thể nhường hắn đại lượng mua sắm vật tư, hoặc là mở rộng nhân mạch. Thương nhân khẩu tài tự không cần nhiều lời, vậy đơn giản là miệng vàng lời ngọc, tùy thời tùy chỗ đều có thể thuyết phục mấy vị nhân vật trọng yếu. Đi nói cho Từ Lãng, kiểm kê đã hoàn thành, nhường hắn tranh thủ thời gian về Từ Châu phục mệnh. Là, binh sĩ lập tức khẩn trương lên, nếu là bị thượng cấp tướng quân biết bọn hắn ngay tại lúc này còn vì khó theo Từ Châu tới đội ngũ vận lương, Hạ Hầu Đôn tướng quân chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Dù sao chúa công nói qua, Thanh Châu cùng Từ Châu là chúng ta trọng yếu phía sau, vì cam đoan đường lui an toàn, không thể không cho nên trêu chọc, càng hẳn là lấy lễ để tiếp đón. Binh sĩ vội vàng từ quân doanh xuất phát, tìm tới Từ Lãng. Cái sau mới vừa cùng vệ tư trung tiến xong bữa ăn, đang từ trong trạch viện đi ra. Đối với Từ Lãng nói lên điều kiện, vệ tư vui vẻ tiếp nhận. Bây giờ hắn đã không còn đảm nhiệm quan chức, nhưng thân làm hầu gia, tại Hứa Xương thành bên trong cơ hồ không ai không biết kỳ danh. Người người đều đúng hắn tôn kính có thừa. Tiên sinh, xin đi thong thả. Vệ tư đưa lên một trương thiên công viện xinh đẹp tinh xảo thủ công ca phiến, hết sức cao hứng chắp tay hành lễ. Đúng vào lúc này, một gã đến từ quân doanh binh sĩ đổi tới, đi vào Từ Lãng trước mặt, ngựa khí có chút cường ngạnh nói: "Từ Lãng, lương thực đã kiểm kê hoàn tất, các ngươi nhất định phải tại hôm nay bên trong rời đi Hứa Xương." Từ Lãng nhất thời ngây ngẩn cả người, vì sao? Bây giờ ta không muốn đi, muốn lại dừng lại mấy ngày. Không được, tướng quân của chúng ta nói, nhất định phải rời đi, nếu không liền khi các ngươi là gian tế bắt lại. Chương 194, vệ tư tức giận vô cùng gọi Hứa Trư. Chương 194, vệ tư tức giận vô cùng gọi Hứa Trư. Cái này Từ Lãng lập tức trợn tròn mắt, mà vệ tư thì giận tím mặt, nghĩ thầm, ngươi đây là nơi nào tới binh, Hứa Trư gặp ta đều muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngươi cái tên này, nhà ngươi tướng quân là ai? Vệ tư tại cửa ra vào không khách khí chút nào hỏi. Về vệ công, tướng quân nhà ta là đô úy Hạ Hầu Liêm. Cũng không phải là chúng ta bức bách Từ Lãng rời đi, mà là trước kia chính bọn hắn nói muốn mau trở về phục mệnh. Hiện tại đã kiểm kê kết thúc, tự nhiên có thể thả bọn họ đi. Thả? Vệ tư sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mấy năm này tình trạng cơ thể của hắn không tốt lắm, trải qua một phen điều trị về sau tuy có chuyển biến tốt, nhưng mấy tháng trước vừa đi một chuyến Từ Châu, tại y quán đạt được trương trọng cảnh tiên sinh tự mình chẩn trị. Mở một cái đợt trị liệu thuốc, cũng làm mấy lần châm cứu, cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn còn học được một bộ thái cực quyền cùng ngũ cầm hí đến rèn luyện thân thể, cả người dường như rực rỡ hẳn lên. Hắn đối Từ Châu có mang cực lớn hảo cảm, mặc dù bây giờ không còn đảm nhiệm quan chức, nhưng thanh danh cùng mặt mũi như cũ tại. Huống hồ người ta Từ Lãng vừa mới đưa cho hắn một trương giá trị liên thành thủ công thẻ, tấm thẻ này vẹn vẹn chế tác liền đáng giá 3000 thạch lương thực, trên xuống ấn có một cái thô to hứa chữ con dấu, càng là tương đối tại 5000 thạch lương thực giá trị. Người ta cho lớn như thế chỗ tốt, đưa như thế lớn một phần lễ vật. Nhưng ngươi ở trước mặt ta vũ nhục hắn, đây không phải tương đương đang mắng ta sao? Nghĩ tới đây, vệ tư trong lòng tức giận không thôi, chuyện này không thể cứ tính như thế. Hạ Hầu Liêm tính là thứ gì? Thả. Vệ tư lạnh hừ một tiếng nói, Từ Lãng tiên sinh là khách nhân của ta, ngươi lại dám đối với hắn như vậy. Người tên lính này, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đừng nghĩ đi, ta muốn cùng ngươi thật tốt lý luận một phen, chẳng lẽ thế đạo này lại muốn loạn sao? Vệ tư hướng về hai bên phải trái đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói rằng, đi mời phấn uy tướng quân Hứa Trư tới. Binh sĩ kia nghe xong Hứa Trư danh tự, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kém chút khóc lên. Hứa Trư? Không được a. Nếu như hắn tới, ta có thể liền xong rồi. Hứa Trư không phải người dễ trêu chọc, hắn tại chúa công thủ hạ xem như thứ nhất mạnh tướng, ngay cả Hạ Hầu Đôn tướng quân, Tào Nhân tướng quân chọc hắn đều sẽ trực tiếp mắng lên. Người kia, chỉ nghe chúa công lời nói a. Đừng đừng đừng. Hầu gia, hầu gia. Ta sai rồi. Ta chỉ là đến thông chi Từ Lãng tiên sinh, ta chỉ là đến thông chi hắn vệ tư đối bên cạnh người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là mặc kệ người trước mặt như thế nào cầu xin tha thứ, đi trước mời Hứa Trư lại nói. Từ Lãng cũng cảm thấy hứng thú, hắn cũng không phải là loại kia khoan dung độ lượng nho giả, không hiểu được lấy ơn báo oán đạo lý. Trước đó tại trong quân doanh bị ủy khuất, giờ phút này đều muốn phun một cái là nhanh, thế là liền đứng ở bên cạnh nhìn lên náo nhiệt. Vệ tư đánh giá một phen sau nói, "Từ Lãng tiên sinh, mời đến trong phòng nói chuyện a, ta đã chuẩn bị trà ngon nước chờ, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện năm nay hợp phỉ vận hạ công việc, có lẽ chúng ta có thể hợp tác mở mới thương lộ. Một đầu đường thuyền đường, tăng thêm một đầu đại vận hạ, một năm này cơ hồ tất cả đều là Hứa Phong thuyền qua lại, thẳng đến tháng gần nhất, Hứa Ấn thương phẩm cũng bắt đầu bán chạy, cái này khiến vệ tư mười phần hâm mộ. Mặc dù hắn có lãnh địa của mình, đất phong cùng thần dân, nhưng chuyện làm ăn lại không bằng lấy trước như vậy thịnh vượng." Tốt. Từ Lãng mỉm cười đáp, không để ý binh sĩ kia kêu khóc, đi vào tiền viện, cũng nhường binh sĩ cũng cùng theo vào. Binh sĩ bản muốn chạy trốn, nhưng lại không dám chạy. Mặt của hắn đã bị nhớ kỹ, dù cho trốn cũng không trốn thoát được, còn phải tiếp tục lưu lại trong quân doanh. Tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, người binh sĩ này hận không thể phiến chính mình mấy cái tát. Sớm biết liền không xen vào việc của người khác. Hơn nữa, hắn lúc mới tới còn tưởng rằng Từ Lãng chỉ là vì tại Hứa Xương lẫn vào tốt một chút, mới sẽ như thế lấy lòng vệ tư, căn bản sẽ không đạt được vệ tư sắc mặt tốt. Dù sao, vệ tư thật là Tào Tháo lúc đầu trọng yếu người ủng hộ, khả năng nắm giữ địa vị bây giờ. Ai biết, vệ công thế mà đối với hắn lễ ngộ như thế. Ngươi liền đứng ở bên ngoài, tham gia quân ngũ lại dám lớn lối như vậy. Đối với người như vậy hung ác, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này binh sĩ. Vệ tư vẫn như cũ không khách khí chút nào trách cứ cái tên lính này, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Chủ yếu là vệ tư cảm thấy một chút bất an. Bây giờ, Hứa Xương phụ cận quân đội dường như cùng trước kia khác biệt. Trước kia Duyện Châu quân đội kỷ luật nghiêm minh, tuyệt không được binh sĩ có loại này tiêu căng tâm thái, cũng không thể đối người khác hung ác như thế. Đối đãi bách tính, nên là bảo vệ cùng thân cận, đồn điền hạch tâm tư tưởng chính là như thế, dạng này mới có thể để cho bách tính bằng lòng tham quân. Nhưng mà, tên lính này biểu hiện, thật sự nhường vệ tư nhìn thấy cái gì gọi tiêu binh. Hầu ra, ta thật không phải cố ý, binh sĩ khắp khuôn mặt là đắng chát, thật muốn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, sợ Hứa Trừ nghe nói như thế sau sẽ trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Vệ công, hầu ra, ta tới, ngài gọi ta làm cái gì? Ai nha, đây là chúa công để cho ta cho ngài mang tới yếu thịt. Hứa Trừ thu kịch thanh âm vang vọng toàn bộ đại trạch tiền viện, nội thành bên trong giống vệ tư dạng này đại trạch không nhiều, chỉ có hắn ở lại, cách nha thự cũng không xa, để cho người rất nhanh liền có thể tới. Hứa Trừ vừa xuất hiện, người binh sĩ này lập tức dọa đến co quắp ngã xuống đất, toàn thân phát run, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vệ công, đây là có chuyện gì? Ta đây tới. Hứa Trừ thân hình cao lớn đứng sừng sững ở trước mặt, nhìn thấy quỳ trên mặt đất binh sĩ, lập tức minh bạch cái gì, khẳng định là người binh sĩ này mạo phạm hắn. Vệ tư đứng người lên, đi đến dưới mái hiên, chắp tay sau lưng, sắc mặt tâm trầm, thở dài một hơi nói, ai, ta thật sự là khó a, ngươi hỏi một chút hắn, hắn là Hạ Hầu Liêm tướng quân thủ hạ binh sĩ, từ Châu vận chuyển lương thảo trèo non lội suối mà đến, là vì chúng ta đầu xuân sau chiến sự. Kết quả vừa tới nơi này liền bị giam tại Hứa Xương, liền một ngụm nước cũng không cho uống. Hiện tại, Từ Lãng tiên sinh là ta khách quý, các ngươi lại để cho đổi hắn đi. Chúng ta Hứa Xương binh sĩ, khi nào biến như thế ngang ngược vô lý? Cái gì? Hứa Trừ lập tức gầm thét như sấm, thanh âm chấn động đến binh sĩ đầu góc ông tác hưởng. Tướng quân, ta sai rồi tướng quân, tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc a. Hứa Trừ quay người đối sau lưng túc vệ quát, đi, mau đem Hạ Hầu Liêm kêu đến. Ta cũng không tin đây là hắn huấn luyện ra binh sĩ. Người tiểu binh kia nghe xong muốn đi gọi Hạ Hầu Liêm, dọa đến mặt không có chút máu, tướng quân. Hầu ra, ta sai rồi, đừng kêu tướng quân. Cầu các ngươi, đừng kêu tướng quân đến, đều là lỗi của ta. Hứa Trừ đi lên một cước gạt ngã binh sĩ, phẫn nộ quát, là ngươi. Nếu không phải là tại trong quân doanh cũng là bộ này đức hạnh, hắn tại sao phải phái ngươi đến? Hắn răn dạy hoàn tất sau lập tức quay đầu nhìn về phía mình hộ vệ, nhanh đi. Chẳng lẽ ta không tính toán gì hết sao? Là, hộ vệ cấp tốc hành động, Hứa Trừ rút ra roi ngựa bắt đầu quật tên lính kia, không lưu tình chút nào, roi đa số rơi vào binh sĩ trần trụi trên da. Tại cái này nghiêm thời tiết mùa đông, băng lanh trong không khí, vài roi tử xuống dưới, cái tên lính này liền đau đến kêu to lên. Nhưng mà, hắn còn không cách nào đào thoát, trong khoảng thời gian này với hắn mà nói quả thực là loại tra tấn. Chương 195, chuyện này làm lớn. Chương 195, chuyện này làm lớn. Trong quân doanh, Hạ Hầu Liêm đang vì mình chọn lựa một tất mới chiến mã, trang lên ngựa yên cùng thiết mã đắng, cũng đem 3 vạn lương thảo ưu tiên phân phối cho bộ đội của mình. Vừa mới hoàn thành những chuyện này, hắn liền nghe tới tin tức này. Cái gì? Hứa Trừ tìm ta? Hạ Hầu Liêm trong lòng đột nhiên giật mình. Hứa Trừ tới tìm hắn tuyệt không phải việc nhỏ. Ý vị này chúa công Tào Tháo khẳng định đã biết chuyện này, nếu như không đi lời nói, có thể sẽ nhận trừng phạt. Đi, ngựa đi lên xem một chút. Hắn buông xuống trong tay công tác, bước nhanh hướng thành nội đi đến. Cơ hồ bỏ ra nửa canh giờ, mới vừa tới Hứa Xương thành bên ngoài đại môn, thông báo sau tiến nhập ngoại thành. Hứa tướng quân tìm ta có chuyện gì? Hạ Hầu Liêm trong lòng không chắc, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nếu như là quân sự nhiệm vụ, hẳn là trực tiếp hạ đạt quân doanh, hơn nữa con đường này cũng không đúng kỉnh, thông hướng chính là nội thành Nam Bộ, nơi đó ở rất nhiều đại gia tộc. Nhưng đến gọi hộ vệ của hắn cũng không trả lời, Hạ Hầu Liêm cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì hắn biết Hứa Trừ hộ vệ cũng là vì bảo hộ chúa công, tính tình cũng không nhỏ, chỉ nghe theo Tào Tháo mệnh lệnh. Những người khác bọn hắn hờ hững, trừ phi đối bọn hắn có hảo cảm. Hiển nhiên, cái này tên hộ vệ đối Hạ Hầu Liêm không có hảo cảm gì, chỉ là liếc qua mà thôi. Trong lúc bất chi bất giác, Hạ Hầu Liêm đã tiến vào nội thành, nội tâm càng thêm thấp thỏm. Hắn không biết rõ lần này cần đi làm gì, đối mặt cái gì, cho nên đang trên đường tới đã phái người thông tri Hạ Hầu Đôn. Hắn là Hạ Hầu Đôn tộc đệ, nếu như có chuyện, toàn bộ Hạ Hầu gia tộc mặt mũi đều không qua được. Rất nhanh, Hạ Hầu Liêm biết được điểm đến của mình, Vệ Công phủ đệ. Vệ Công dù sao cũng là đương kim hầu gia, Hứa Trử tại phủ đệ của hắn bên trong tìm chính mình. Đi vào phủ đệ, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Trương Minh Vân, Hạ Hầu Liêm lập tức minh bạch tình huống, tranh thủ thời gian bước nhanh đi qua, lại nghe được Vệ Công nói, Hạ Hầu tướng quân thật sự là uy phong a, người ta vận lương tới là vì ủng hộ chúng ta sang năm chiến sự, lại gặp tới đối xử như vậy, ngươi giải thích cho ta một chút đây là có chuyện gì?
Cái gì?
Hạ Hầu Liêm đi đến Vệ Tư trước mặt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Vệ Công nói là cái gì?
Ta thế nào nghe không hiểu?
Hạ Hầu tướng quân, người này là bộ hạ của ngươi sao?
Hắn là trong quân một cái nhỏ úy.
Hạ Hầu Liêm vừa cười vừa nói, ta trước đó phái hắn đến nói cho Từ Lãng tiên sinh, hiện tại kiểm kê đã hoàn thành, có thể quay trở về, có gì không ổn sao?
Trương Minh Vân sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt.
Hứa Trử nghe xong lời này liền không cao hứng, cầm lấy roi ngựa lại là một roi quất vào trên mặt hắn, phẫn nộ quát, chính là ngươi tiểu tử này,
ỷ thế hiếp người,
thế mà đối xử như thế có công người, còn tại Vệ Công trước mặt như thế làm cản.
Không phải ta,
không phải a.
Người tiểu binh kia khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi.
Đây không phải ức hiếp người đi,
rõ ràng là ngươi để cho ta đuổi bọn hắn đi, tuyệt đối không thể để bọn hắn tiếp tục lưu lại Hứa Xương.
Đây chính là chính ngươi chính miệng nói a,
vì cái gì hiện tại lại nói như vậy?
Đây không phải muốn đem ta vào chỗ chết hô sao?
Đây chính là tướng quân sao?
Thật là khiến người ta yêu đâu.
Hắn lập tức lên cơn giận dữ, la lớn, đây tuyệt đối không phải ta cố ý làm.
Tiểu nhân xuất thân thấp hèn, trong nhà thế hệ làm nô,
tuyệt đối không dám đắc tội quyền quý.
Đây là Hạ Hầu tướng quân phân phó.
Câu câu là thật, tiểu nhân tuyệt đối không dám hổ ngôn loạn ngữ.
Lúc trước Hạ Hầu tướng quân nói qua, nếu là Từ Châu vận lương tới, nhất định phải làm cho bọn hắn nhìn xem ai mới thật sự là công thần.
Hứa Phong bất quá là vận lương người mà thôi.
Tướng quân còn nói, thiên hạ cuối cùng là Tào gia, là Hạ Hầu gia.
3.
Hạ Hầu Liêm đi lên chính là một bậc hai.
Lời nói này quả thực đem hắn dọa sợ.
Không có, ta tuyệt đối không có.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế lớn mật, vẹn vẹn bởi vì vài câu đối thoại, liền dám bị cắn ngược lại một cái.
Nhưng hắn làm sao biết, cái này tiểu tốt trước đó vô cớ chịu một trận đánh, mãi mới chờ đến lúc tới có quyền người làm quyết định, kết quả lại muốn bị coi như nơi chút giận.
Ai sẽ cam tâm đâu?
Mặc kệ trước đó có không có nói qua, dứt khoát hiện tại trực tiếp ngả bài.
Dù cho chính mình muốn chết, cũng phải đem Hạ Hầu Liêm cùng một chỗ kéo xuống nước, đây mới thật sự là đồng quy vu tận.
Đồ hỗn trướng.
Hứa Trử quay người đối với Hạ Hầu Liêm chính là một cái trọng quyền.
Những lời này, thật là ngươi nói.
Dừng tay.
Hứa Trử, ngươi lại dám cản rỡ như vậy.
Cổng chuyên đến gầm lên giận dữ, là Hạ Hầu Uyên thanh âm.
Lúc này Từ Lãng đang uống đến vui vẻ, xem xét tình cảnh này.
Chơi ạ, chuyện này làm lớn.
Nhiều như vậy tướng quân đều bị cuốn vào.
Ta chỉ là đến nói chuyện làm ăn a, đừng liên lụy ta có được hay không?
Diệu Tài.
Ngươi đã đến cũng vô dụng.
Ngươi biết tiểu tử này nói những gì sao?
Hứa Trử lớn tiếng chất vấn, như vậy hắn cũng có thể nói ra.
Ngươi nghe một chút nhìn.
Đây là tiếng người sao?
Người ta phí hết tâm tư kiếm ra 150 vạn lương thực cho ngươi, vận lương tới cứ như vậy đối đãi.
Đây cũng là người.
Hứa Trử.
Chuyện thật giả còn chưa minh, ngươi cứ như vậy đánh người, còn thể thống gì?
Hạ Hầu Liêm vừa nhìn thấy Hạ Hầu Uyên, lập tức trên mặt lộ ra nhìn thấy cứu tinh biểu lộ, bụng mặt chạy tới.
Mặc dù hắn cũng là một tên tướng quân, nhưng về mặt sức mạnh cùng Hứa Trử so sánh căn bản không cùng đẳng cấp, bị đánh một quyền cũng không dám hoàn thủ.
Đau đến răng đều nhanh buông lỏng, trước mắt kim tinh hứa ra, tìm không thấy phương hướng.
Tới Hạ Hầu Uyên trước mặt, hắn một phát bắt được Hạ Hầu Uyên cổ áo.
Diệu Tài, cứu ta, cái này tặc tướng muốn giết ta.
Hừ.
Hắn lời nói, cơ hồ có thể nói là đại nghịch bất đạo.
Hứa Trử chỉ Hạ Hầu Liêm, nói rằng, ngươi ở trước mặt ta, lặp lại một lần nữa.
Ta chưa nói qua, Hứa Trử tướng quân, đây tuyệt đối không phải ta nói.
Mẹ nó, Hứa Trử tay phải trực tiếp rút kiếm, lao tử chặt ngươi.
Còn không chịu nhận.
Hứa Trử.
Hạ Hầu Liêm cản ở phía trước, cũng rút kiếm ra, ai ngờ Hứa Trử không chút do dự, tiến lên một bước liền huy kiếm chém tới.
Làm.
Hạ Hầu Liêm lui ra phía sau mấy bước, ngay tiếp theo Hạ Hầu Liêm cũng té ngã trên đất. Tùy hành binh mã dọa đến người ngã ngựa đổ, đầy mặt hoảng sợ.
Hứa Trử.
Hạ Hầu Uyên lên cơn giận dữ, đứng bước sau sông đi lên một kiếm chém ra, Hứa Trử giơ kiếm đón đỡ, sắt thép va chạm, Hứa Trử tiến lên trước một bước, đưa tay đi bắt Hạ Hầu Uyên bà bay. Nhưng Hạ Hầu Uyên cấp tốc quay người tránh thoát, lui lại một bước lần nữa huy kiếm, lại bị ngăn trở.
Hai người trong nháy mắt qua mấy chiêu, hiển nhiên Hạ Hầu Uyên võ nghệ cao cường, động tác linh hoạt đa dạng.
Nhưng Hứa Trử chỉ là hời hợt ngăn cản liền có thể ngăn cản.
Lúc này cổng lại tới người, trầm giọng quát, dừng tay.
Các ngươi đang làm gì?
Hạ Hầu Đôn đứng tại ngoài viện, khuôn mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy lửa giận, mấy bước đi tới, tách ra Hứa Trử cùng Hạ Hầu Uyên kiếm, Hứa Trử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi.
Vệ Tư từ trong nhà đi tới, đối Hạ Hầu Đôn không người bái thật sâu, trầm thấp nói, "Hạ Hầu tướng quân, ta muốn hỏi, Từ Châu cùng Thành Châu bất quá chỉ là cho các ngươi vận chuyển lương thảo quan viên mà thôi, ngài không biết sao?"
Hắn lên giọng, "Nếu như không có vận lương người, ngài 20 vạn đại quân ở tiền tuyến liền sẽ chết đói sao?"
"A, ta Vệ Tư 8 năm trước giúp đỡ chúa công, chưa hề giành công. Bây giờ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, vì sao ta chịu lấy này lớn đủ?
Lúc trước ta giúp đỡ, tại trong mắt các ngươi phải chẳng cũng ti tiện không thôi, có cũng được mà không có cũng không sao.
Chương 196, ta không thể phạt ngươi, chỉ có thể thưởng ngươi.
Chương 196, ta không thể phạt ngươi, chỉ có thể thưởng ngươi.
Phanh.
Vệ Tư một cước đá ngã lan bàn, chén trà vãi đầy mặt đất.
Từ Lãng bưng một ly trà, không biết nên thả ở đâu, chỉ có thể tiếp tục nâng trên tay.
Hắn ngồi đoan đoan chính chính, mặt mỉm cười, không biết làm sao, thậm chí cảm thấy đến như ngồi bàn trông, toàn thân phát lạnh. Đây quả thực là hoang đường. Ai biết tới bái phòng trong truyền thuyết vệ công, thế mà lại gặp phải chuyện như vậy. Các ngươi đang làm gì? Hạ Hầu Đôn đứng tại Hạ Hầu Huyền trước người, nhìn hằm hằm Hứa Trử, Trọng Khang. Ta kính ngươi là tên hán tử, hôm nay không thể hồ nháo. Hứa Trử mở to hai mắt nhìn, bắt đầu báo nổi, dựa vào cái gì? Như vậy nói ra, ai có thể tiếp thu được? Ta cho ngươi biết, nếu như lời này truyền ra, nếu để cho những bộ đội khác cũng nhiễm lên loại này tập tục, tương lai tất cả đều là không coi ai ra gì bình. Người ta đều là quân nhân, đừng cho là ta không hiểu, về sau thanh tử lưỡng địa, chỉ có thể bởi vì các ngươi mà càng ngày càng xa lánh. Hứa Trử trầm giọng nói rằng, lời nói này đã nói đến phi thường ngay thẳng. Hạ Hầu Liêm khắp khuôn mặt là hoảng sợ, trốn ở cuối cùng không dám lên tiếng, chỉ dám vụng trộm thăm dò, không dám nói câu nào. Nơi này tất cả mọi người quan chức đều cao hơn hắn, không ai dám nói chuyện. Hạ Hầu Đôn híp mắt, biết cùng Hứa Trử tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa, ngược lại cũng không tranh nổi hắn, tiếp tục căng thẳng cũng không phải biện pháp. Chuyện này chờ chúa công biết lại nói, Hứa Trử, ngươi đừng xúc động. Hạ Hầu Đôn tỉnh táo nói rằng, hắn nhìn chằm chằm Hứa Trử, nộ khí trung thiên, nhưng vẫn là cố nén nội tâm phẫn nộ. Hắn nuốt xuống khẩu khí này, cho dù ở Hứa Trử trước mặt, Hạ Hầu Đôn cũng biết không chiếm được chỗ tốt, nếu là nói thêm gì đi nữa, cái này mãng phu tuyệt đối sẽ độc thủ. Chuyện này huyên náo lớn như thế, người tiểu binh kia cũng động, không giải thích được nhìn xem mấy cái tướng quân còn tại cái lộn, cảnh tượng cũng là rất hùng vĩ. Tốt, chủ công là a. Tốt, vừa bạn, đi, đi đem chúa công gọi tới. Ngươi thật to gan, lại để cho gọi chúa công đến. Hạ Hầu Đôn trừng mắt, quai hàm lập tức phồng lên. Tốt à, các ngươi không đi gọi, vậy ta mang theo gia hỏa này đi, ta cũng không tin không ai quản. Đi. Vệ công, chúng ta cùng đi gặp chúa công. Hứa Trử quay đầu nhìn một chút vệ tư. Lúc này vệ tư hận không thể một cước đạp cái này lăng đầu thanh, thật muốn ồn ào tới tình trạng kia sao? Sớm biết liền không để ngươi tới, cái này lăng đầu thanh, cái này thật không cần thiết ta. Vệ tư điên cuồng mấy mắt, không sai biệt lắm là được rồi, bất quá chỉ là trừng trị một chút, đại gia cho bậc thang hạ. Hứa Trử thần sắc đọc lại, sau đó nói, ta không thể để cho ngươi chịu ủy khuất, ta cũng chịu không được loại này ủy khuất, nếu như loại này vai phong tà khí không ngăn lại, toàn bộ quân doanh đều muốn sai lầm, về sau còn thế nào đánh trận? Tất cả đều thành không coi ai ra gì bình. Còn nói thanh tử chi địa bất quá là vận lương địa phương, đây không phải vũ nhục người sao? A, lao tử hóa hắc bạch kỵ người đánh nhau lúc cũng không thắng qua mấy lần. Đi, có ta ở đây, không sợ. Thế nhân đều cảm thấy Hứa Trử si, chỉ biết là vũ lực mà vô chí mưu, nhưng hắn kỳ thật vô cùng khôn khéo. Chuyện này hắn nhất định phải đem vệ tư liên lụy vào, sau đó lại đi tìm Tào Tháo. Kỳ thật như thế nào, Hứa Trử chính là vì thay Hứa Phong ra một mạch. Hắn cùng Triệu Vân, Điển Vi là huynh đệ, cùng Hứa Phong hàng ngày uống rượu, đạt được không biết bao nhiêu rượu ngon. Hơn nữa Hứa Phong đối Hứa Trử có ơn chi ngộ, vẫn là đồng tông. Hắn đã sớm không quen nhìn những người này. Đi đi đi, toàn bộ đi nha thự, đem ra hỏa này cho ta trói lại. Đi nha thự. Hứa Trử mệnh lệnh bên người hai cái tốc vệ, đem thọc cái sọt lớn tiểu bình trói lại, sau đó lôi kéo hắn liền hướng nha thự đi đến. Hạ Hầu ra mấy người này minh đệ hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám cuối cùng. Hạ Hầu Đôn chừng Hạ Hầu Liêm một cái, đi ngang qua thời điểm một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Đồ hỗn trướng, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, thật quá ngu xuẩn. Nha thự bên trong, Tào Tháo nguyên bản đang làm việc công, xong việc sau định tìm Hứa Trử nói chuyện, nhưng là một phái người đi tìm, phát hiện hắn đã không thấy thật lâu, thế là nhường túc vệ đi tìm người. Cái này lăng đầu thành, quả thực ngốc ít, chạy đi đến nơi nào cũng không nói một tiếng. Tào Tháo tại chính đường đi qua đi lại, thần sắc vô cùng tức giận. Giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt, dung không được nửa điểm qua loa, nếu như bên người có gian tế, đây chẳng phải là liền tính mạng còn không giữ nổi. Mấy người chạy trở lại báo cáo, Tào Tháo vọt thẳng bọn hắn quát, đồ hỗn trướng, còn không tìm được sao? Khẳng định là chạy đi chơi, lại phái 100 người ra ngoài, ít nhất phải đem cái này hỗn đản tìm trở về, đem Hứa Trử trói đến trước mặt ta đến, ta muốn nghe một chút hắn hôm nay vì cái gì tự ý rời vị trí. Không cần không cần, Hứa tướng quân trở về. Vừa dứt lời, Hứa Phong mang theo một đám người theo nha thự đại môn tiến đến, đằng sau đi theo không ít người, nhắm mắt theo đuôi. Tào Tháo nhanh chân đi tới cửa, bầu trời tung bay tuyết lớn, dấu chân sâu cạn không đồng nhất xuất hiện trên mặt đất. Gia hỏa này, Tào Tháo kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trong quân doanh nhiều như vậy tướng lãnh cao cấp vậy mà đều tới, hơn nữa Hứa Trử thế mà cùng với bọn họ. Hắc hắc, Tào Tháo chắp tay sau lưng, có chút hăng hái mà nhìn xem đám người này đi tới. Loại trang diện này thật đúng là lần đầu thấy, thực sự không thể tưởng tượng nổi, Hứa Trử thế mà có thể cùng nhiều người như vậy đồng hành. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, vệ công. Tào Tháo ánh mắt trong nháy mắt mở to, vệ công thế mà cũng xuất hiện. Từng ấy năm tới nay như vậy, ngoại trừ đang uống trà lúc có thể cùng vệ công trò chuyện vài câu, cơ hồ chưa thấy qua thân ảnh của hắn. Vệ công là rất hiểu bo bo giữ mình người, từ khi đạt được đất phong cùng đại lượng ban thường sau, cơ hồ không tham dự nữa chính sự thảo luận, mấy lần gặp gỡ cũng chỉ là tâm sự sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Rất nhanh, những tướng quân này đi đến trước mặt, Tào Tháo giả giả tức giận nói, Hứa Trử, ngươi chạy đi đến nơi nào? Ta có việc gấp tìm ngươi, làm thế nào cũng tìm không thấy. Tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không, dám tự ý rời vị trí? Ân, cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không ta muốn trị tội ngươi. Cho ngươi đi chăm ngựa. Tào Tháo trầm giọng nói rằng, khắp khuôn mặt là âm trầm, dường như báo tố lại sắp tới, nhường người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn hắn. Ai ngờ Hứa Trử không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu ngạo nghễ nói, không được, ta lập được công, ngài hẳn là ban thưởng ta, không thể trừng phạt ta.
A, đây là vì cái gì?
Vì cái gì ta không thể phạt ngươi, chỉ có thể thưởng ngươi?
Tào Tháo kém chút cười ra tiếng, nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa. Tiểu tử ngốc này, đến cùng đang dở trò quỷ gì?
Rất nhanh, cái kia bị trói lấy tiểu binh được đưa tới trước mặt, quỳ trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn. Chủ yếu là bởi vì hắn bị Hứa Trừ mạnh mẽ rút mấy lần, mặt bên trên cơ hồ tất cả đều là vết thương. Hốc mắt của hắn sưng đỏ, tại cái này khí trời rét lạnh bên trong cóng đến nước mắt nước mũi chảy ròng,